Chương 96, khách sạn đánh cược, Thiên La địa võng, cầu mua hết, chương 96, khách sạn đánh cược, Thiên La địa võng, cầu mua hết, Tô trưởng ca muốn mang chúng nữ trở về Thiên Hải khách sạn ăn cơm. Nhưng Dịch Văn Quân cùng Kinh Nghê đều nói đại gia là ăn rồi, mới ra ngoài nhìn xem cửa hàng lắp ráp, Tô trưởng ca không thể làm gì khác hơn là cùng Doãn Lạc Hà đi trước. Hai người tới Thiên Hải khách sạn, Huyền Tiễn từ sau quay ra đón. Huyền Tiễn nhiệt tình hỏi, hai vị khách quan, muốn ăn chút gì không? Bếp sau còn có cái gì có thể lấy ăn? Tô trưởng ca thì hỏi lại, chỉ cần khách quan muốn, cái gì cũng có. Vậy ta đi bếp sau xem, lên trước tới một bầu rượu. Lập tức tới ngay. Huyền Tiễn đi đến phía sau quầy mang tới một bầu rượu, bỏ vào Doãn Rơi Hà trước mặt. Tô trưởng ca rót một chén rượu, bỏ vào Doãn Lạc Hà trước mặt, ngươi trước tiên ở đây uống vào, ta đi bọn hắn bếp sau xem có gì ăn. Doãn Lạc Hà gật đầu một cái, tay trái nhấc lên bầu rượu, tay phải cầm chén rượu, rót một ly rượu liền uống một ngụm. Tô trưởng ca cùng Huyền Tiễn đi bếp sau thời điểm, nàng đã liên tục uống một chén. Không có gì, chính là bị Kinh Nghê, Lạc Luân, Lũ Dịch Văn Quân cùng Yến Lưu Ly đẹp cho đả kích. Hai người mới vừa vào bếp sau, Huyền Tiễn liền túi người ôm quyền, chủ nhân, dựa theo ngài tối hôm qua phân phó, chúng ta đã có manh mối. Hết thể có bao nhiêu người a? Tô trưởng ca vô nhóm bếp để bí đỏ. Trước mắt đã biết địa cảnh có 13 người, phàm cảnh 25 người. Huyền Tiễn trả lời, người còn không ít đâu. Tô trưởng ca phát ra cười lạnh một tiếng. Huyền Tiễn tiếp tục đáp lại, trừ cái đó ra, chúng ta người còn phát hiện hai cái thiên cảnh cao thủ, nhưng bọn hắn rất cảnh giác, cho nên chúng ta người không dám áp sát quá gần. Hẳn là hai vị hồn quan. Tô trưởng ca cúi đầu rủ xuống lông mày, sau một hồi trầm ngâm mới nói, thiên cảnh cao thủ không cần chằm chằm, nhìn chằm chằm những cái kia địa cảnh cùng phàm cảnh. Đã nhìn chăm chú, liền chờ bọn hắn tụ chung một chỗ thời điểm, chính là lúc thu lưới. Huyền Tiễn gật đầu một cái. Đi, tận lực không cần gây nên nội thành cư dân khủng hoảng, ra tay sạch sẽ, đừng cho bất luận cái gì ánh mắt chú ý tới trên thân các ngươi. Tô trưởng ca dặn dò. Yên tâm đi chủ nhân, những thứ này chúng ta thường xuyên làm. Huyền Tiễn mỉm cười. Tô trưởng ca đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, gật đầu cười nói, vậy ta cứ yên tâm đi, có thể làm chút gì thì làm cái đó à, làm xong đưa ra ngoài. Minh bạch. Huyền Tiễn gật đầu, đi về phía bếp lò đem dao phay cầm lên. Tô trưởng ca thì đi ra ngoài, nhìn thấy Doãn Lạc Hà một mực tại nơi đó rót rượu lại uống rượu, giống như uống không ít. Hắn đi qua ngồi ở bên cạnh của nàng, đem bầu rượu đoạt lại hỏi, như thế nào, tâm tình không tốt? Mới vừa rồi còn có chút không tốt, bây giờ tốt hơn nhiều. Doãn Lạc Hà ha mồm phun ra một ngụm nồng nặc mùi rượu. Tô trưởng ca cầm bầu rượu lên uống một ngụm, vui sướng phát ra á âm thanh, rồi mới lên tiếng, kỳ thực à, ta ngày hôm qua trả lời cũng là câu trả lời chính xác. Câu trả lời nào a? Doãn Lạc Hà hỏi. Đó chính là các ngươi đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ a. Tô trưởng ca cười nói. Doãn Lạc Hà sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, này cũng coi là đáp án. Đây rõ ràng là bà phải a. Tô trưởng ca một mặt vô tội mở ra hai tay, vậy làm sao bây giờ? Con người của ta à, lúc nào cũng lòng mềm yếu, không muốn bất kỳ một cái nào mỹ nhân ở trước mặt ta khổ sở. Vậy ta bây giờ liền khó qua làm sao bây giờ? Doãn Lạc Hà nháy nháy mắt, làm bộ rất khó chịu dáng vẻ, nhưng trong mắt lại không có một điểm lệ quang. Tô trưởng ca giơ bầu rượu lên hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì cùng ngươi uống vài chén. Uống rượu rất không có ý tứ a, đánh cược hai tay. Doãn Lạc Hà lấy ra chính mình xúc sắc hộ. Ta sợ ngươi đánh cược đầu, sẽ quên cuối cùng thí thời gian. Tô trưởng ca nói. Doãn Lạc Hà lại hoàn toàn không thèm để ý, nàng khoát tay áo, không có gì đáng ngại, ngược lại có ngươi tại đi, ngươi là kỳ thi cuối năm quan chủ khảo, chắc chắn cũng không nhẫn tâm ta bỏ lỡ thì à. Tô trưởng ca nghĩ nghĩ, đột nhiên vô bàn một cái kia liền đến. Tới. Không chơi phức tạp hơn, liền so lớn nhỏ. Doãn Lạc Hà mở ra xúc sắc hộp. Đánh cái gì? Tô trưởng ca hỏi. Đánh bạc. Đánh bạc cái kia rất không có ý tứ a. Vậy ngươi nói. Tô trưởng ca xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó cười một tiếng, chơi điểm kích thích. Ngươi thua hôn ta một cái, ta thua liền đem ta biết đều dạy cho ngươi, như thế nào? Vậy ta cũng quá thiệt thòi a. Doãn Lạc Hà mặt ửng hồng, nàng đây vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này tiền đặt cược. Đây chính là nụ hôn đầu của mình a. Vậy chính ngươi nói, ngươi thắng muốn cái gì? Tô trưởng ca nói. Doãn Lạc Hà ngẩng đầu nghĩ nghĩ, chính mình muốn nhất chính là muốn học Tô trưởng ca đồ thuật, những thứ khác thật đúng là không có gì mong muốn. Trong nội tâm nàng quét ngang, xoạt một cái đứng lên, bỏ đi trường bào màu trắng, nhấc chân dẫm ở trên đế, vậy thì cược. Bất quá ta muốn học lợi hại nhất. Đương nhiên có thể. Tô trưởng ca đưa tay từ xúc sắc trong hộp cầm một khóa xúc sắc đi ra. Doãn Lạc Hà cũng cầm một cái khác xúc sắc, hai người liền tại đây vài thước trên bàn cơm cược, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bởi vì liền một cái xúc sắc, không cần đầu trùng, chỉ cần trong tay lắc hai cái liền ném tới, ném ra bao nhiêu điểm số đều xem vận khí của mình. Kết quả, Doãn Lạc Hà không biết có phải hay không chính mình vận khí không tốt, vẫn là Tô trưởng ca ra ngàn. Mang thức ăn lên phía trước, nàng thậm chí ngay cả thua 10 lần. Thua một lần liền muốn thân Tô trưởng ca một chút. Lần đầu tiên thời điểm, nàng còn có chút ngại ngùng, tại Tô trưởng ca trên mặt điểm nhẹ rồi một lần, vừa chạm vào tức đi nhưng theo thua nhiều lần, không biết có phải hay không cấp trên, tính tình dần dần buông ra tới. Lại thêm khách sạn bình thường cũng không người tới, bọn hắn chỗ ngồi lại là tại tương đối bí mật xó xỉnh, căn bản không sợ bị người nhìn thấy. Lại thua một lần, nàng trực tiếp đưa tay ôm Tô trưởng ca cổ, tại má phải của hắn lại hôn một cái đi. Lại đến. Ta cũng không tin. Doãn Lạc Hà triệt để cấp trên. Tô trưởng ca sau khi nhìn thấy chủ rèm đã bị người bắn lên, vội vàng nói, không tới, món ăn lên rồi, chúng ta ăn no trước, tốt à. Doãn Lạc Hà quay đầu, trông thấy Huyền Tiễn đang bưng đồ ăn đi tới, không khỏi tức giận phủi một chút miệng, trong lòng thầm hận lao bản này thật không có nhãn lực hình. Chính mình rõ ràng chỉ cần một cái, liền có thể xem thấu Tô Trường Ca gian lận thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Tốt tốt, chờ cuối cùng thí kết thúc sau đó, chúng ta lại tiếp tục đánh cược tốt ta. Tô Trường Ca vỗ phía sau lưng nàng trấn an nói. Thế nhưng là không đúng, rõ ràng chúng ta cũng là đồng thời dứt bỏ xuất sắc, vì cái gì mỗi lần ngươi điểm số đều so với ta điểm số lớn. Doãn Lạc Hà không hiểu. Không, Tô Trường Ca cười nói, kỳ thực rất đơn giản à, chỉ cần dùng chân khí khống chế một chút cái bản tần số lay động, liền có thể khống chế tinh chuẩn xuất sắc điểm số. Doãn Lạc Hà ngẩn người, sau đó kêu lên một tiếng nằm ở trên bàn, quả nhiên là dạng này, ta liền biết. Ngươi thật sự khi dễ người. Hắn khi dễ võ công của ta không có hắn cao. Doãn Lạc Hà hối tiếc gõ một cái bàn, không được, lần sau không chơi xuất sắc, chơi bài chín. Chơi thăng quan đồ. Hảo, tùy ngươi chơi như thế nào, bất quá đến lúc đó tiền đặt cược nhưng là muốn tăng gấp bội. Tô Trường Ca cười nói. Một lời đã định. Doãn Lạc Hà vô bản, ngạo nghễ nói. Nàng cũng không tin, thăng quan đồ, lá cây hy kịch còn có ma điếu, hắn còn thế nào ra ngàn. Ăn cơm trước đi. Tô Trường Ca vỗ vỗ bắp đùi của nàng, cười nói. Doãn Lạc Hà gật đầu, bụng của nàng đã sớm nói bụng, chỉ có điều một mực tại cùng Tô Trường Ca chơi xúc sắc, đánh cược đầu mới không có cảm giác đến nói khác. Bây giờ đánh cược kết thúc sau đó, cái kia bụng đói kêu vang cảm giác lập tức lên tới. Nàng cũng không để ý Tô Trường Ca ở bên cạnh nhìn xem, cầm đũa lên liền ăn muốn nghiến. Một bữa cơm ăn uống no đủ sau đó, Tô Trường Ca xem chừng thời gian cũng sắp đến rồi, thế là liền dẫn Doãn Lạc Hà đi ra khách sạn. Doãn Lạc Hà liếm liếm khóe môi, nâng hai tay lên ôm quyền, vậy ta liền đi trước, hôm nay chợ bên trên cuối cùng thí kết thúc về sau, chúng ta lại tiếp tục. Hảo, cẩn thận một chút ra Cát Vân. Tô Trường Ca gật đầu, khoát tay áo. Doãn Lạc Hà đại mi cau lại, ra Cát Vân sao, ta biết. Nàng khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay, vậy ta liền đi trước, hôm nay chờ ta. Đi thôi. Tô Trường Ca vẫy tay từ biệt, nhìn xem Doãn Lạc Hà sau khi rời đi, hướng về sau lưng vẫy vẫy tay. Chủ nhân. Huyền Tiễn đi tới, chuẩn bị bắt đầu thu lưới. Tô Trường Ca hai mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên một tia thuần túy sát ý sĩ. Chương 97, bắt rùa trong hũ. Chỉ huy hành động, cầu mua hết, chương 97, bắt rùa trong hũ. Chỉ huy hành động, cầu mua hết, muốn trước đóng cửa. Tiễn Lưu Ly kinh ngạc nhìn về phía Tô Trường Ca, sau đó nghi ngờ nói, vì cái gì a? Cửa hàng vừa mới muốn bắt đầu trang trí đâu, hôm nay không thích hợp. Tô Trường Ca lướt qua chúng nữ, hắn sắc mặt nghiêm trọng, kiên nhẫn giảng giải, có người nghĩ thừa dịp lần này học cung đại khảo nghĩ động thủ với ta, ta lo lắng các ngươi cũng tại đối thủ mục tiêu trong phạm vi. Chúng nữ cả kinh, Tô Trường Ca bây giờ thế nhưng là quan tuyệt bảng nhị giáp, thiên hạ trước ba cao thủ a. Vẫn còn có người muốn giết hắn. Lạc Nôn Lũ ý thức được tình thế nghiêm trọng, Thiên Khải Thành có thể sẽ buộc phát một hồi đại chiến, thế là nàng gật đầu nói, "Hảo, vậy chúng ta trở về Thiên Hải khách sạn." "Vậy ngươi phải cẩn thận a." Yến Lưu Ly tiến lên giúp hắn sửa sang lấy áo, còn có bội kiếm bên hông, giống như muốn đem trượng phu đưa đến trên chiến trường thê tử giống như lưu luyến không rời. Yên tâm đi, sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ cần qua hôm nay thì không có sao. Tô Trường Ca cúi người tại trên môi của nàng điểm nhẹ rồi một lần. Ân, chúng ta cũng biết bảo vệ tốt chính mình. Chúng nữ mọi người đồng tâm hiệp lực gật đầu 83. Đại gia võ công kỳ thực đều không kém, kinh nghe đều có đại tự tại công lực, hơn nữa chém giết, nửa bước tiêu giao đều không phải là đối thủ nàng. Lạc Nôn Lũ gần nhất cũng học được Thiên Long Bát Âm, Dịch Văn Quân mặc dù nhập môn địa cảnh, nhưng tự vệ cũng không có vấn đề gì. Phiền toái duy nhất chính là Yến Lưu Ly, nhưng chỉ cần trở lại Thiên Hải khách sạn, có Lục Kiếm Nô canh giữ ở nơi đó, cho dù là thiên cảnh cao thủ tới, cũng không chiếm được một điểm tiện nghi. Tốt, ở đây trước tiên quan môn a, đại gia đi về trước đi. Tô Trường Ca khua tay nói. Yến Lưu Ly gật đầu một cái, để cho lắp ráp các sư phó đi trước về nhà, đóng lại cửa tiệm. Đại gia lúc đang muốn rời đi, có chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi đứng tại trước người của các nàng. Không đợi đại gia có chỗ để phòng, xe ngựa màn xe liền bị người bắn lên. Trường Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Mau lên xe. Trong xe đang ngồi là Lôi Mộng Sát, lại tiến vào trong nhìn, Tiêu Nhược Phong cũng tại. Các ngươi đi về trước đi. Tô Trường Ca vô vỗ Lạc Ngôn Lũ phía sau lưng, trấn an nói, trở lại tại khách sạn sau, không nên mở cửa sổ cũng không cần mở cửa, chờ ta trở lại. Ân, cẩn thận chút, chúng ta chờ ngươi. Lạc Ngôn Lũ gật đầu, mang theo chúng nữ bước nhanh rời đi. Chúng nữ rời đi sau đó, Tô Trường Ca lúc này mới nhảy lên xe ngựa, không lưng chui được trong xe. Cái mông của hắn vừa mới ngồi xuống, Tiêu Nhược Phong liền đem một ly trà đưa tới, đối diện hết thảy có bao nhiêu người. Tô Trường Ca tiếp nhận chén trà, thổi thổi phía trên nhiệt khí, không thiếu đâu, ta người đã đều tràn ra đi, chuẩn bị đối bọn hắn thu lưới. Là cái kia lấy nện kết lưới vì ký hiệu tổ chức. Tiêu Nhược Phong hơi hơi rủ xuống lông mày, đưa tay cầm lên chén trà của mình nếm thử một miếng. Không phải ta nói, dứt khoát trước tiên tạm dừng cuối cùng thì a. Nếu là chết người, chúng ta không có cách nào hướng những thế gia kia giao phó a. Lôi Mộng Sát đội la lên. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, không được, đám người kia không đạt mục đích thì không bỏ qua, cũng không thể một mực kéo lấy a. Cho nên ta đem các ngươi cho gọi tới a. Tô Trường Ca nói. Ngươi có biện pháp gì tốt? Lôi Mộng Sát hỏi. Tô Trường Ca nhấc chân đạp đạp đất tấm, đem tòa này Thiên Khải Thành xem như một cái lồng giam, mang đến bắt rùa trong hũ, đem bọn hắn phái tới người tiêu diệt toàn bộ, đủ để cho bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Lôi Mộng Sát cả kinh, Thiên Khải Thành lớn như vậy, chúng ta như thế nào bắt? Tô Trường Ca nói, địa cảnh cùng phàm cảnh địch nhân, ta đều đã phái người phong tỏa, chỉ cần bọn hắn động thủ đó là một con đường chết. Nhưng không xác định phải chăng còn có cá lọt lưới, cho nên phải dựa vào Phong Hoa ngươi, đi mang đám người duy trì trường thi trật tự, chỉ cần động thủ đứng lên tùy thời có thể trợ giúp. Những thí sinh khác liền từ mộng sát người mang theo Liễu Nguyệt, Tiểu Hắc cùng Lạc Hiên đi nhìn chằm chằm, đề phòng bọn hắn đối với những khác thí sinh hạ thủ giết người. Mấy cái kia thiên cảnh, ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng lão bất tử nói muốn cho Bách Lý Đông quân tốt nhất cường độ, cho nên ta tạm thời sẽ không động thủ, nhưng ta cũng biết tùy thời tiếp ứng đại gia. Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đối với Tô Trường Ca an bài rất là đồng ý lại mười phần thưởng thức. Không chỉ có cân nhắc đến cá lọt lưới, còn cân nhắc đến những thí sinh khác tính mệnh an nguy. Tiên sinh lần này tuyển hắn làm lớn thi quan chủ khảo là chính xác. Hai người vô bàn một cái, an bài vô cùng thỏa đáng, cứ làm như thế. Tô Trường Ca còn nói, lần này tới người cùng gia cắt nhất tộc có quan hệ, biết được kỳ môn đột giáp, cho nên các ngươi canh người thời điểm muốn vạn phần cẩn thận. Đừng rơi vào trong bọn hắn trong kỳ môn trận. Minh Bạch, hôm nay ta cũng nhìn thấy gia cắt vân kỳ môn đột giáp, thật sự lợi hại. Lôi Mộng Sát gật đầu. Gia cắt nhất tộc a. Tiêu Nhược Phong sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Trong ký ức của hắn, là một cái biết được điều khiển kỳ môn độn giáp thần bí tộc đàn. Bọn hắn đồng dạng không nhập thế, nhưng chỉ cần nhập thế, liền sẽ trên thế gian cuốn lên một trận phong vân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lần trước nhập thế, là tại Bắc Ly cùng Bắc Quyết, Tây Sở trong đại chiến, Bắc Ly quân sư chính là gia cắt nhất tộc lao tộc trưởng Gia Cắt Liễu. Về sau Bắc Ly đại phá Bắc Quyết cùng Tây Sở, Gia Cắt Liễu cũng xong việc thối lui, từ đây chẳng biết đi đâu. Đây là hắn nghe lần thứ hai đến gia cắt nhất tộc người lần nữa nhập thế. Nhưng lần này không phải là vì trợ giúp Bắc Ly, mà là mang theo mục đích loại khác, lẫn vào Thiên Khải Thành lẫn vào học cung đại khảo. Mặc kệ bọn hắn là cái mục đích gì, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phá hư lần này đại khảo, phá hư Thiên Khải Thành. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng gõ một cái bàn trà. Xe ngựa rất mau tới đến Hoàng Thành Thi, Tiêu Nhược Phong muốn tử ở đây điều binh. Tô Trường Ca cùng Lôi Mộng Sát nhảy xuống xe ngựa sau, trông thấy Liêu Nguyệt, Mặc Hiểu, Hắc Lạc Hiên đều tới đây tụ tập. Tô Trường Ca ôm quyền, các vị sư minh, thời gian cấp bách, đại gia bắt đầu hành động a. Lần này đại khảo kết thúc về sau, ta thiết lập một hồi tiệc rượu, mời mọi người cùng tới uống rượu. Lạc Hiên mỉm cười, yên tâm đi, vì học cung mặt mũi, chúng ta làm gì đều phải chằm chằm chết đám người kia. Đi thôi. Mặc Hiểu Hắc hơi hơi lườm Liễu Nguyệt một mắt. Ai? Hôm nay đoán chừng muốn so hôm qua còn mệt mỏi hơn a. Liễu Nguyệt phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, sau đó cùng Mặc Hiểu Hắc vận lên phi công, phi tốc rời khỏi nơi này. Lúc này đã qua giờ thần, Kim Võ Tràng bên trong chi thứ nhất đội ngũ đã từ quan chấm thi trong tay cầm tới cẩm nang, dựa theo trong cẩm nang manh mối đi tới chỗ cần đến. Chi thứ nhất đội ngũ người dẫn đầu chính là Gia Cát Vân. Hắn vẫn như cũ che đậy mũ che màu tím, mũ đè rất thấp, đưa ra tay cũng rất trắng, thật giống như người chết trắng. Hắn mở ra cẩm nang sau, lấy được trong cẩm nang manh mối, liền dẫn đồng đội từ Kim Võ Tràng xuất phát, vận khởi toàn thân chân khí, hướng Thiên Khải Nam thành phương hướng phi tốc mà đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Mặc Hiểu Hắc cùng Liễu Nguyệt xuất hiện ở phía sau bọn hắn, nhìn chăm chú một màn kia thân ảnh màu tím. Tốc độ thật nhanh a. Liễu Nguyệt con ngươi hơi co lại. Tận lực đuổi kịp a, chỉ cần không để hắn tổn thương tới người liền tốt. Mặc Hiểu Hắc tung người nhảy lên, rơi vào võ đài bên ngoài một tòa lầu cắt trên lầu chót. Sau đó mũi chân tại nóc nhà điểm nhẹ rồi một lần, liền lướt ra ngoài mấy trượng. Liễu Nguyệt mở ra dáng người ưu mỹ, hắn tại học cung liền có đệ nhất mỹ nam thanh danh tốt đẹp. Không chỉ là bởi vì tướng mạo, cũng bởi vì võ công của hắn, khinh công của hắn đều để người cảm thấy rất 2.5 đẹp, thật giống như tại nhẹ nhàng nhảy múa. Gia Cát Vân rất nhanh phát giác có người một mực tại đằng sau đi theo, bất động thanh sắc lui về phía sau liếc mắt nhìn. Liễu Nguyệt công tử, Mặc Trần công tử. Gia Cát Vân cười âm hiểm một tiếng, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bị để mắt tới. Cũng được, vậy trước tiên buông tha hai người kia, trước tiên bồi các ngươi thật tốt chơi chơi. Gia Cát Vân bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, mũi chân liên tục điểm, trong tích tắc liền chạy ra bên ngoài trăm trượng. Liễu Nguyệt sử sốt, Mặc Hiểu Hắc cũng ngây ngẩn cả người. Còn có Gia Cát Vân đồng đội, lúc này cũng choáng váng. Bởi vì Gia Cát Vân trong tay cầm trong cẩm nang manh mối, hắn cứ đi như thế, hai người bọn họ còn thế nào qua cuối cùng thì a? Xem ra là phát giác. Liễu Nguyệt cười khổ, nâng lên quạt xếp gõ gõ cái chán. Mặc Hiểu Hắc hỏi, còn muốn truy sao? Trường Ca nói không cần truy, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt thí sinh liền tốt. Liễu Nguyệt lắc đầu, trong mắt nhìn phía cái kia hai cái không biết làm sao thí sinh. Chương 98 thu lưới hành động, cầu mua hết. Chương 98, thu lưới hành động, cầu mua hết. Kim Võ Tràng bên trong, các thí sinh đều ngồi trên mặt đất, điều lý chân khí. Chỉ có một người ngoại lệ, người kia ngửa mặt chiêu thiên ngã trên mặt đất, phát ra trận trận tiếng ngáy. Đây là ngủ thiếp đi. Tất cả mọi người đều bị tiếng ngáy của hắn quấy rầy đến vô pháp chú tâm điều thức. Hắn thực sự là ồn ào quá. Doãn Lạc Hà bịt lấy lỗ tai, tức giận đến kêu to. Diệp Đình Chi bội phục nói, đạo gia người ngược lại là tiêu sái, nơi này khắp nơi đều là cục đá, đều có thể ngủ ngon như vậy. Hắn ngược lại là không câu chấp, chúng ta có thể chịu khổ. Doãn Lạc Hà bực bội không thôi, nhưng làm nàng quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông có lúc, lại nhìn thấy cặp mắt hắn đóng chặt, hô hấp kéo dài, vậy mà một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến. Ngược lại là coi thường người này, Diệp Đình Chi cũng không chấp nhận. Hắn tiến tới Bách Lý Đông Quân bên hai, đột nhiên hô to, "Bách Lý Đông Quân, a, thế nào? Đã đến giờ sao?" Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở mắt, thất kinh từ dưới đất chui lên, nước miếng ngươi đều rớt xuống đất. Diệp Đình Chi chỉ khóe môi của hắn, "A." Bách Lý Đông Quân vội vàng đưa tay hướng về khóe môi lau đi. 23 Diệp Đỉnh Chi hướng Doãn Lạc Hà giang tay ra, vị này cũng là thật ngủ thiết đi. Thật bội phục các ngươi a, tại sân này đều có thể ngủ được thơm như vậy. Doãn Lạc Hà im lặng phải che mặt. Ngượng ngùng à, giữa trưa sau khi ăn no liền nghĩ ngủ, tiếp đó liền Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chớ ngủ, ta đoán chừng thời gian sắp tới. Diệp Đỉnh Chi từ dưới đất nhảy dựng lên, vô vô cánh tay của hắn. Tới rồi sao? Bách Ly Đông Quân ngẩng đầu nhìn trời. Lại tại lúc này, một cái giám khảo xách theo Kim La đi tới, gõ cái chiêng hô, giờ dậu đến.
Thật đúng là đến.
Bách Ly Đông Quân một mặt mừng rỡ nở nụ cười. Hắn đều chờ đến nhanh mà chết, chung quy là đến bọn hắn lên đường thời gian. Doãn Lạc Hà đi ra phía trước, từ quan chấm thi trong tay lấy đi một cái cẩm nang. Đi trước, đi ra lại mở ra. Diệp Đỉnh Chí nhắc nhở.
Biết.
Doãn Lạc Hà đi theo đám bọn hắn cùng đi ra khỏi Kim Võ Tràng, hơn nữa đi gần tới trăm trượng sau, lúc này mới mở ra cái kia cẩm nang. Trong cẩm nang có một tấm tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy viết một câu thơ quân không thấy Trần Võ Lâm thế. Trần Võ, chỉ chính là Trần Võ đại đế. Diệp Đỉnh Chi nhớ kỹ, bên trong Thiên Khải Thành có một tòa Trần Võ quan, nơi đó thờ phụng một tòa cao chín thước Trần Võ pháp tương. Bọn hắn đi tới đó, nói không chừng có thể tìm được đáp án.
Vậy còn chờ gì?
Đi tới. Bách Lý Đông Quân trước tiên tung người nhảy lên, nhanh chóng bắt đi. Doãn Lạc Hà, Diệp Đỉnh Chi nhanh thuận theo sau. Mà tại bọn hắn rời đi sau đó, có 3-4 người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Mục tiêu đã rời đi Kim Võ Tràng, bất quá có chút không dễ đối phó a. Bên cạnh hắn người nam kia khó đối phó, ngược lại là người nữ kia, nữ nhân kia dáng rất quá đẹp, nhất là cặp chân kia.
Chậc chậc, nếu như có thể bắt được, ta phải hảo hảo nếm thử.
Dựa vào cái gì?
Ta là đại ca, ta thứ nhất.
Nếu không thì, trước hết để cho ta nếm thử các người tiên huyết ta. Một cái âm trầm mà thanh âm không linh bỗng nhiên vang lên. Bốn người kia con ngươi chấn động, chỉ thấy một đôi con mắt màu đỏ ngòm tại trước mặt bọn hắn chậm rãi mở ra, giống như trong địa ngục tới sứ giả.
Chạy!
Một người trong đó chợt quát một tiếng, vừa mới xoay người sang chỗ khác, một đen một trắng hai đạo kiếm khí quét tới. Bốn người cơ thể cứng đờ, chỗ cổ hơi hơi mở ra một đạo vết máu, sau đó cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Giải quyết bốn cái. Một cái vóc người khô gầy lại thân ảnh thon dài chậm rãi đi tới bọn hắn phụ cận, tay trái nhấc lên màu đen trường nhận, tay phải đem màu trắng trường nhận giấu tại sau lưng. Cùng lúc đó, một cái áo đen che mặt người rất đột ngột xuất hiện ở người kia bên cạnh. Người bịt mặt ánh mắt một dạng rất nhiều lạnh, bất quá để cho người chú ý tới chính là hắn trên mặt nạ, thêu lên mạng nhện đồ án. Người bịt mặt quỳ một chân trên mặt đất, túi lầu nói, Huyền Tiễn đại nhân, chuột cũng đã xuất động.
Vậy thì bắt đầu thu lưới a.
Huyền Tiễn nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Là.
Người bịt mặt đứng dậy, nâng tay phải lên, lật tay một cái cổ tay, hướng thiên bắn ra một chi tên lệnh. Tên lệnh xông thẳng tới chân trời, trên không trung nổ tung tới, âm thanh đinh tai nhức óc, toàn bộ Thiên Khải Thành người đều nghe được. Vừa mới đi ra ngoài không bao xa, Bách Lý Đông Quân nghe được âm thanh, đột nhiên quay đầu. Nơi đó có cái gì động tĩnh?
Chớ để ý, chúng ta lúc trước hướng về Trần Võ quan trọng.
Doãn Lạc Hà bước ra chân dài, thật nhanh lướt qua nóc nhà đang xuất lĩnh lấy Hoàng Thành Ti binh mã trên đường tuần sát Tiêu Nhược Phong nghe được âm thanh sau, ngẩng đầu nhìn một mắt, thấp giọng nói, muốn bắt đầu à?
Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu, Hắc Lôi, Mộng Sát, Lạc Hiên đều tăng nhanh tốc độ.
Thiên Khải Thành Tây Thành xóa xỉnh, trong một đầu hẻm nhỏ âm u một cái con đao nam tử đi qua một đầu loang loang lộ lộ âm u đường nhỏ. Trong bóng tối, thân hình của hắn rất là khôi ngô cường tráng, liền xem như Lâm Tại Giá ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. 4-5 cái đồng dạng trang phục, áo đen che mặt, trên mặt nạ còn có dấu mạng nhện ký hiệu người bịt mặt đột nhiên từ một bên điểm đủ lướt đi.
Người nào?
Con đao nam tử đứng lên con mắt, toàn thân tuôn ra màu nâu chân khí, chợt quát một tiếng. Nhưng rất nhanh, hai thanh kiếm từ phía sau hắn đâm đi ra, máu tươi vẩy ra ngoài. Trước mặt lại có hai thanh kiếm một trái một phải quét tới. Nam tử khôi ngô muốn giơ lên trường đao, địch nhân kia tốc độ so với hắn nâng đao nhanh hơn. Chỉ thấy một đoàn huyết quang văng ra, nam tử khôi ngô con người hướng về phía trước một lần, thân thể khôi ngô ngã trên mặt đất, trôi này đại đao cũng một phân thành hai rơi vào hai bên. Giải quyết một cái, tiếp tục thu lưới. Nam thành chu tức đường cái. Hai cái máu me khắp người nam tử thần sắc hốt hoảng gạt mở đám người, vừa chạy còn khi thì hướng về sau lưng quan sát, phản phất đằng sau có cái gì độc xạ manh thú tựa như.
Bên kia
có một cái khách sạn, chúng ta qua bên kia tránh một chút. Trong đó một cái nam tử bỗng nhiên chỉ vào phía bên phải gào thét. Một cái khác nam tử nuốt nước bọt, chạy thực sự quá mệt mỏi, hắn đã khô miệng khô lưỡi. Nghe được đồng bạn nói phía trước có một cái khách sạn, hắn ngẩng đầu 813 nhìn lại, nhà kia khách sạn mang theo một lá cờ, trên đó viết Thiên Hải khách sạn bốn chữ.
Đi, vừa bạn ta muốn uống nước bọt.
Nam tử gật đầu một cái, sau đó đi theo đồng bạn hướng khách sạn vào tới. Hai người tiến vào trong khách sạn, trong khách sạn trống không một người, chỉ có một cái tuổi trẻ trưởng quỹ cầm khăn lau lau sạch lấy quầy hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn hai tên nam tử một mắt, sau đó nở nụ cười, hai vị khách quan muốn chút gì à?
Bớt nói nhảm,
có hay không có thể chỗ đút? Một tên nam tử trong đó giơ lên kiếm trong tay hỏi.
Đương nhiên là có, bếp sau có thể giấu người.
Trẻ tuổi trưởng quỹ cũng không có bởi vì bị kiếm chỉ lấy cổ họng mà sợ, ngược lại cười híp mắt hướng phía sau chủ đưa tay ra.
Đừng nói cho người khác chúng ta trốn ở chỗ này, bằng không thì
giết chết ngươi. Rút kiếm nam tử gầm thét một câu, sau đó mang theo đồng bạn tiến vào bếp sau bên trong. Nhưng bọn hắn hai người vừa tiến vào bếp sau, bên trong liền truyền đến lưỡi kiếm đâm xuyên huyết đủ câm thanh, vết máu từ bên trong bay ra.
Bên trong động thủ nhẹ một chút à, nếu là hù dọa mấy vị chủ mẫu, các ngươi ai đảm đương nổi à?
Trẻ tuổi trưởng quỹ bất đắc dĩ nở nụ cười, từ phía sau quẩy lấy ra đồ lau nhà, đi qua đem trên mặt đất vết máu lau sạch sẽ.
Đúng lúc này, ba tên người áo đen bịt mặt đi tới cửa khách sạn ô quyền.
Trẻ tuổi trưởng quỹ đứng thẳng lưng lên khoát tay áo, cút nhanh lên à, không còn dùng được các phế vật, đem người chạy tới nơi này tới, thương tổn tới mấy vị chủ mẫu, ta để cho các ngươi nếm thử rút gân lột da tư vị.
Chương 99, địch nhân hiện thân.
Cô hư chi trận, cầu mua hết, chương 99, địch nhân hiện thân.
Cô hư chi trận, cầu mua hết, không thích hợp, không thích hợp a.
Hai cái đầu đội lên mũ trùng đầu, đem thân hình ẩn nút tại trong hắc bảo người thần bí theo sát lấy Bách Lý Đông Quân,
Diệp Đỉnh Chi cùng Doãn Lạc Hà ba người. Nhưng bọn hắn hai cái càng là đi theo, càng cảm thấy không thích hợp. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch hoàn toàn không giống a. Đã nói xong chờ Bách Lý Đông Quân sau khi xuất hiện, lập tức động thủ đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. Thế nhưng là chúng ta người đâu? Nếu không thì hai chúng ta động thủ trước. Một cái hắc bảo nhân quay đầu lại hỏi, chậm gió thổi tới, đem hắn áo bào đen vén lên một góc, bên trong lộ ra màu trắng cẩm y đi hay một tên khác hắc bảo nhân trầm ngâm phút chốc, vẫn lắc đầu một cái, tính toán, đoán chừng đại gia là có khác biệt nhiệm vụ, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Người áo trắng cười khổ một tiếng, ta cảm giác có thể giết Tô trưởng ca xác suất không cao à, thiên hạ trước ban nếu như cứ như vậy bị chúng ta giết đi, vậy thật quá hoang đường. Không thể giết cũng muốn giết, không thể để cho thiếu tông chủ tồn tại bất kỳ hy vọng. Hắc bảo nhân trầm giọng nói. Người áo trắng không có đáp lại, hắn nhìn xem Bách Lý Đông Vân, Diệp Đỉnh Chi, Doãn Lạc Hà thân ảnh của ba người. Một lúc lâu sau, hắn mới phát ra một tiếng thở dài khí, tốt biết bao cơ hội à, cứ như vậy ném đi. Chờ đi, chờ không làm làm cho mở ra cô hư chi trận chúng ta liền có thể lập thủ. Hắc bảo nhân nói. Chạy xa, chúng ta đuổi theo sát. Đi thôi. Hai người tung người nhảy lên, hướng về phía trước lướt ra ngoài mấy chục trượng, rất nhanh liền đuổi kịp Bách Lý Đông Quân ba người bọn họ. Bọn hắn không biết chính là, bọn hắn vừa mới bắt đi, một người mặc lấy trường sam màu xanh tuổi trẻ công tử, con cổ cầm liền từ phía sau cái kia chỗ ngoặt đi ra. Công tử trẻ tuổi dừng bước, nhìn phía bóng lưng của hai người. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sắc bén quan mang, giống như bao săn, nhìn chằm chằm con mồi, tùy thời chuẩn bị phát động đòn công kích chí mạng. Đã rời thật xa áo bào đen hai người bỗng nhiên cảm giác một cỗ ý lạnh đánh tới, giống như là bị một đầu mãnh thú để mắt tới như vậy, toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Hai người cấp tốc rơi xuống đất, chuyển hướng về sau lưng nhìn lại. Yên tĩnh trong ngõ nhỏ, đừng nói là người, liền quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Chỉ có như vậy, càng là để cho hai người trong lòng hốt hoảng. Chẳng lẽ thật gặp quỷ? Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đánh giật mình, vận khởi toàn thân chân khí, phi tốc rời đi cái này quỷ dị chỗ. Thưa thất lắc đắc một đầu trên đường cái. Công tử trẻ tuổi con cổ cầm từ trong đám người đi qua, đâm đầu đi tới một cái dáng người khô gầy lại thân ảnh thon dài, cùng hắn gặp thoáng qua. Công tử giơ lên trên tay tờ giấy liếc mắt nhìn, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Trong đám người vang lên một mảnh xôn xao, tới hai bên tản ra. Công tử trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc giáp nhẹ công tử vì phong lấm lấm mẹ nó mà đến, vừa vặn đứng tại bên cạnh hắn. Trường ca, ta bên này đã giải quyết mấy cái, người bên đó đây không kém bao nhiêu đâu, vẫn có mấy cái cá lọt lưới, nhưng đối thủ chân chính còn không có xuất hiện đâu. Tô trường ca đem vỏ thành một cục bỏ vào trong ngực. Thực sự là đau đầu a. Địch nhân quá tản. Tiêu Nhược Phong lắc đầu thở dài. Tô trường ca hỏi, Liễu Nguyệt cùng Tiểu Hắc bên đó như thế nào? Tình huống không tệ, hai tên thí sinh không có thụ thường, Tiểu Hắc cho bọn hắn bổ một cái cầm nang, hai người bọn họ đi tìm. Tiêu Nhược Phong cười nói, vậy là được. Tô trưởng ca thở dài nhẹ nhõm, bây giờ không sai biệt lắm giờ tuất, tổ thứ ba hẳn là muốn lên đường, kế tiếp liền muốn nhìn Lôi Nhị cùng Lạc Hiên. Bọn hắn hẳn là có thể dễ dàng một chút, ta đi kim võ tràng bên kia xem. Tiêu Nhược Phong nói, đi thôi, ta cũng lại bốn phía xem, tranh thủ đem người đều tìm đi ra. Tô trưởng ca gật đầu một cái. Tiêu Nhược Phong cũng gật đầu, đưa tay từ trong ngực móc ra một cái tụ tiễn đưa tới, cái này ngươi cầm, gặp phải nguy hiểm trực tiếp bắn tới trên trời, chúng ta lập tức chạy tới. Đi. Tô trưởng ca tiếp được rất là dứt khoát, đem tụ tiễn lấy tới, liền trói đến lấy trên cổ tay, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta đi đây, ngươi hết thể cẩn thận. Tiêu Nhược Phong lại dặn dò một câu, lúc này mới mang người rời đi. Chờ Tiêu Nhược Phong sau khi rời đi, Tô trưởng ca cũng vận lên tung y đăng tiên bộ rời đi đường cái, cảnh sát xung quanh nhanh chóng lùi lại, từ một mảnh phồn hoa trở nên một mảnh thê lương. Trung quanh cũng là cũ nát không chịu nổi nhà tranh, hai bên ngay cả đèn đường cũng không có, mặt đất mấp mô, nói không chừng đi tới, liền đập đến trên tảng đá đi. Trong ngõ nhỏ rất yên tĩnh, an tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hắn. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai bên trong phòng lập lòe yếu ớt ánh lửa, chứng minh bên trong còn có người ở. Tô trưởng ca đi đến ngõ hẻm đầu, trước mặt vừa vặn có ngã tư đường, đi thẳng có thể đến chu tức đường cái, hai bên trái phải lại một vùng tăm tối. Hắn bước chân đang muốn hướng về bên phải lúc đi, chợt nghe sau lưng chuyển đến một cái chạy như điên tiếng bước chân. Hắn cấp tốc hướng phía sau quay người, một cái mập mạp bóng người đã đâm đầu vào đục vào. Chết đi. Người kia dùng bả vai đem hắn đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng đụng phải chết đối diện trong viện. Cùng lúc đó, một cái cầm trong tay trường đao lưỡi dao sắc bén gầy cao thân ảnh từ mập mạp sau lưng nhảy lên thật cao, đột nhiên đập trúng trong viện, vung đao cuốn lên hung mãnh đao khí, lại là phịch một tiếng, phòng ốc sụp đổ xuống. Tiếp lấy, lại là một cái tóc dài thân ảnh xách theo một thanh trường kiếm vào, một điểm hàn mang xẹt qua bóng đêm, cuốn lên khói bụi. Mập mạp sắc mặt ngưng trọng nhìn xem viện tử, khói bụi quá nhiều, bóng đêm quá tràn đầy chút thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong truyền đến một cái quát lớn âm thanh, mau tránh. Tiếng nói vừa ra, 12 chôi phi kiếm màu xanh sông mở bụi mù bay ra. 4 chôi phi kiếm màu xanh đâm đầu vào bay về phía mập mạp, mà khác 8 thanh phi kiếm bay về phía gầy cao thân ảnh cùng tóc dài thân ảnh. Mập mạp vội vàng vận khởi toàn thân chân khí, tại thân thể chúng quanh ngưng kết một tầng kim trùng, kim quang rực rỡ, phía trên lưu chuyển đặc thù đường vân. Ken 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 âm thanh truyền đến, 4 chôi phi kiếm màu xanh đánh vào phía trên kia, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Mập mạp cười lạnh một tiếng, nhưng đâm đầu vào lại là một đạo kiếm mang màu xanh bay tới, kim trùng tại trước mặt nó giòn giống như giấy mỏng, dễ dàng sụp đổ. Mập mạp kêu thảm một tiếng đổ ra khỏi đi hơn 10 bước, sau đó khom lưng phun ra một ngụm máu lớn tới. Gầy cao thân ảnh cùng tóc dài thân ảnh đều bị phi kiếm màu xanh thương tổn tới cơ thể, máu me khắp người bỗng nhiên đổ ra khỏi đi, trượt ra ngoài mấy trượng. Gầy cao thân ảnh ngẩng đầu, trông thấy trong sân chậm rãi đi tới một thân ảnh, trường sam màu xanh đón gió phiêu vũ, lại như cũ chân bóng như mới. Sắc mặt của hắn hơi hơi chìm xuống, vậy mà một chút việc cũng không có. Ai nói không có việc gì? Tô trưởng ca nâng lên bả vai tóc dài, thấy không? Tóc đều bị các ngươi chặt đứt một cây, như thế nào ta? Tóc cũng coi như nông. Ba người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn vừa rồi cũng đã sử xuất suốt đời sở học, tranh thủ nhất kích tất sát, kết, sao ửng hảo, quả nhân ra liền rơi mất một sợi tóc. Không hổ là trường ca công tử, khó trách ngay cả vô pháp cùng vô thiên đều chết ở trong tay của ngươi. Một tiếng âm hiểm cười vang lên, chỉ thấy Gia Cát Vân đứng tại phía bên phải của hắn, trong mắt tràn đầy ngoan lệ chi khí. Tô trưởng ca nhếch miệng nở nụ cười, ta còn không có tìm được các ngươi ngược lại trước tiên tìm được ta. Ai bảo trường ca công tử ngươi khó đối phó nhất đâu, chúng ta người mang tới hẳn là đều chết trong tay ngươi đi. Gia Cát Vân hỏi. Tất nhiên biết, các ngươi còn dám tới tìm ta. Tô trưởng ca lập tức hỏi lại. Gia Cát Vân âm chắc chắc tiếng cười, chính là biết, cho nên mới cùng tới tìm ngươi. Ngược lại là động tác của ngươi thật là nhanh à, chúng ta một đường truy ngươi, đuổi đến có thể mệt mỏi. Tất nhiên mệt mỏi, vậy thì nằm xuống nghỉ ngơi một chút ta. Tô trưởng ca bắn ra dây đàn, bắn nhanh ra một đạo kiếm khí màu xanh bay đi. Gia Cát Vân hai chân một nước, cơ thể bay trên không hướng phía sau lăn lộn, vừa vặn tránh thoát kiếm khí màu xanh, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Hai tay của hắn vừa nhấc, một hồi khói đen đem trọn đầu ngõ nhỏ đều bao phủ, cô hư chi trở lên. Chương 100, thấy không phải thấy, bốn phía sát cơ cầu mua hết, chương 100, thấy không phải thấy, bốn phía sát cơ cầu mua hết, khói đen che phủ toàn bộ ngõ nhỏ. Gió ngừng thổi, Thảo cũng không hoảng hốt. Gia Cát Vân không thấy, ba người kia cũng không thấy. Trung quanh đều bị một mảnh khói đen che phủ, giống như là đến mặt khác một phiên thiên địa, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều nghe không thấy. Tô trưởng ca lông mày hơi hơi rút lại, một cái tay bỗng nhiên khoác lên trên vai của hắn, âm thanh linh hoạt kỳ ảo lại âm trầm, hôm nay chết ở chỗ này à? Không chết. Tô trưởng ca khẽ quát một tiếng, quay người lại hất lên dây đàn, chỉ thấy Gia Cát Vân đang tại phía sau hắn, lại bị kiếm khí của hắn xé rách trở thành hai nửa. Dễ dàng như vậy liền chết. Tô trưởng ca nâng lên con mắt, bỗng nhiên cơ thể bản năng phía bên trái lắc đi, một hồi quyển phong lao lồng ngực của hắn bay qua. Nhưng mà, trước mắt nhưng không nhìn thấy một người. Tô trưởng ca con mắt hướng về phải cong lên, lần nữa bỗng nhiên rút đi, một cỗ kiếm khí đang oanh đến hắn vừa rồi đứng chỗ. Chém ra một đạo dấu vết mờ mờ. Hắn hướng phía sau trượt ra đi hơn 10 bước lúc này mới ngừng lại, nâng lên con mắt quét về phía trung quanh khói đen. Cô hư chi trận Lý Tiên Sinh đã từng nói, cùng kỳ môn độn giáp trong trận hạo nhiên chính khí khác biệt, là tà môn nhất một cái trận pháp. Hắn nói qua, cô hư, thấy không phải thấy, bốn phía sắc cơ. Gia Cát nhất tộc kỳ môn độn giáp trận, quả nhiên có chút năng lực. Tô trưởng ca con cổ cầm hướng phía sau sôi trào hơn 10 trượng, đồng nhiên tung người bật lên, khoanh chân ngồi ở trên không, cổ cầm bỏ vào trên hai đầu gối, đàn tấu lên khúc đàn. Tiếng đàn chanh chanh vang lên, từng sợi thanh sắc sóng âm khí kình bắn tung ra, tại trong khói đen không ngừng xen lẫn lăn lộn, vang lên tiếng va chạm giòn giã. 843 ở nơi đó đi. Tô trưởng ca nhìn về phía bên trái đằng trước, bắn ra dây đàn bay ra một đạo kiếm mang màu xanh. Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong khói đen tuôn ra, tiếp lấy cũng lại không còn âm thanh. Hương quan xa, hồn phi và dặm. Đi đường khó khăn, ngay tại chỗ thăng thiên. Một thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Thăng thiên. Là nói các ngươi sao? Tô trưởng ca bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Gia Cát Vân xuất hiện ở phía trước hắn, một quyền tỏa ra ngoài. Tại nói ngươi. Trên trán hắn nổi gân xanh, phát ra gầm lên một tiếng. Tô trưởng ca đưa tay nhẹ nhàng bung lên, trung quanh thân thể liền bị một tầng màu xanh đậm hộ thuẫn bao phủ lại. Gia Cát Vân nắm đấm rơi vào trên lá chắn bảo vệ, phình một tiếng, thanh quang chợt hiện, chính mình lại mãnh liệt lui hơn 10 bước, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc. Toàn lực của mình một quyền, vậy mà không có đánh vỡ tầng kia hộ thuẫn. Vì cái gì? Lan. Tô trưởng ca trong nháy mắt phát ra đinh âm thanh, đãng xuất một tầng sóng âm quét tới. Gia Cát Vân toàn thân chấn động, bị sóng âm quét trúng hắn khỏe miệng tràn ra tí tí vết máu, hướng phía sau trượt ra tầm 10 thước, hai chân một nước, không thể không lần nữa ẩn vào trong khói đen. Giết! Một cái nam tử tóc dài bỗng nhiên từ sau lưng của hắn xuất hiện, trường kiếm vung ra, nhanh đến mức chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Bang âm thanh truyền đến, nam tử tóc dài huy kiếm bổ vào trên lá chắn bảo vệ, trong nháy mắt liền hựa ra 16 kiếm, một kiếm so một kiếm lực đạo trầm trọng. Nhưng tầng kia hộ thuẫn lại kiên cố, nam tử tóc dài nhíu lông mày, hắn điên cuồng huy kiếm, kết quả thậm chí ngay cả một điểm bể tan cảnh vết tích cũng không có. Đột nhiên trước mắt bóng đen thoáng qua, nâng lên trường kiếm đem hắn đâm bay ra ngoài. Gia Cát Vân xuất hiện lần nữa, hắn tung người nhảy lên thật cao, so Tô trưởng ca nhảy đến còn cao hơn chỗ, cơ thể xoay tròn, đột nhiên hóa thành một đạo nguyệt quang, vung tay lên quét ra mấy đạo trắng loáng quang mang. Vạn kiếm quý tông, phá. Tô trưởng ca đem cổ cầm đá phải trước người, đứng dậy quăng lên dây đàn hiện lên kéo cung tư thái, ngưng kết chân khí hóa thành từng đạo phi kiếm màu xanh, phô thiên cái địa ép tới. Phi kiếm màu xanh cùng sáng trong nguyệt quang giao nhau cùng một chỗ, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Chết. Hắn quát chói tai một tiếng. Một trường hướng về phía Tô trưởng ca đỉnh đầu ép xuống. Tô trưởng ca trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lưu lại một đạo hắc ảnh sách theo bất nhiễm trần, huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí màu xanh. Gia Cát Vân con ngươi hơi co lại, kiếm khí phô thiên cái địa mà đến, không thể không cưỡng ép thu công, thay đổi lấy thân thể tránh thoát. Nhưng mà, ngay tại hắn lại muốn ẩn vào khói đen thời điểm, 12 chuôi phi kiếm màu xanh đập vào mặt. Ken ken thanh thúy âm thanh liên tiếp vang lên, kim quang sáng chói kim trùng chặn 12 chuôi phi kiếm màu xanh thế công, để cho Gia Cát Vân thành công ẩn vào trong khói đen. Chờ chính là ngươi. Tô trưởng ca cười lạnh một tiếng. Gió mát dây cung luật không tuyệt, tạo nên tầng tầng sóng âm, tại trong khói đen xen lẫn cuốn quanh, cuốn lên đất đá bay mù trời, mặt đất khe hở càng lúc càng lớn. Phu một tiếng, kim trung lần nữa phá toái, tiếp đó lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Khuê trưởng lão, một cái dồn dập tiếng la bên phải lui về sau vang lên, trong nháy mắt Mị Ảnh xách theo Bất Nhiễm Trần bỏ tới, mũi kiếm quét ra, là một kiếm kia đãng cựu châu chi thế. Vang một tiếng vang, không biết đánh tới cái gì, nhưng máu me tung tóe đi ra, vung vãi trên mặt đất, đáng bị không thương được nhẹ. Tô trưởng ca nâng lên con ngươi băng lãnh, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi, còn không ra sao? Tiếng nói vừa ra, Gia Cát Vân xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, lại sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới tại trong cô hư chi trận, ngươi còn có thể giết ngược mấy người chúng ta, thực sự là không thể xem thường ngươi a. Các ngươi tất nhiên dám xuất hiện, vậy thì hẳn là biết, nên đón các ngươi lại là kết cục gì. Tô trưởng ca đưa tay hất lên, lại thả ra một đạo sóng âm khí kình xuôi theo mà quét ra ngoài. Bì, ta cũng không tin, tại trong cô hư chi trận ngươi còn có thể cản rỡ. Gia Cát Vân diện mục dữ tợn, lớn tiếng quát chói tai lấy, hai tay áo vung lên, trong tay áo là hai đạo tử sắc kiếm khí vung ra. Kiếm khí màu tím cùng sóng âm khí kình chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra oanh một tiếng vang, sàn nhà vỡ ra, tảng đá bay loạn ra ngoài. Một tầng khí lãng lăn qua tới, Gia Cát Vân điểm đủ lực về đằng sau, lần nữa ẩn vào trong khói đen. Đánh không lại liền chạy, tựa như chó nhà có tang. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô trưởng ca thực sự im lặng, trận pháp này thật sự rất vô lại, đánh không lại liền giấu ở trong hắc vụ, thỉnh thoảng liền đi ra đánh lén. Đã như vậy, hắn mười ngón cùng động, dây đàn không ngừng mà nhảy vọt, toàn thân chân khí như sóng triều giống như tuôn trào ra. Phục Hy thần tiên hưởng đệ nhất hưởng, đại âm hy thanh. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, như xuân lôi vang dội, âm luật ở trong thiên địa quanh quẩn, xé rách từng lớp sương mù. Làm sao có thể? Gia Cát Vân hiện lộ ra chân thân, toàn thân kịch chấn, sắc mặt tái nhợt, ho ra đầy máu, còn tưởng rằng các ngươi Gia Cát nhất tộc kỳ môn độn giáp trận có bao nhiêu lợi hại, cũng bất quá như thế. Tô trưởng ca vận khởi toàn thân chân khí, thanh quang quấn quanh. Thoáng chốc, tất cả sóng âm khí kình tất cả thuộc về dây đàn phía trên, kim quang tại trong khói đen lập lòe rực rỡ. Phục Hy thần thiên hưởng thứ hai vang dội, đại nhã vô khúc. Bành trướng sóng âm hóa thành một đạo kim sắc khí kình xuôi theo mà quét ngang, những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát. Vì bảo mệnh, Gia Cát Vân quyết định thật nhanh, quay người ẩn vào khói đen, thừa cơ đào tẩu. Nhưng khói đen ở tầng này kình khí phá hủy phía dưới lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, hoàn toàn tán loạn. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Gia Cát Vân tại tầng kia màu vàng khí kình càn quét phía dưới, nhục thân trực tiếp hôi phi yên diệt, liền một giọt máu tươi đều không lọt. Tô trưởng ca hất lên cổ cầm, giống như là trường kiếm giống như trong tay chuyển hai ba vòng sau treo ở sau lưng. Lần nữa lúc ngẩng đầu, tên kia mập mạp, còn có tên kia tóc dài kiếm khách, còn có thân hình cao gầy đao khách đều ngã trên mặt đất. Mập mạp cùng tóc dài kiếm khách đã chết, chỉ có tên kia thân hình cao gầy đao khách chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Tô trưởng ca rút kiếm đi tới, huy kiếm đem đầu của hắn chém xuống, đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Giải quyết bốn người sau, Tô trưởng ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, đang muốn vận khởi khinh công rời đi nơi đây, lại nghe được cuối hẻm truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Hắn quay người lại nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc giáp nhẹ tuổi trẻ công tử xách theo trường kiếm, xuất lĩnh lấy một đám bộ hạ chạy nhanh đến. Trường ca. Tiêu Nhược Phong kéo đến phụ cận mới bước vị trí lập tức kéo lại dây cương, móng ngựa nhảy lên thật cao, nhưng lại vững vàng rơi xuống. Người tại sao cũng tới? Tô trưởng ca nâng lên trường kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Tiêu Nhược Phong nhíu mày nói, nghe được tiếng đàn của ngươi, cho nên chúng ta đều đang chạy đến đây. Chúng ta? Tô trưởng ca sửng sốt một chút, tiếp lấy liền nghe được Lôi Mộng Sát âm thanh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn cái thân ảnh từ chu tức phố lớn phương hướng cùng nhau đạp không mà đến, tốc độ quá nhanh, rơi xuống đất thời điểm hướng về phía trước chừng 6-7 bước mới đứng vững gót chân. Trường ca, a, đã kết thúc a. Lôi Mộng Sát túi đầu nhìn một chút trên đất ba bộ thi thể, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Tô trưởng ca hít sâu một hơi, nâng bàn tay lên đập tới phía sau hắn, còn chờ ngươi qua đây, ta đều thành người chết. Tiêu Nhược Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, đi tới ba người bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống kiểm tra một phen. Cũng đã chết, hơn nữa cũng là nhất kích mất mạng. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tô trưởng ca, nghi ngờ nói, nhưng vì cái gì chúng ta còn có thể nghe được ngươi thần thiên hưởng đâu? Trường ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta gặp Gia Cát Vân, còn có mấy người này vây công, tiếp đó bị vây ở kỳ môn độn giáp trong trận, chỉ có thể dùng Phục Hy thần thiên hưởng phá trận. Tô trưởng ca nói. Cái gì trận? Mặc Hiểu hắc hỏi. Tô trưởng ca nói, cô hư chi trận. Không thể nào. Đám người con ngươi chấn động, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 101, thiên hạ trăm hiểu, cuối cùng thí kết thúc, cầu mua hết. Chương 101, thiên hạ trăm hiểu, cuối cùng thí kết thúc, cầu mua hết. Sáng trong dưới ánh trăng, có một người đang nằm tại học cung cao nhất tòa kia nóc nhà uống rượu. Tay phải hắn xách theo bầu rượu, giơ lên cao cao đến trước mặt, khẽ nhếch miệng, tiên tính chờ rượu ngon trượt vào trong miệng. Một ngụm rượu ngon vào cổ họng, người kia cảm giác toàn thân thư thái vô cùng, ở một hơi rượu ra tới. Lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, ngươi thật là nhàn nhã a, các đệ tử của ngươi đang tại kinh nghiệm sống chết trước mắt, ngươi ngược lại tốt, chính mình lại nằm ở đây uống rượu. Người kia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc trường sam màu trắng, mang theo màu đỏ mặt nạ ác quỷ người thần bí chậm rãi rơi vào phòng trên đỉnh. Lội ở nơi đó người lại không thèm để ý chút nào cười cười, có thể có bao nhiêu sống chết trước mắt à? Đây không phải có cái kia danh con đứng đâu đi? Nơi đó cần ta động thủ a? Lời này của ngươi nếu để cho đứa bé kia nghe được, đoán chừng lại muốn bị hắn cho mắng một trận. Người thần bí khẽ gật đầu một cái. Cái này Thiên Khải Thành a, tự tại mà hèn mọn như chó tiêu dao khắp nơi đi, gặp phải bao nhiêu lợi hại địch nhân, cũng không thể tính toán tối cường. Lý Tiên Sinh cười đắc ý, bởi vì tối cường cái kia là ta, ta mới là cái kia thiên hạ đệ nhất. Tin tức mới nhất, đứa bé kia bị vây ở cô hư chi trận bên trong. Thần bí người đeo mặt nạ thở dài. Này, không phải liền là ra cắt ra cô hư trận đi, cái kia danh con liền cô hư trận đều không phá được, không phải ta đệ tử đắc ý nhất. Lý Tiên Sinh lại khoát tay áo. Ngươi đối với đứa bé kia ngược lại là rất tự tin a. Thần bí người đeo mặt nạ chậm rãi quay người, mặt hướng học cung bên ngoài cái kia đèn đuốc sáng choang thành khu. Đệ tử đắc ý nhất, biết cái gì gọi là đắc ý nhất không? Lý Tiên Sinh đắc ý hừ hừ lấy, biết là đệ tử đắc ý, nhưng cũng không cần lặp lại hai lần a. Thu người đệ tử như vậy, nhưng làm cái này không đứng đắn tế tiểu tiên sinh cho ý hỏng. Thần bí người đeo mặt nạ quay đầu liếc mắt, sau đó lại nhìn về phía cái kia nhà đốt đèn. Thật lâu, hắn đột nhiên hỏi, đứa bé kia nhập môn có 3 năm sao? Tiếp qua mấy tháng, hẳn là liền năm thứ 3 đi. Lý Tiên Sinh trả lời. Thần bí người đeo mặt nạ lần nữa thở dài, nhưng lần này phát ra là cảm khái, đứa bé kia lớn lên thật nhanh a. Ngắn ngủi 3 năm, để cho ta cảm giác qua rất lâu rất lâu. Lần thứ nhất gặp mặt, đứa bé kia chỉ là một người bình thường. Mà bây giờ, nhân gia đã là thiên hạ trước 3, võ công tại trong thiên cảnh đã có thể xưng vô địch, thần du phía dưới đều có thể giết. Nhất là từ lần này đại khảo liền có thể nhìn ra được biến hóa của hắn. Đối diện nguy cơ ung dung không đổi, tỉnh táo làm ra hết thể ứng đối. Đối mặt địch nhân không bao giờ nương tay, đáng giết đều giết rồi cái không còn một mảnh. Nghĩ tới đây, thần bí người đeo mặt nạ hơi nghi hoặc một chút, hắn cái kia khúc phục hy thần thiên hưởng cũng là người dạy. Ta ngược lại thật ra muốn dạy hắn à, nhưng mà cái kia một khúc, cho dù là ta cũng sáng tác không ra. Lý Tiên Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Thần bí người đeo mặt nạ cả kinh, đây vẫn là hắn lần đầu tiên nghe vị này không gì không thể Lý Tiên Sinh nói ra mình làm không đến năm chữ này. Hắn cảm giác rất mới mẻ, nhưng cùng lúc cảm thấy rung động. Đứa bé kia thiên phú đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, có thể tự sáng chế thần khúc như thế, vang động thiên địa. Trong đầu của hắn thoáng qua một câu nói, không khỏi thốt ra, chỉ nhấc lên đảo Lan Thiên Hạ Kinh, chọn dây cung một khúc ai dám nghe, chính là tuyệt diệu. Lý Tiên Sinh khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nở nụ cười, không tệ 14 chữ, nhưng ta cảm thấy, chỉ cần phía trước 7 chữ kia là được rồi. Đứa bé kia tương lai thành tựu, tất nhiên sẽ ở bên trên ngươi. Thần bí người đeo mặt nạ nói. Đó là khẳng định, cái nào sư phụ không hy vọng đệ tử mình tương lai thành tựu càng cao càng tốt. Lý Tiên Sinh cười nói. Ngươi cảm thấy hắn lúc nào có thể làm được cái kia thiên hạ đệ nhất? Thần bí người đeo mặt nạ đột nhiên hỏi. Lý Tiên Sinh nháy mắt nghĩ nghĩ, trong vòng 3 năm a. Như vậy xác định. Thần bí người đeo mặt nạ cười cười. Lý Tiên Sinh chỉ vào hắn cười nói, vậy ngươi tin hay không, nhiều nhất nửa năm. Cũng không đúng, trong vòng 1 tháng, hắn nhất định vào thần du trong vòng 1 tháng. Thần bí người đeo mặt nạ sửng sốt một chút, đột nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì, la hoảng lên, ngươi điên rồi. Như thế hại đứa bé kia. Cái gì gọi là hại a, ta đó là ma luyện hắn, đem hắn thể nội tiềm lực đều ép ra ngoài. Lý Tiên Sinh giơ hổ lô lên uống một ngụm. Thần bí người đeo mặt nạ lắc đầu cảm thán, thật không có gặp qua ngươi dạng này sư phụ, đem chính mình đệ tử đắc ý nhất hướng về trên tử lộ bức a. Ngươi cái này bách hiểu đường đường chủ biết cái gì thần du, cũng không có việc gì, không có việc gì xéo đi nhanh lên. Lý Tiên Sinh không nhịn được khoát tay áo. Thiên hạ trăm hiểu, không gì không hiểu. Thần bí người đeo mặt nạ phản bác. Mau mau cút. Lý Tiên Sinh một mặt ghét bỏ. Thần bí người đeo mặt nạ hất lên bạch bào, lưu lại một cái hừ lạnh, tung người nhảy lên, hóa thành từng đạo bóng trắng tiềm nhập trong bóng đêm, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý Tiên Sinh lại đột nhiên hô, cái kia danh con vào thần du sau đó, ngươi cho hỗ trợ tạo thế một chút, chớ lãng phí 7 chữ kia à. Lan. Thần bí người đeo mặt nạ mắng. Thực sự là suy thoái, ai cũng có thể khi dễ ta bộ xương già này. Lý Tiên Sinh buông tiếng thở dài, nhấc tay nâng lên hồ lô, cũng chỉ có một giọt rượu nước rơi vào trong cổ. Lý Tiên Sinh ngẩn người, đem hồ lô phong tới trước mắt liếc một cái, mới phát hiện hồ lô đã thấy đáy, hắn đem hồ lô tiện tay quăng ra, duỗi lưng một cái, sau đó đứng lên, cái này kỳ thi cuối năm thời gian cũng quá lâu, giờ đến thiên ta ra sân a. Một bên khác, Tô trưởng ca cưỡi ngựa đi theo Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sắt bọn người hành tẩu tại chu tước trên đường cái, một đoàn người đang hướng Thanh Long môn phương hướng đi đến. Những thứ khác những địch nhân kia đều giải quyết sạch sẽ đi. Tô trưởng ca người cưỡi ngựa phía trước, cùng Tiêu Nhược Phong sánh vai cùng. Tiêu Nhược Phong gật đầu một cái, giải quyết hết, phí hết có thể lớn khí lực. Không biết còn có hay không lỗ hổng. Tô trưởng ca nhíu nhíu mày, Kim Võ chẳng còn có khác đội ngũ không có xuất phát sao? Giờ tuất đội ngũ đã xuất phát, giờ hợi còn tại. Lôi Mộng Sát trở về ứng. Bách Lý Đông Quân bọn hắn như thế nào? Tô trưởng ca lại nhìn về phía Lạc Hiên. Lạc Hiên cười nói, đã trải qua mấy trận đại chiến, mấy người trên thân cũng là thương, cũng gặp được sát thủ. Tô trưởng ca hỏi. Lạc Hiên gật đầu, đi một chuyến chân võ quan, bị mục đạo nhân giáo huấn một trận, tiếp đó lại gặp được mấy đợt sát thủ, hơn nữa giống như ngươi, đều bị vây ở trong cô hư trận. Bây giờ người đâu? Tô trưởng ca hỏi tiếp. Lần này lại là Tiêu Nhược Phong trả lời, người bên kia tiếng đàn một vang, những người kia liền đều chạy, chúng ta chỉ lo tới cứu ngươi, không có lo lắng truy bọn hắn. Đáng tiếc. Tô trưởng ca sắc mặt phiền muộn buông tiếng thở dài. Liễu Nguyệt nhẹ lay động lấy qua xếp, cười nói, không đáng tiếc, lần này đại khảo tao ngộ nguy cơ như thế, thí sinh lại không có bất luận cái gì thương vong, địch nhân lại thương vong thảm trọng, chúng ta cũng coi như là thằng A. Hắn vừa mới nói xong, Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sắt liền gật đầu nên hợp. Tiêu Nhược Phong đưa tay vỗ vỗ Tô trưởng ca bả vai, an ủi, chớ suy nghĩ quá nhiều, thiên khải thành lớn như vậy, muốn một lưới bắt hết bọn họ độ khó quá lớn, có thể làm được loại trình độ này đã rất tốt. Tô trưởng ca nhìn bọn họ một chút, nhưng vẫn là buông tiếng thở dài. Đám người này nơi nào biết, hắn là đang giúp Nguyệt Giao trưởng khống thiên ngoại thiên a. Không làm làm cho nếu là chết ở thiên khải thành thiên ngoại thiên cũng chỉ còn lại có một cái vô tướng sứ. Lại để cho lão bất tử kia cho đại sư minh truyền cái tin tức, để cho hắn hỗ trợ giết vô tướng sứ, Nguyệt Giao tại thiên ngoại thiên chẳng phải không có uy hiếp sao? Bây giờ chỉ chết một đám địa cảnh cùng phàm cảnh, trưởng lão cũng chỉ chết ba cái. Không làm làm cho ngược lại là bị hắn giết một cái, nhưng đó là không làm xử nhân cách thứ hai. Không làm xử là thiên ngoại thiên bên trong thần bí nhất kinh khủng, chân thực thân phận là từ hai nhân cách tạo thành. Một nhân cách bị hắn giết, đào tẩu cái kia là một nhân cách khác, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ lại không tới. Lần này giết không được, chỉ có thể chờ đợi vào thần du sau, đi đến vùng đất nghèo nàn lại giết thi. Chương 102, Doãn Lạc Hà nhập môn, cuối cùng có tiểu sư muội, cầu mua hết. Chương 102, Doãn Lạc Hà nhập môn, cuối cùng có tiểu sư muội, cầu mua hết. Bên ngoài hoàng cung, Thanh Long môn phía dưới, tóc trắng bạch ti Lý Tiên Sinh đón gió mà đứng, chậm gió nhẹ nhàng nhấc lên hắn tóc trắng cùng trường bào, ngược lại là có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Ở phía sau hắn là học đường các vị sư phạm, cũng là tới đây chờ đợi cuối cùng tại đại khảo thắng được thí sinh. Mặc dù đều biết Lý Tiên Sinh sẽ ở lần này trong ba người tuyển ra đệ tử tới, nhưng bọn hắn cũng nghĩ nhặt cái lỗ hổng, thu cái không tệ đệ tử. Bọn hắn đến hồi lâu sau, một nhóm mười mấy kỵ lúc này mới chạy như bay đến, mãi đến Thanh Long môn phía dưới, lúc này mới nhao nhao giữ chặt dây cương. Tô Trường Ca cùng Tiêu Nhược Phong dẫn tất cả mọi người xuống ngựa, đi tới Lý Tiên Sinh trước mặt. "Tiên Sinh." Tiêu Nhược Phong mang theo Lôi Mộng Sát bọn người tiến lên cung kính hành lễ. Lý Tiên Sinh nâng lên nắm đấm đặt ở trước miệng, ho khan hai tiếng háng giọng một cái, "Các vị khổ cực. Biết chúng ta khổ cực, ngươi không xuất thủ giúp một cái." Tô Trường Ca khinh bị nói, "Giúp cái gì a? Ngươi xử lý không phải rất tốt đi." Lý Tiên Sinh cười cười, "Về sau tiếp tục cố gắng a. Ta cố gắng ngươi cái truy." Tô Trường Ca hung hăng mắng, "Loại khổ này việc phải làm lẻ 83 về sau còn nghĩ để cho hắn tiếp tục tới. Nghĩ cũng đừng nghĩ." "Trường Ca, chú ý dáng vẻ, các vị sư phạm đều ở đây." Lôi Mộng Sát nhắc nhở. Một cái người mặc đạo bào, tay cầm màu trắng phất trần đạo nhân nhặt râu dài cười cười. "Ha ha ha, không việc gì không việc gì, Trường Ca đứa nhỏ này bận rộn hai ngày cũng là mệt mỏi, liền để hắn thống khoái khỏe miệng. Không tệ tiểu Trường Ca, trận này đại khảo làm rất tốt. Không có thí sinh thương vong, học cung mặt mũi bảo vệ. Còn có Mộng Sát các ngươi mấy cái, chuyến này cũng đều khổ cực. Được rồi, các ngươi mấy cái khen nữa, tiểu tử này cái đuôi liền muốn bệnh lên bầu trời." Lý Tiên Sinh đưa tay ngăn cản nói, "Ta nguyện ý nghe." "Ngươi của ta." Tô Trường Ca buồn bực nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cười ha hả. Đây chính là Lý Tiên Sinh cùng Tô Trường Ca thường ngày ở chung hình thức, bọn hắn đã sớm quá quen thuộc. Lý Tiên Sinh hung tợn trừng Tô Trường Ca một mắt, sau đó hơi ngẩng đầu lên. "Bây giờ gì?" "Vừa qua khỏi giờ hợi." Tiêu Nhược Phong nói. Lý Tiên Sinh nhíu mày, "Vậy tại sao còn không tới?" "Đến." Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi cùng với Doãn Lạc Hà ba người khập khênh xuất hiện. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau lấy đi tới. Doãn Lạc Hà thì một người bị tưởng, chậm rãi đi tới. Trên người bọn họ quần áo đều rất rách rưới, phía trên dính đầy vết máu, rất là chật vật, thần sắc cũng rất mệt mỏi, tựa như lúc nào cũng muốn ngất đi. Gặp Doãn Lạc Hà không có người đỡ, tùy thời có thể ngã trên mặt đất. Tô Trường Ca bỗng nhiên đi tới bên cạnh của nàng, đỡ lấy eo nhỏ của nàng hỏi, "Có việc không có?" "Không có việc gì, chính là cánh tay gãy xương, có đau một chút." Doãn Lạc Hà thảm hề hề cười nói, "Ta ôm ngươi đi qua." Tô Trường Ca không nói lời gì, đã đem người ôm ngang. Doãn Lạc Hà khuôn mặt hơi đỏ lên, "Còn có những người khác đâu?" "Không có việc gì, chỉ có ngần ấy khoảng cách, không có ai biết nói." Tô Trường Ca cười nói, "Là không có người biết nói, nhưng mà ta cũng là cái nữ hài tử à, trước công chúng bị người ôm như vậy, thật xấu hổ đó à." Doãn Lạc Hà mặt ửng hồng, nhưng toàn thân không có một chút khí lực làm phản kháng, không thể làm gì khác hơn là giống như đà điểu, vùi đầu vào Tô Trường Ca trong lồng ngực. "Tô đại ca, đừng chỉ quản Doãn cô nương một người a, ta cũng mệt mỏi a." Bách Ly Đông Quân thua tay nói. "Đại nam nhân nói cái gì mệt mỏi, cút nhanh lên đi qua, tất cả mọi người chờ đây." Tô Trường Ca lại trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ôm Doãn Lạc Hà đi. Không phải Bách Ly Đông Quân ngây ngẩn cả người. Diệp Đỉnh Chi cười khổ một tiếng, "Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vị này Trường Ca công tử đối đại mỹ nhân luôn có chính mình một bộ tiêu chuẩn sao?" "Ta xem như phát hiện, Tô đại ca quá ghê tởm." Bách Ly Đông Quân nghiến răng nghiến lợi, "Đi ngươi liền đừng nói lời nói, đi tới, ca ca dẫn ngươi đi nhìn một chút vị kia Lý Tiên Sinh." Diệp Đỉnh Chi cười đạo, "Đi tới Thanh Long môn phía dưới." Tô Trường Ca cái này mới đưa mặt đỏ tới mang thai Doãn Lạc Hà để xuống. Lôi Mộng Sát nháy mắt ra hiệu cười nói, "Chậc chậc chậc, có thể ai Trường Ca?" Hắn lại bắt đầu. Lạc Hiên khổ não đuốt đuốt cao vút núi. Cái này Tô Trường Ca quá hoa tâm. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Lạc Hiên mới một mực phản đối muội đi theo hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Không tệ không tệ, viễn siêu năm đó ta phong phạm." Lý Tiên Sinh cũng bắt đầu cười. Sau lưng học cung chúng sư phạm hai mặt xem khí, lẫn nhau nhíu mày, phát ra ha ha tiếng cười. Doãn Lạc Hà càng thẹn, gương mặt nóng lên đến có thể bốc lên khói trắng tới. Được rồi, người đều đến đông đủ, nhanh chóng tuyên bố a." Tô Trường Ca quăng một chút tay áo. "Hảo." Lý Tiên Sinh tiến lên bước ra một bước, ánh mắt quét về phía Doãn Lạc Hà. "Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi lần này đại khảo ngược lại để ta ra ngoài ý định bên ngoài, lại có ba người có thể thông qua tiểu Trường Ca bọn hắn khảo hạch. Ta vốn là chỉ muốn thu một người, nhưng nhìn thấy các ngươi trong kỳ thi cuối năm biểu hiện sau, ta đều rất hài lòng a. Cho nên ta bây giờ rất xoắn xuýt, đến cùng nên làm cái gì bây giờ?" Hắn nói xong câu đó sau, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Trường Ca. Đây là dự định để cho hắn quyết định a. Lôi Mộng Sát cùng học cung chúng sư phạm mấy người cũng nhìn lại. "Cái kia, ta có thể nói câu nói sao?" Doãn Lạc Hà khiếp khiếp giơ tay lên. "Không thể, nghe ta." Tô Trường Ca lại lườm nàng một mắt, Doãn Lạc Hà ủy khuất nỗ rồi một lần miệng, lại đưa tay cất trở về. "Vậy ngươi nói một chút." Lý Tiên Sinh nói. "Đã ngươi ba cái đều hài lòng, vậy thì ba cái đều thu làm đệ tử thôi." Tô Trường Ca thốt ra. Vậy ta càng muốn chọn một đâu. Lý Tiên Sinh cố ý khó xử, gương mặt cười xấu xa. Tô Trường Ca bỗng cảm giác quyền đầu cứng, nếu không phải là nhìn học cung chúng sư phạm ở bên cạnh, hắn thật muốn cho cái này giở trò xấu lao đầu tử trên mặt tới hai quyền. Cái kia, ta cũng nghĩ nói một câu, có thể chứ? Bách Lý Đông Quân nhìn một chút Tô Trường Ca, lo lắng hắn cũng không cho chính mình nói chuyện. Vậy ngươi nói. Lý Tiên Sinh ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Bách Lý Đông Quân không có lập tức trả lời, ngược lại là ngồi xuống Lý Tiên Sinh đối diện, thật dài phun ra một hơi, phản phất là vì lời kế tiếp thư giãn lấy tâm thần. Lúc này, hắn mới lên tiếng, ta tại thi vòng đầu thời điểm, cất một bầu rượu kêu lên sớm. Diệp Đình Chi nướng một con trâu, nghe nói là từ Bắc Man học được. Ân Lý Tiên Sinh khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Bách Lý Đông Quân còn nói, Doãn cô nương nhưng là tại thi vòng đầu thời điểm, cùng Tô Đại Ca bắt đầu chơi thiên chín. Cho nên, Lý Tiên Sinh hỏi. Diệp Đình Chi nói một câu, rượu ngon phối ngưu, nhân gian ít có. Nhưng ta cảm thấy, một ngụm rượu một ngụm thịt, trước mặt lại thêm một hồi kinh tâm động phách đánh cược, vậy thì kích thích. Bách Lý Đông Quân nói được ở đây, đông nhiên nở nụ cười, cho nên ta cảm thấy, ba người chúng ta cùng một chỗ chính là tốt nhất tổ hợp, tiên sinh thì sẽ không từ bỏ chúng ta bất kỳ người nào. Có tự tin như vậy? Lý Tiên Sinh có chút ngoài ý muốn. Có một chút như vậy à? Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lý Tiên Sinh nở nụ cười, rượu ngon bồi thịt bò, ta cũng là yêu thích, hơn nữa đánh cược ta cũng ưa thích, đây là một cái rất kích thích cách chơi. Tất nhiên sư phụ ngươi cũng ưa thích, vậy dứt khoát liền đều thu thôi. Lôi Mộng Sát chỉ sau lưng, ngươi nếu là chỉ lấy một cái, không thu. Ngươi liền không sợ Trường Ca hắn? Lý Tiên Sinh sắc mặt cứng đờ, phi tốc quay đầu đi nhìn về phía Tô Trường Ca, đã thấy cầm trong tay hắn một bao thuốc bột màu trắng, một mặt cười âm hiểm nhìn mình. Vị này thiên hạ đệ nhất lập tức dùng mình một cái, hắn không sợ xuyên ruột độc dược, nhưng duy chỉ có sợ cái này màu trắng thuốc bột. Chỉ cần dính 4.8 bên trên một điểm, hai cái hô hấp thấy hiệu quả, mạnh như hắn như vậy đều khó lòng phòng bị. Sợ hơn chính là, cái này đệ tử hạ dược thủ đoạn cực cao, coi là mình bị phát giác được bị bỏ thuốc, đã trộm. Hảo, đều thu. Lý Tiên Sinh lập tức tuyên bố. Tất cả mọi người nở nụ cười. Nhất là học cung chúng sư phạm, lần thứ nhất nhìn thấy vị này tế tiểu tiên sinh sợ hãi như vậy dáng vẻ, thật thú vị cực kỳ. Lôi Mộng Sát ôm quyền cười nói, Trường Ca, chúc mừng ngươi a. Cuối cùng có sư đệ cùng sư muội. Cùng vui cùng vui, các ngươi không phải cũng có mới sư đệ cùng sư muội sao? Tô Trường Ca thu hồi màu trắng thuốc bột. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Doãn Lạc Hà cũng rất mừng rỡ. Thế nhưng là không đợi bọn hắn triệt để buông lòng xuống, nơi xa truyền đến một hồi chỉnh tề mà nhiếp nhân tâm phách tiếng vó ngựa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, tiếng vó ngựa từ xa đến gần, trên mặt đất bụi đất tung bay, rất nhanh thì đến trước mặt của bọn hắn, dẫn đầu một cái mặc áo mãng bào màu tím, thái giám ăn mặc người. Tiêu Nhược Phong chỉ ngẩng đầu nhìn một mắt, con người hơi co lại, chọc thanh đại giám. Thái giám? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Chương 103, triều đình lớn giám. Phong vân đột biến, cầu mua hết, chương 103, triều đình lớn giám. Phong vân đột biến, cầu mua hết, Bắc Ly hoàng thất không biết lúc nào có một cái hiện tượng kỳ quái. Mỗi một vị hoàng tử từ ấu niên bắt đầu, bên cạnh liền có 5 vị thái giám đuổi theo. Nếu là có thể kế thừa đại thống, đăng ký đế vị, cái này 5 vị thái giám cũng liền đã biến thành triều đình 5 đại giám. Thái An đế cũng không ngoại lệ, từ nhỏ đã có 5 vị thái giám đuổi theo, bây giờ cũng thành 5 đại giám. Có trưởng kiếm giám chọc sâm, trưởng sách giám chọc lạc. Cùng với lớn nhất cái kia, chọc thanh đại giám. Hắn từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Thái An đế thư đồng, càng là đi theo Thái An đế cùng đi xuất chính qua, tại triều đình bên trong địa vị cực cao. Dùng một câu dưới một người, trên vạn người đều không đủ. Sự xuất hiện của hắn, không thua gì Thái An đế xuất hiện tại trước mặt. Lợi hại như vậy, Bách Lý Đông Quân cả kinh. Không biết tới làm gì. Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại phía trước, chọc thanh công công, phụ hoàng phải chẳng có phân phó gì. Chọc thanh đại giám ngoài cười nhưng trong không cười, biểu hoàng tử, không cần thần trương, chúng ta chính là tới muốn một cái người, sẽ không chậm trễ học cùng tuyển đệ tử. Tìm ngươi. Tiêu Nhược Phong quay đầu, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca cũng rất vô tội giang hai tay ra. Nhìn ta làm gì, 31 ta gần nhất phạm vào chuyện gì sao? Chẳng lẽ đoạt một cái dịch văn quân bây giờ mới đến vấn tội? Chọc thanh đại giám nhảy xuống lập tức quóng, mỉm cười, biểu hoàng tử không cần nhìn, không phải Trường Ca công tử, mà là Diệp Vân, Diệp tứ công tử. Diệp Vân? Ai vậy? Bách Lý Đông Quân gương mặt mà mang, ở đây có gọi Diệp Vân đi. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào trên thân Diệp Đình Chi. Bởi vì mọi người ở đây bên trong, chỉ có một mình hắn họ Diệp. Mà những người khác đều sắc mặt nghiêm trọng, nhất là Tiêu Nhược Phong, con ngươi tại gấp gáp co vào. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, ngày xưa quân thần Diệp Vũ đại tướng quân, con trai thứ 4 liền kêu Diệp Vân. Nhưng mà theo Diệp Vân như phản án bộc phát, Diệp gia chém đầu cả nhà. Chưa từng nghĩ, vẫn còn có hậu đại lưu lại. Từng đôi mắt hướng Diệp Đình Chi nhìn sang. Có thể là do thiên định, chú định chúng ta sẽ không trở thành đồng môn. Diệp Đình Chi cười khổ một tiếng, đang muốn đi ra phía trước, lại bị một cái tay bắt được bả vai. Trong lòng của hắn cả kinh, quay đầu nhìn lại, cái tay kia lại là Tô Trường Ca tay. Diệp Đình Chi hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tô Trường Ca nắm lấy bả vai lui về phía sau hất lên, thối lui đến Lý Tiên Sinh bên cạnh. Trong lòng Diệp Đình Chi hãi nhiên, lại là một cái tay bắt được bờ vai của hắn. Lần nữa ngẩng đầu, cái tay này lại là Lý Tiên Sinh tay. Chọc thanh, hôm nay ta thu mấy cái không tệ đệ tử, tâm tình không tệ, đừng ép ta ở đây động thủ a. Lý Tiên Sinh kêu lên. Chọc thanh công công sắc mặt hơi chìm xuống, Lý Tiên Sinh, ngươi cần phải biết, vị công tử này thế nhưng là bệ hạ chỉ đích danh muốn. Như thế nào? Cầm Tiêu Trọng Cảnh đệ ta a. Lý Tiên Sinh vén lên bên thai tóc dài, cười hỏi. Lại là một cái hồ to đế tên. nhưng Tiêu Nhược Phong không dám nói lời nào. Bởi vì lần này hô to hoàng đế tục danh, là học cung Lý Tiên Sinh, là cái kia thiên hạ đệ nhất, là sư phụ của hắn. Trọc Thanh trầm giọng nói, Lý Tiên Sinh hô to bệ hạ tục danh, chúng ta cũng không thể xem như không có nghe được à. Lý Tiên Sinh lại không nghĩ đối với hắn làm ra đáp lại, ngược lại nhìn về phía Tô Trường Ca, "Tiểu Trường Ca, ngươi nói loại tình huống này, chúng ta nên làm gì? Làm sao bây giờ? Tất nhiên lão bất tử ngươi đã quyết định thu làm đệ tử, vậy thì giao trộn." Tô Trường Ca trực tiếp rút kiếm. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. "Đến rồi đến rồi." Trong học cung duy hai cái không sợ trời không sợ đất, bây giờ muốn cùng nhau độc thủ. Tiêu Nhược Phong ngửa đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, rất cảm thấy đau đầu. Trọc Thanh khỏe miệng hơi hơi giật một cái, hắn không sợ một cái Tô Trường Ca, cũng không sợ một cái Lý Tiên Sinh. Nhưng hai người đứng chung một chỗ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút bồn chồn. Lại càng không cần phải nói, ngoại trừ cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong chi, những người khác đều có cùng chung mối thù ý tứ. Trọc Thanh công công sắc mặt nghiêm trọng, "Lý Tiên Sinh, chúng ta hy vọng ngài vẫn có thể suy nghĩ kỹ càng, cái này cũng là ý của bệ hạ." Bớt nói nhảm, ba cái hô hấp bên trong cút cho ta. Lý Tiên Sinh đưa ra ba ngón tay. Hắn xem như thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ còn bảo hộ không được một cái đệ tử. Lý Tiên Sinh Diệp Đỉnh Chi ngây ngẩn cả người. Trọc Thanh công công sắc mặt trở nên 10 phần khó xử, lại trông thấy Lý Tiên Sinh chậm rãi thu hồi một ngón tay, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lại nhìn Tô Trường Ca, đã vận lên toàn thân chân khí, cuồn phong gào thét hết sức dọa người. Lý Tiên Sinh lại thu hồi một ngón tay, Trọc Thanh công công lập tức lùi lại hai bước, cúi người hành lễ, tất nhiên Lý Tiên Sinh đã có quyết ý, cái kia chúng ta chỉ có thể cùng bệ hạ đúng sự thật bẩm báo. Lời nói xong, hắn tự tay nắm lấy yên ngựa cưỡi lên trên lưng ngựa, thay đổi lấy đầu ngựa, sắc mặt âm trầm mang theo mười mấy kỵ rời đi. Trọc Thanh công công rời đi sau đó, Lôi Mộng Sát bọn người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ có Tô Trường Ca cảm thấy tiếc nuối, cứ như vậy chạy à, nghe nói hắn là đại nội đệ nhất cao thủ, còn nghĩ cùng hắn so chiêu một chút đâu. Tất cả mọi người im lặng. Tất cả mọi người bởi vì không có đánh nhau mà thở dài một hơi. Ngươi ngược lại tốt, vậy mà hy vọng đánh nhau. Lý Tiên Sinh, cái kia, nếu không thì ta vẫn Diệp Đỉnh Chi lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lý Tiên Sinh gõ đến cái hốc, nghiêng đầu một cái liền té xuống đất phía dưới. Thực sự là giả mồm. Chẳng lẽ ta còn có thể sửa đổi quyết định hay sao? Lý Tiên Sinh đem hắn giáp tại dưới nách, sau đó hướng về phía đám người tuyên bố, đại khảo kết thúc, tất cả giải tán đi. Nói xong sau, hắn điểm đủ bay lượn mà ra, mang theo Diệp Đỉnh Chi phi tốc rời đi nơi này. Đám người nhìn qua hắn rời đi phương hướng, cái hướng kia rõ ràng là học cung A Diệp Đỉnh Chi hắn. Chắc là không có chuyện gì đâu. Bách Lý Đông Quân hỏi. Tiên sinh như là đã làm ra quyết định, vậy thì không có việc gì. Lôi Mộng Sát thở dài, nhưng chính là trong hoàng cung, không biết nên bàn giao thế nào. Còn có thể bàn giao thế nào? Lão bất tử kia cùng ta cùng một chỗ hướng về học cung cửa ra vào vừa đứng, bọn hắn dám đến bắt người sao? Tô Trường Ca ngạo nghễ nói. Đám người dở khóc dở cười, lời này ngược lại thật. Một cái thiên hạ đệ nhất, một cái thiên hạ trước ba. Hai người này nếu là hướng về học cung cửa ra vào vừa đứng, những người khác đoán chừng đều muốn bị hủ chết không thể. Vẫn là đừng cho Phong Hoa thêm phiền toái, hắn bây giờ là khó xử nhất. Lạc Hiên nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, thân phận của hắn bây giờ khó xử nhất, không chỉ có là cựu hoàng tử, lại là học cung Phong Hoa công tử. Hai bên đều có thân phận, bị kẹp ở giữa hắn bây giờ rất mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ cần không có việc gì liền tốt. 973 Bách Lý Đông Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, không bị khống chế té xuống đất đi. Ai? Như thế nào hôn mê a? Trường Ca, nhanh chóng tới xem một chút a. Lôi Mộng Sát vội vàng đem người tiếp lấy. Tô Trường Ca tiến lên nắm lại Bách Lý Đông Quân mạnh đập, dò xét một phen sau tiếng cười, không có việc gì, kiệt lực, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ đâu, khẩu khí này mới vừa rồi bị phun ra, chắc chắn liền hôn mê. Cái kia còn tốt. Lôi Mộng Sát lập tức đem Bách Lý Đông Quân đeo lên, ta đem hắn trước tiên con về học cùng, Trường Ca, ngươi trước tiên chiếu cố một chút người cái kia. Tô Trường Ca nhìn về phía Doãn Lạc Hà khuôn mặt hơi đỏ lên, đội vàng qua tay, ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ta trước tiên ôm ngươi trở về đi. Tô Trường Ca đi tới. Cái kia, không cần a. Doãn Lạc Hà mặt ửng hồng, ngượng ngùng khó nhịn đem đầu chật khớp một bên. Dùng. Tô Trường Ca không nói lời gì, đã đem nàng ôm ngang. Liễu Nguyệt nhìn bọn họ một chút, sau đó lại nhìn về phía mở mịn Tiêu Nhược Phong, thế là đi tới, đưa tay vô bả vai của hắn một cái. Phong Hoa, bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ, đại gia đi về trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe cái chậm bên trên, ngày mai sẽ cùng nhau nghỉ đối sách, được không? Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyệt một mắt, lại nhìn về phía những người khác. Đại gia cũng tại nhìn xem hắn, tất cả mọi người ánh mắt cũng giao sẽ ở cùng một chỗ, nhìn nhau nở nụ cười. Tiêu Nhược Phong đột nhiên cảm giác cái thúng trên người đều nhẹ không thiếu, nhún vai một cái nở nụ cười, đại gia đi về nghỉ ngơi đi. Vậy ta liền đi trước. Tô Trường Ca ôm Doãn Lạc Hà phất phất tay, sau đó vận lên túng ý đăng tiên bộ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 104, ba người chính thức nhập môn cầu mua hết, chương 104, ba người chính thức nhập môn cầu mua hết, rời đi nửa đường, Doãn Lạc Hà liền trầm lắng ngủ. Tô Trường Ca cúi đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên một nụ cười, gia tăng cước bộ, về tới Thiên Hải khách sạn. Thiên Hải khách sạn bên trong, chúng nữ một mực tại trong hành lang chờ đợi hắn trở về. Khi bóng người xuất hiện tại cửa ra vào nháy mắt, cả đám đều đứng lên. "Công tử." Lạc Nôn Lũ xem trước rõ ràng bóng người, không kịp chờ đợi chạy đi lên. "Đừng đợi, đừng đợi." Tô Trường Ca vội vàng ngăn cản, giơ lên cánh tay, để cho Lạc Nôn Lũ nhìn thấy người trong lực. Là buổi trưa tên kia cô nương. Dịch Văn Quân mấy người cũng đi tới. Kinh Nghê khẽ nhíu mày, bị thương thật nặng, quần áo trên người đều phá. Bình thường, học cung cuối cùng thí lúc nào cũng phải có điểm tổn thương, ai trước tiên giúp nắm tay. Hắn ôm Doãn Lạc Hà chạy một đường, mặc dù trong ngực giai nhân người nhẹ như yến, cánh tay của hắn vẫn là cảm giác có chút chua xót. Ta đến đây đi. Kinh Nghê đi tới, quay người đưa lưng về phía, đem Doãn Lạc Hà nhận lấy. Ta đi lên cho nàng cầm một kiện quần áo có thể mặc. Tiễn Lưu Ly cũng đi theo Kinh Nghê cùng lên lầu. Hai người lên lầu sau đó, Dịch Văn Quân cùng Lạc Nôn Lũ liền lôi kéo Tô Trường Ca đến trong phòng khách ngồi xuống. Dịch Văn Quân tiếp lấy chạy vào bếp sau, bưng lên một bát coi như nóng cháo hoa đưa đến Tô Trường Ca trước mặt, bên trong còn có trứng luộc khối vụn. Dịch Văn Quân hỗ trợ thổi thổi lung lay nhiệt khí, cười tủm tỉm nói, công tử, mau ăn đi. Ân, vừa bạn cũng nói bụng. Tô Trường Ca cầm muỗng lên từng miếng bắt đầu ăn. Công tử, ta giúp ngươi xoa bóp bả vai. Lạc Nôn Lũ đi tới phía sau hắn, giúp hắn xoa nắn lấy bả vai. Tô Trường Ca thoải mái nhắm mắt lại hừ hừ hai tiếng, vui vẻ nói, đánh xong một hồi trở về có cơm ăn, còn có người hỗ trợ nắm nuốt bả vai thật là thoải mái. Công tử, vị cô nương kia cuối cùng thử qua sao? Dịch Văn Quân đột nhiên hỏi. Ân. Tô Trường Ca không có phản ứng kịp, sau khi phản ứng tiếng cười, đương nhiên qua, không có gì bất ngờ xảy ra sau này sẽ là sư muội. Thật tốt, ta trước đó cũng nghĩ bái nhập Lý Tiên Sinh môn hạ, nhưng phụ thân thấy nhanh, không để ta tới học cùng. Dịch Văn Quân phủi một chút miệng. Bái lao bất tử kia làm gì, ngươi muốn học cái gì, ta dạy cho ngươi a. Tô Trường Ca cười nói. Vậy ta muốn học lợi hại nhất kiếm pháp. Dịch Văn Quân kích động lên. Tô Trường Ca gật đầu, cười nói, hảo. Sự tình lần này kết thúc về sau, ta liền dạy ngươi một môn kiếm thuật. Cuối cùng thi còn không có kết thúc sao? Không phải đã xác định danh ngạch sao? Lạc Nôn Lũ đột nhiên hỏi. Tô Trường Ca lắc đầu, thở dài một tiếng, là kết thúc, nhưng lại có đột biến a. Diệp Đỉnh Chi Diệp Vân, Diệp Vũ đại tướng quân tứ công tử. Cái gì? Dịch Văn Quân cùng Lạc Nôn Lũ đều kinh ngạc. Khó trách ta lần thứ nhất nhìn hắn bóng lưng, đã cảm thấy cùng Diệp Vũ tướng quân rất tương tự. Dịch Văn Quân nói. Tô Trường Ca trầm giọng nói, không biết Thái An đế bên kia sẽ có động tác gì, nhưng động tĩnh hẳn sẽ không tiểu, cho nên đại gia trước tiên ở đây ở vài ngày, chờ phong ba đi qua, chúng ta lại dọn nhà. Không có chuyện gì, ngược lại chúng ta ở đây ở cũng thật vui vẻ, tiếng cô nương cho chúng ta tăng không ít kiến thức đâu. Lạc Nôn Lũ cười nói. Về sau đại gia đi ra ngoài, mang lên lục kiếm nô bọn hắn. Tô Trường Ca nói. Hảo. Dịch Văn Quân cười bưng lên cháo hoa, múc một môi cháo hoa đưa đến trong miệng Tô Trường Ca. Ngày thứ hai, Tô Trường Ca còn tưởng rằng Thái An đế sẽ nổi trận lôi đình, hơn nữa đối với Diệp Đỉnh Chi phát lên truy nã. Nhưng kết quả gió êm sóng lặng, Thiên Khải Thành cũng không có bất cứ tin tức gì chuyển đến. Học cung bên kia ngược lại là phát ra bảng danh sách, tuyên bố lần này kỳ thi cuối năm người thắng trận. Bảng danh sách chỉ có 3 cái tên, theo thứ tự là Bách Lý Đông Vân, Diệp Đỉnh Chi cùng Doãn Lạc Hà. Lý Tiên Sinh là quyết tâm muốn bảo vệ Diệp Đỉnh Chi. Giờ thì đem qua, giờ thì đến. Đây là học cung quyết định bái sư thời gian, thông qua kỳ thi cuối năm thí sinh muốn ở thời điểm này bái sư nhập môn. Tô Trường Ca mang theo thần thanh khí sảng Doãn Lạc Hà ra Thiên Hải khách sạn, hướng về Tắc Hạ học cung phương hướng đi đến. Doãn Lạc Hà đổi một thân thuần bạch sắc váy dài, đây là Kinh Nghê cho nàng thay đổi, Doãn Lạc Hà lại cảm giác rất khó chịu. Nàng quanh năm tại trên giang hồ xung sáo, nhất là ưa thích đánh cược, mặc váy hết sức bất tiện, cho nên nàng rất ít mặc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cảm giác váy thật là không có thói quen a. Bây giờ còn có thời gian sao? Ta muốn trở về ta khách sạn đi đổi một thân. Doãn Lạc Hà xách theo mép váy, đi trên đường đều rất cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ dẫm lên váy ngã xuống đất. Tô Trường Ca cười nói, ta cảm giác ngươi mặc váy thật đẹp mắt a, bái sư nhập môn thời gian cũng sắp đến rồi, cũng đừng đổi. Thật đẹp mắt. Doãn Lạc Hà không để ý thời gian, chỉ để ý đến hắn nói rất hay nhìn ba chữ này. Dễ nhìn. Tô Trường Ca rất thành khẩn gật đầu. Thật dài cao đuôi ngựa, lại thêm bằng vai váy dài, có một loại không nói được đặc biệt mỹ cảm. Doãn Lạc Hà hai tay giữ tại sau lưng, hì hì nở nụ cười, đã ngươi đều nói dễ nhìn, vậy cứ như thế mà ca. Lòng của nàng lúc này tình trở nên rất là vui vẻ, đi lên lộ nhún nhảy một cái, váy theo động tác của nàng mà nhỏ nhẹ trên dưới vũ động. Đi nhanh lên. Tô Trường Ca thúc giục nói. Đến rồi. Doãn Lạc Hà gật đầu, hoạt bát đi theo Tô Trường Ca bước chân. Cuối cùng, hai người tại giờ tị đến trước đó, đã tới Tắc Hạ học cung đại môn. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đã sớm chờ ở đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên người hai người mặc có chút không đúng, toàn thân áo trắng, bên ngoài khoác lên màu trắng áo khoác, cả người đều lộ ra như vậy trắng, không nhiễm một hạt bụi. Rốt cuộc đã đến, chờ ngươi thật lâu. Diệp Đỉnh Chi đưa tay cười cười. Ngươi không sao? Doãn Lạc Hà đi tới hỏi. Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, không sao, tiên sinh nói để cho ta an tâm làm đệ tử của hắn, ta liền lưu lại. Nhưng mà các ngươi hai người trên thân là gì tình huống? Doãn Lạc Hà chỉ hai người. Bách Lý Đông Quân vò đầu cười nói, họ cung người cho chúng ta, nói là áo trắng như tuyết, có công tử chi phong. Đây là lão giả kia quyết định quy củ, nói trắng ra là chính là giả mồm. Tô Trường Ca đi tới, hai tay phân biệt vuốt Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi bả vai, không tệ không tệ, cái này người mặc tại các ngươi hai người trên thân thật thích hợp. Chúng ta sẽ cũng muốn mặc như vậy sao? Doãn Lạc Hà chỉ mình hỏi. Đương nhiên, đây là đưa cho ngươi. Bách Lý Đông Quân từ chính mình áo khoác bên trong móc ra một kiện mới màu trắng áo khoác. Chỉ cần có thể bái nhập Lý Tiên Sinh môn hạ, mặc cái gì đều không sao cả. Doãn, Từ Vương, Lạc Hà rất là dứt khoát tiếp nhận màu trắng áo khoác đến trên thân. Đúng lúc này, có một cái trưởng giả cầm một quyển sách, đi tới trước mặt bọn hắn, nghi thức nhập môn lập tức sẽ bắt đầu, trưởng ca công tử, ngài nên tiến vào. Hảo. Tô Trường Ca gật đầu, cùng Doãn Lạc Hà bọn người phất phất tay, ta tại nội viện các loại các ngươi à. Nói xong sau, hắn liền bước ra một bước, biến mất ở Doãn Lạc Hà bên cạnh. Bách Lý Đông Quân giật mình, hắn không theo chúng ta cùng một chỗ đi.
Ngươi đần a? Nhân gia vốn chính là nội viện đệ tử, tại sao phải cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia nghi thức nhập môn a?
Diệp Đỉnh Chi tức giận mắng. Hắn thật hoài nghi Bách Lý Đông Quân là thế nào tại Càn Đông thành đã lớn như vậy, trong đầu là thiếu một giây cung á lúc này, tên kia tay cầm sổ trưởng giả cao giọng hô, canh giờ đã đến, thỉnh ba vị đệ tử bước vào môn này.
Đi.
Diệp Đỉnh Chi chỉ về đằng trước, mang theo Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà bước vào học cung đại môn. Bước vào tòa này đại môn, mang ý nghĩa bọn hắn chính là học cung đệ tử mệnh.
Chương 105, Lý Tiên Sinh ác thú vị cầu mua hết, chương 105, Lý Tiên Sinh ác thú vị cầu mua hết, học cung nội viện, tọa lạc ở học cung đích chính trung tâm.
Một cái không lớn nhưng mà cũng không nhỏ biệt tử, hơi có chút rách nát, tràn đầy lịch sử tăng thương. Viện bên trong đã tới rất nhiều người. Tất cả nội viện sư phạm cùng với bát công tử đều tới. Ngoại trừ Lao Tam Cố Kiếm Môn, hắn bây giờ là Cố gia gia chủ, đã về không được Thiên Khải thành cho nên trận này nghi thức nhập môn, chỉ có thể dùng chân dung của hắn treo ở nơi đó.
Trường ca
Lôi Mộng Sát quăng ra một kiện màu trắng áo khoác, xoay tròn lấy bay đến Tô Trường Ca trước mặt. Tô Trường Ca đưa tay vững vàng tiếp lấy, khoác đến trên thân đi tới.
Bên ngoài đã bắt đầu sao?
Lạc Hiên hỏi.
Bắt đầu.
Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía đang nằm tại nóc nhà uống rượu tiên sinh, ghét bỏ phủi một chút miệng.
Ai Trường Ca?
Lôi Mộng Sát đột nhiên tiến tới bên cạnh hắn, ngươi nói đợi lát nữa Đông Quân sau khi bọn họ đến, sư phụ sẽ cho bọn hắn lấy cái gì tên a?
Đây là Lý Tiên Sinh một cái ác thú vị, để cho tiện cho mình đệ tử phân chia ra. Từ Lôi Mộng Sát bắt đầu, liền kêu Lôi Nhị.
Theo thứ tự sắp xếp xuống, Cố Kiếm Môn gọi Kiếm Tam, Liễu Nguyệt gọi Liễu Tứ, Mặc Hiểu Hắc gọi Hắc Ngũ, Lạc Hiền cứ gọi Hiên Lục, Tiêu Nhược Phong cứ gọi Phong Thất. Ngược lại lấy tên đều rất kỳ hoa.
Ta đoán chắc chắn gọi là Bách Lý Bát, tiếp đó Diệp Cửu, Doãn Thập.
Liễu Nguyệt cười nói,
ta cảm thấy sư phụ lười như vậy, chắc chắn gọi Lý Bát hoặc Diệp Bát.
Lạc Hiên phán đoán.
Tô Trường Ca đột nhiên nhớ lại một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, không khỏi liên tục cười khổ, làm gì đều so ta cái kia em thai a. Nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười 960. Bởi vì trước kia Tô Trường Ca nhập môn, Lý Tiên Sinh liền ưa thích xưng hô hắn là Ca Bát. Tô Trường Ca lúc đó tức giận đến mặt đều đen, trở thành học cung từ trước tới nay thứ nhất mới nhập môn liền cùng sư phụ ở Mỹ lên. Lôi Mộng Sắt bọn người lúc đó đều rất nghi hoặc, vì cái gì Tô Trường Ca sẽ như vậy mâu thuẫn cái tên này. Về sau Tô Trường Ca cùng bọn hắn giải thích một phen, lúc này mới biết Ca Bát cái tên này, hài âm tới còn có chửi đồng ý tứ, đều cười gặp cả người tới.
Từ đây, Tô Trường Ca cũng rất mâu thuẫn cái tên này. Mỗi khi Lý Tiên Sinh la như vậy hắn đều ngẩng mặt làm ngơ, dùng cái này xem như chính mình im lặng kháng nghị. Nhưng Lý Tiên Sinh nơi nào chịu từ bỏ a, vẫn cho rằng chính mình tài hoa nổi bật, lấy tên dễ nghe rất. Về sau Tô Trường Ca thực sự không chịu nổi, liền làm một bao màu trắng tiểu thuốc bột, hung hăng đem Tiên Sinh chế tải vài ngày sau, mới khiến cho hắn gắng gượng làm nổi giọng, trở thành Tiểu Trường Ca. Mặc dù cũng không có gì đặc biệt, nhưng so Ca Bát êm hay nhiều. Nhớ tới cái kia đoạn chuyện cũ, đám người liền cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Liên ngay bình thường không nói cười tùy tiện Mặc Hiểu Hắc lúc này đều cười rất lớn tiếng. Nội viện mấy vị sư phạm ngại mặt mũi không biết cười đến lợi hại như vậy, nhưng mà nhìn thấy bọn hắn sắc mặt đỏ bừng, hai vai run rẩy không ngừng thần thái, liền biết bọn hắn kìm nén đến có nhiều khổ cực.
Ai Tiểu Trường Ca, nếu không thì ta khởi động lại một chút cái tên đó a.
Trên đỉnh đầu đông nhân truyền
tới Lý Tiên Sinh nhắm thanh.
Tô Trường Ca giống giận, ngươi nếu là muốn đem nhà sĩ đưa ra, ngươi liền kêu một tiếng.
Trên nóc nhà Lý Tiên Sinh nếp miệng không có ý nghĩa,
vẫn là đệ tử mới có ý tứ, người làm sao còn chưa tới a.
Tiếng nói của hắn vừa ra, Diệp Đỉnh Chi âm thanh liền từ ngoài viện truyền vào, đến rồi đến rồi.
Sau đó một tiếng quạt kẹt, nội viện viện môn bị người chậm rãi đẩy ra, một chậu nước nghiêng đổ xuống, đem Diệp Đỉnh Chi dính lạnh đầu tim.
Cái quỷ gì?
Sau lưng Bách Ly Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà đều bị dọa đến mãnh liệt lui ra ngoài.
Ha 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 ha.
Trên nóc nhà Lý Tiên Sinh vô đuổi nở nụ cười. Phía dưới mấy người đều im lặng phải lắc đầu. Có thậm chí che mặt, có đôi khi thật không muốn thừa nhận cái kia lão ngoan đồng là sư phụ của mình.
Cũng là lão bất tử kia ác thú vị.
Tô Trường Ca thở dài.
Eo cái gì đầu che cái gì khuôn mặt a?
Ác cái gì thú vị a?
Ta 5 tuổi vào tư thục thời điểm, cũng là bị dạng này dính một thân.
Lý Tiên Sinh quát lớn.
Đó là ngươi tuổi thơ bóng tối, quan chúng ta thí sự a?
Tô Trường Ca tức giận liếc mắt.
Diệp Đỉnh Chi toàn thân ướt đẫm cùng Bách Lý Đông Quân, Doãn Lạc Hà đi đến.
Bọn hắn trước tiên theo thứ tự đi qua các vị sư phạm trước mặt, những thứ này sư phạm cũng là học cung căn cơ, bọn hắn mỗi một cái đặt ở trên giang hồ, cũng có thể khai tông lập phái tồn tại.
Sau đó, ba người bọn họ đi tới Tô Trường Ca đám người trước mặt.
Ta là Tô Trường Ca.
Tô Trường Ca chào hỏi trước.
Chúng ta biết ta Diệp Đỉnh Chi Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà hai mặt nhìn nhau.
Đại gia không phải trưởng thành sớm tất sao?
Tô Trường Ca cười nói, học cung Lý Tiên Sinh dưới trướng vị trí thứ 8 đệ tử, về sau các ngươi phải gọi ta một tiếng sư minh.
Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Bách Lý Đông Quân lúc này mới phản ứng lại, mình bây giờ đã nhập học cùng, không thể giống như trước kia như thế hô Tô đại ca.
Gặp qua Bát sư minh.
Diệp Đỉnh Chi thấp đầu ô quyền.
Bát sư minh.
Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà cũng đồng thời đổi kịp.
Tô Trường Ca khẽ gật đầu, lui về phía sau một bước.
Tiếp lấy liền đến Tiêu Nhược Phong, Lạc Hiên, Mặc Hiểu Hắc Liễu Nguyệt, còn có Cố Kiếm Môn bức họa, cuối cùng mới đến Lôi Mộng Sát ba người theo thứ tự tiếp kiến qua 8 vị sư minh. Nhưng đã đến Lôi Mộng Sát vị nhị sư minh này ở đây, trong lòng ba người liền hiện lên hoang mang.
Nhị sư minh, vì cái gì không thấy đại sư minh a?
Diệp Đỉnh Chi hỏi.
Không có đại sư minh.
Lôi Mộng Sát lắc đầu, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua vị đại sư minh kia, đại gia cũng chưa từng thấy qua, tiên sinh cũng không có lời thuyết minh nguyên nhân trong đó. nào hắn có hố. Tô Trường Ca lại bồi thêm một câu. Tất cả mọi người đều nhìn lại, Tiêu Nhược Phong nghi ngờ nói, ngươi gặp qua đại sư huynh?
Chưa thấy qua, nhưng mà nghe nói qua.
Tô Trường Ca nói.
Tiểu Trường Ca nói rất đúng, hắn chính là não có hố.
Trên nóc nhà Lý Tiên Sinh bỗng nhiên xoay người nhảy xuống tới, vững vàng rơi vào Mặc Hiểu Hát trước mặt.
Đệ tử bái kiến sư phụ.
Diệp Đình Chi lập tức cung kính đến gặp cả lưng, bản bản chính chính hành lễ.
Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà cũng là như thế, hai tay ôm quyền, đem đầu chôn đến thật thấp.
Tốt tốt tốt.
Lý Tiên Sinh cười cười, Đỉnh Bát, Đông Cửu, Hà Thập, đến vi sư tới nơi này, vi sư cho các ngươi chuẩn bị điêu lâu tiểu trúc thu lộ bạch, cùng các ngươi cùng nhau uống.
Đỉnh Bát.
Diệp Đình Chi khỏe miệng hơi hơi giật một cái.
Đông Cửu.
Bách Lý Đông Quân ngây ngẩn cả người.
Hà Thập.
Doãn Lạc Hà cả người đều ngu.
Cái này đều tên là gì a?
Đằng sau thổi phù một tiếng, Lôi Mộng Sắt bọn người ôm bụng cười làm một đoàn.
Lý Tiên Sinh vẫn là cái kia tiên sinh, cho đệ tử lấy tên vẫn là như vậy kỳ hoa, như vậy ngoài dự liệu.
Đỉnh Bát, Đông Cửu, nhất là Hà Thập.
Những tên này kỳ hoa trình độ đơn giản không thua gì cả bác.
Họ cùng những sư phạm kia không nhịn được, có đã cười ha ha.
Xoắn một cái, Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông Quân mặt đỏ dần.
Thật là khó nghe tên a.
Liền không thể thay đổi sao?
Doãn Lạc Hà nhỏ giọng chửi bậy.
Lôi Nhị, Kiếm Tam, Liêu Tứ, Hắc Ngũ, Hiên Lục, Phong Thất, đến các ngươi ở đây không phải liền là Đỉnh Bát, Đông Cửu, Doãn Thập sao?
Lý Tiên Sinh nhíu mày.
Bách Lý Đông Quân lúc này mới biết, thì ra Tô Đại Ca một mực quản Lôi Mộng Sát gọi Lôi Nhị, là từ tới nơi này đó a, nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện, bên trong những ngoại hiệu này ngoại trừ Lôi Mộng Sát đến Tiêu Nhược Phong chi, lại không có Tô Đại Ca.
Cái kia Tô Đại Ca ngoại hiệu kêu cái gì a?
Hắn nghi ngờ đạo.
Tô Trường Ca mặt đen lại nói, khỏi phải nói cái tên đó, ai dám xách cái tên đó, ta lập tức cùng ai trở mặt.
Ha 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 ha.
Lôi Mộng Sát bọn người thực sự không chịu nổi, vỗ đùi cuồng tiếu không ngừng.
Lý Tiên Sinh ngượng ngùng nở nụ cười, cái kia danh con là một ngoại lệ, mặc dù là lão bát, nhưng mà hắn không muốn cái tên đó, cho nên liền từ các ngươi ở đây lấy 8, 9, 10.
Bách Lý Đông Quân một mặt hoang mang gãi đầu, không biết là cái dạng gì tên, sẽ để cho Tô Đại Ca như vậy mâu thuẫn.
Lại nói, cái kia danh tự dễ nghe cỡ nào a?
Lý Tiên Sinh nhỏ giọng thầm thì.
Lan.
Tô Trường Ca gầm nhẹ.
Trong nội viện tràn đầy một mảnh sung sướng hải dương, nhưng hết lần này tới lần khác có người ở lúc này phá hư phong cảnh.
Đám người đang cười gặp cả người lúc đến, ngoài đại viện đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, Tế Tiểu Tiên Sinh, triều đình người đến, bảo là muốn xin ngài vào cùng một chuyến.
Chương 106, phong ba lại nổi lên.
Kiếm tiên mưa sinh ma cầu mua hết, chương 106, phong ba lại nổi lên.
Kiếm tiên mưa sinh ma cầu mua hết, triều đình người đến.
Tất cả mọi người thần sắc hơi hơi chìm xuống.
Ai nha,
mỗi lần nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm, đám người này cuối cùng tới đáng ghét.
Lý Tiên Sinh thở dài.
Quả nhiên tới.
Sư phụ Diệp Đỉnh Chi cau mày.
Đừng có đoán mò.
Tới thì tới thôi, cùng lắm thì vào trong cung một chuyến.
Lý Tiên Sinh lạnh lùng nói.
Tiên Sinh, nếu không thì ta theo ngài vào cung.
Tiêu Nhược Phong hỏi.
Lý Tiên Sinh lắc đầu, không cần, chuyện này còn phải ta tự mình đến giải quyết.
Tiểu Trường Ca, ngươi mang theo sư huynh của ngươi cùng các sư đệ sư muội chính mình đoàn tụ đi thôi, nhớ kỹ bảo vệ tốt bọn hắn a.
Được chưa?
Tô Trường Ca gật đầu.
Nên ăn một chút, nên uống một chút, sau đó tới đón ta là được.
Lý Tiên Sinh đi, nhưng mà thanh âm của hắn lại có thể từ đằng xa truyền về.
Tâm tình của mọi người đều có chút trầm thấp, Diệp Đình Chi bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hoàng cung phương hướng, ánh mắt giống lưỡi dao giống như sắc bén, đâm về cái kia để cho hắn cảm thấy tức giận mục tiêu.
Tô Trường Ca đi tới vỗ bả vai của hắn một cái, đừng suy nghĩ nhiều, chính như lão bất tử kia nói, đây không tính là cái đại sự gì.
Không tệ, đã ngươi đã trở thành tiên sinh đệ tử, liền an tâm lại a.
Lạc Hiên tiến lên an ủi.
Đa tạ mấy vị sư minh quy bảo, ta kỳ thực không chút dạng.
Diệp Đình Chi lắc đầu.
Về sau có chuyện gì, cùng sư minh nói.
Có người đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái.
Diệp Đình Chi gật đầu, chợt cảm thấy âm thanh không đúng.
Nhìn lại, cái tay kia lại là Bách Lý Đông của tay, hắn tức giận cơ bả vai hất ra.
Cái gì sư minh, ngươi là sư đệ.
Ta mới là sư minh.
Không đúng sao?
Rõ ràng ta mới là sư minh.
Bách Lý Đông Quân phản bác.
Diệp Đình Chi lạnh lùng cười nói, phải không?
Cái kia vừa rồi sư phụ xưng hô như thế nào chúng ta?
Ta gọi Đình Bát, ngươi gọi Đông Cửu, tám so chín đại a.
Vậy ta mặc kệ, hôm qua chậm bên trên ta là cái thứ nhất đứng tại sư phụ trước mặt.
Bách Lý Đông Quân nâng lên hàm dưới, một mặt ngạo nghễ.
Tối hôm qua nếu không phải là ta xử bất động Minh Vương, ngươi có thể phá cái kia cô hư trận.
Diệp Đình Chi chất vấn.
Như thế nào không thể?
Bách Lý Đông Quân lưỡng ngực lên.
Tốt tốt, các ngươi hai cái không được cấm ý. Đại gia về sau cũng là đồng môn, ai là sư minh ai là sư đệ có cái gọi là sao?
Lôi Mộng Sát bên trên phía trước, đem hai người tách rời ra tới.
Lại không ngăn, hai người bọn họ sợ là muốn ở chỗ này bóp dậy rồi.
Ta tại Bách Phẩm Các mua một bàn yến hội, chúng ta bây giờ đi qua đi.
Tiêu Nhược Phong cười nói.
A,
Thiên Khải đệ nhất tiểu lâu Bách Phẩm Các.
Vậy chúng ta hôm nay nhưng có lộc ăn.
Liễu Nguyệt vui vẻ nói.
Cái kia,
Tô đại ca.
Bách Lý Đông Quân đống nhiên kêu lên.
Gọi sư minh.
Tô Trường Ca lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái.
Bách Lý Đông Quân che miệng, vội vàng đổi giọng. Tô sư minh.
Tô Trường Ca lúc này mới vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái.
Bách Lý sư đệ, có chuyện gì không?
Trước ngươi có chịu không qua ta, chờ ta qua đại khảo, liền cho tan đến thử loại kia gọi bách luyện băng lộ rượu.
Bách Lý Đông Quân mong đợi xoa xoa tay nhỏ, chúng ta khi nào đi uống rượu a?
Tiếng nói của hắn vừa ra, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn sang.
Bách luyện băng lộ a, cái kia vỏ rượu đại gia có thể quá chờ mong.
Đúng a Trường ca, trước ngươi còn nói muốn mở một hồi tiệc rượu, chừng nào thì bắt đầu a? Lôi Mộng Sát ôm trầm Tô Trường ca cổ, cười hỏi. Tối thiểu nhất chờ ta dọn nhà a. Tô Trường ca đáp lại. Dọn nhà? Ngươi muốn chuyển ra học cung? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Trường ca gật đầu, cười nói, học cung viện tử có chút ít, cho nên dự định đem đến bên ngoài đi ở, vừa vặn phong hoa ngươi ở nơi này, giúp một chút đi hộ bộ cùng công bộ làm một cái xây nhà văn thư tới. Phòng ở còn không có xây xong. Tiêu Nhược Phong hỏi. Thành lập xong rồi, nhưng mà thiếu khuyết văn thư. Ta cũng không muốn bị quan sai tra tới cửa, đem nhà của ta phá hủy. Tô Trường ca nhún vai. Đi, ngày mai ta giúp ngươi đi làm. Tiêu Nhược Phong gật đầu đáp ứng. Tô Trường ca cười nói, đùa bạn, niềm vui thăng quan, lại thêm thực rượu, đến lúc đó ta mời mọi người uống đủ. Quyết định. Lôi Mộng Sát cũng hỉ. Quyết định. Bây giờ bách phẩm cấp đi lên. Tô Trường ca đưa tay chỉ hướng thành khu. Tiêu Nhược Phong hỏi, mấy vị tiên sinh, muốn cùng đi sao? Chúng ta thì không đi được, các ngươi giữa đệ tử thật tốt học gặp. Chúng sư phạm lắc đầu, sau đó từng cái đi ra viện tử. Các vị công tử ôm quyền đưa tiễn các vị sư phạm, sau đó thành đoàn rời đi tắc hạ học cung. Các vị công tử đi tới bách phẩm các, bách phẩm các tiểu nhị đã sớm vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ thịt rượu, hơn nữa còn có người so với bọn hắn tới trước. Người kia là cái người mặc nho trang thiếu niên lang, vóc dáng không cao lắm, bên chân để một cái dương sách, ngồi một mình ở một cái góc, một bên cầm sách vợ một bên đang ăn đồ vật. Lôi Mộng Sát hơi sững sờ, khẽ gọi, Tạ Tuyên. Các vị, đã lâu không gặp. Thiếu niên lang gật đầu một cái. Khanh tướng có tài lưu vô danh, trước mắt vị thiếu niên này làng chính là vị kia khanh tướng có tài, Bắc Ly bắt công tử bên trong vị cuối cùng khanh tướng công tử, Tạ Tuyên. Nhưng hắn cũng không phải Lý Tiên Sinh đệ tử, hắn mặt khác có sư phụ, là Sơn Tiền Thư Viện viện trưởng. Sở dĩ không có bái sư, là hắn ghét bỏ Lý Tiên Sinh đọc sách, không có sư phụ hắn đọc sách nhiều. Cho nên, hắn cũng thành thứ nhất từ chối Lý Tiên Sinh người bái sư. Ngươi không phải đi Nam Quyết sao? Lúc nào trở về Thiên Khải? Tô Trường ca tiến lên cười hỏi. Tạ Tuyên cười cười, vừa trở về, Lý Tiên Sinh nhờ ta cho Bách Lý Đông Quân tiện đưa một dạng lễ vật. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lễ vật gì a? Bách Lý Đông Quân đem cổ đưa ra ngoài, chính là cổ không đủ dài. Tạ Tuyên khom lưng lục soát dương sách, tìm ra một quyển sách sau, vung tay hướng Bách Lý Đông Quân ném tới. Bách Lý Đông Quân vội vàng tiếp lấy, cầm lên xem xét phong bì, trên đó viết hai chữ, Tiểu Kinh. Bách Lý Đông Quân kích động không thôi, đây chính là hắn nho tiên sư cha nói qua Tiểu Kinh, vậy mà tại Tạ Tuyên trong tay. Hoắc, lễ vật này đủ không tệ đó à, hắn uống ta nhiều như vậy rượu, tại sao không nói cho ta đâu? Tô Trường ca hâm mộ nói. Ta cũng không biết, bất quá ta đây không phải cho, là mượn, còn nhớ cho ta a. Tạ Tuyên nhắc nhở. Thật hâm mộ a, nhanh chóng cất kỹ a. Diệp Đình Chi vô vô bộ ngực của hắn. Bách Lý Đông Quân vội vàng gật đầu, đem cuốn sách này chỉnh trọng thu vào trong ngực. Có thể ăn chưa? Doãn Lạc Hà nhìn xem đủ loại sắc hương vị đều đủ món ăn, nước bọt đều phải chảy xuống. Có thể, nhanh chóng ngồi xuống đi. Tô Trường ca kéo ra hai tấm cái ghế, một tấm để cho Doãn Lạc Hà ngồi xuống, chính mình thì ngồi xuống bên cạnh. Lôi Mộng Sát, Yêu Nhược Phong mấy người cũng nhao nhao ngồi xuống, đại gia lấy trước lên chén rượu, chúc mừng Diệp Đình Chi, Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà nhập môn uống. Để ăn mừng Tạ Tuyên trở về, đại gia lại cạn một chén. Để ăn mừng đại khảo thuận lợi kết thúc, đại gia làm chén thứ ba. Một miếng ăn không ăn, ba chén rượu liền đã xuống bụng. Người tiểu lượng cao còn không cảm giác cái gì. Tiểu lượng không tốt, Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc khuôn mặt cũng đã đỏ lên. Bất quá làm người ta bất ngờ nhất chính là Doãn Lạc Hà, lúc mới bắt đầu, đại gia còn cảm thấy nàng là một cái nữ hài tử, có thể uống không được bao nhiêu, cho nên đều kiềm chế tới. Nhưng nhìn đến nhân gia dứt khoát liên tục làm ba chén, lại một chút việc cũng không có, đám người cười cười, triệt để bung ra. Đồ ăn là chỉ ăn hai cái, nhưng mà rượu là một bình tiếp lấy một bình. Điếm tiểu nhị thịnh rượu thịnh đắc thủ đều chua, chạy bắp chân đều mềm nhũn. Đám người đang tại nâng ly cả chén, phi thường náo nhiệt lúc, dưới lầu lại vang lên một người tiếng ho khan. Đám người tưởng rằng tiên sinh trở về, nhao nhao cứng đờ. Có thể lên lầu tới không phải tiên sinh, mà là một người không quen biết, trên mặt còn mang theo màu đỏ mặt nạ ác quỷ, nhìn một chút liền cho người cảm thấy ghê rợn. Nhưng mọi người lại là thở dài một hơi, chỉ cần người vừa tới không phải là tiên sinh là được. Là ngươi? Bách Lý Đông Quân nhận ra người kia tự xưng là Lý Tiên Sinh bằng hữu, giao hắn một bộ Thu Thủy Quyết. Là ta, thiên hạ trăm hiểu, không gì không hiểu. Người đeo mặt nạ sâu thì nói. Bách Hiểu Đường Đường Chủ. Tiêu Nhược Phong cả kinh, nghe đồn vị này Bách Hiểu Đường Đường Chủ xuất quỷ nhập thần, lúc này vậy mà xuất hiện ở đây. Bách Hiểu Đường Đường Chủ hơi hơi gật đầu một cái, chính là tại hạ. Ngươi tới nơi này làm gì? Tô Trường ca lại nghi ngờ đạo. Bách Hiểu Đường Đường Chủ đi tới, đương nhiên là đến đòi một ly ba vị nhập môn rượu, thuận tiện cũng nhắc nhở các ngươi một tiếng, kiếm tiên vũ sinh ma tới. Cái gì? Trong tích tắc, tất cả mọi người vỗ bàn lên môi. Chương 107, Nam Quyết đệ nhất. Chiến mưa sinh ma, cầu mua hết, chương 107, Nam Quyết đệ nhất. Chiến mưa sinh ma, cầu mua hết, ngoại trừ Tô Trường ca, Tạ Tuyên hai người bên ngoài, mọi người đều kinh ngạc, con ngươi trên mặt đất chấn. Cái kia, kiếm tiên vũ sinh ma là ai vậy? Bách Ly Đông Quân đột nhiên hỏi. Diệp Đình Chi chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái, đó là ta. Tại Nam Quyết bái sư phụ. Sư phụ ngươi? Bách Ly Đông Quân sửng sốt một chút. Diệp Đình Chi gật đầu, năm đó hắn du lịch Nam Quyết, bị một vị cao thủ nhìn trúng, thu làm đệ tử. Hắn bây giờ một thân này võ công, phần lớn cũng là đi theo vị sư phụ kia học. Bao quát cái kia bất động minh vương công, còn có kiếm thuật. Về sau hắn trở lại Bắc Ly sau, liền không có gặp qua sư phụ. Sư phụ ngươi lại là Nam Quyết khi xưa đệ nhất cao thủ. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Vì cái gì nói là đã từng a? Bách Lý Đông Quân lại hỏi. Tiêu Nhược Phong đón lấy lời, bởi vì hắn bại bởi Nam Quyết nữ đao tiên Yên Lăng Hà. Thân là hoàng tử, những năm này hắn đối với Nam Quyết liền có chút chú ý. Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma cùng nữ đao tiên Yên Lăng Hà tại Nam Quyết một trận chiến, đánh đến hôn thiên ám địa, kiếm khí ngút trời, đao khí thẳng tiến không lùi. Trận chiến kia, nữ đao tiên Yên Lăng Hà đang đỉnh Nam Quyết đệ nhất, Vũ Sinh Ma bị thương bỏ chạy, từ đây không biết tung tích. Có rất nhiều truyền ngôn hắn đã chết. Nhưng mấy năm sau đó, vị này đã từng kiếm tiên xuất hiện lần nữa, chín thất thất hơn nữa đang hướng Tiên Khải Thành bên này vào tới. Sư phụ bây giờ cũng không ở, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Mộng Sát hốt hoảng nói. Ta lập tức vào cung đi đem sư phụ mời về. Tiêu Nhược Phong nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Vô dụng, các ngươi sư phụ bây giờ tại trong hoàng cung ở lại, Thái An Đế sẽ không cho phép hắn đi ra ngoài. Bách Hiểu Đường đường chủ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Lôi Mộng Sát quét về phía đám người. Nếu không thì, ta ra ngoài khuyên một chút sư phụ, chắc là có thể đem hắn quên đi. Diệp Đình Chi nói đạo. Bách Hiểu Đường đường chủ lắc đầu. Một trận chiến này không thể tránh né, Vũ Sinh Ma tới Thiên Khải không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì Lý Tiên Sinh, vì Nam Quyết đệ nhất. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn còn sống, hơn nữa trở nên mạnh hơn. Cho nên, cũng chỉ có thể đánh đi. Tô Trường Ca để ly rượu xuống. Mọi người đều nhìn lại, ngươi tới. Vậy nếu không đâu? Tô Trường Ca thở dài, bây giờ tại nơi này, trừ mình ra có thể khiêng bên ngoài, còn có ai? Vị Tiêu Bách Hiểu Đường đường chủ, liên đại Tiêu Giao cũng chưa tới, tại Vũ Sinh Ma trong tay liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Có thể đỡ được, đều trong hoàng cung ở lại đâu? Bên ngoài hoàng cung cũng liền chỉ còn lại hắn. Bách Hiểu Đường đường chủ trọng trọng đập rồi một lần bờ vai của hắn, sư phụ ngươi đã từng ba bại Vũ Sinh Ma, lần này là lần thứ tư, liền giao cho ngươi. Ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, lão bất tử kia lừa ta. Tô Trường Ca trầm giọng nói. Không cần hoài nghi, chính là đang lừa ngươi đệ tử này. Bách Hiểu Đường đường chủ thở dài, nói tiếp, mặc dù là bẫy ngươi, nhưng cũng là hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của hắn, trở thành cái kia thiên hạ đệ nhất. Nhưng cái kia là Vũ Sinh Ma a. Trường Ca đánh như thế nào? Lạc Hiên cau mày. Rút kiếm a. Bách Hiểu Đường đường chủ nói. Tô Trường Ca cầm chén rượu đứng lên, không cần rút kiếm, Phục Hy Thần Thiên Hưởng còn có cuối cùng một bang, chỉ cần vào cái kia thần du, phát huy ra cũng không thành vấn đề. Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy bách phẩm các bên ngoài tử quang chợt hiện. Bốn tên người mặc áo tím nhanh chóng vượt qua đầu tường, bước qua cái kia thật cao nóc nhà, hướng tới bách phẩm các chạy nhanh đến. Những nơi đi qua, người đi đường đều kinh hãi giật mình. Nơi này chính là Thiên Khải Thành, là Bắc Ly phồn hoa nhất chỗ, là cái này vương triều luật pháp là xâm nghiêm nhất chỗ, cũng là khí vận hội tụ chỗ, cao thủ vô số. Người nào lòng can đảm lớn như vậy, dám xem thường cái này hoàng thành trật tự, tùy ý hành động. Tuần Ngai giáo úy rất nhanh liền đuổi theo, nhưng mà một cái người mặc áo tím tiện tay bung lên, liền đem bọn này giáo úy toàn bộ lật tung trên mặt đất. Cái này là Vũ Sinh Ma thân bên cạnh tứ đại kiếm thị, bọn hắn tất nhiên đến, Vũ Sinh Ma cũng không xa. Bách Hiểu Đường đường chủ thu hồi ánh mắt, tiếp đó nhìn về phía Tô Trường Ca, đưa tay cười cười, đi thôi, nên đón ngươi lúc này tối cường đối thủ. Nhưng Tô đại ca trong tay không có đàn a. Bách Lý Đông Quân vội vàng nói, Tô đại ca, đàn của ngươi để ở chỗ nào? Ta đi giúp ngươi lấy ra. Không cần. Tô Trường Ca bỗng nhiên tung người nhảy lên, một đầu phá vỡ nóc phòng, rơi vào cái kia bách phẩm cắt trên nóc nhà. Đúng vào lúc này, bốn tên người mặc áo tím rơi vào bách phẩm cắt trước mặt bốn tòa lầu cắt trên nóc nhà. Một người cầm trong tay tỉ bà, một người nâng nhị hồ, một người tay cầm ống sáo, một người cầm một ống ngọc tiêu. Trong tay của bọn hắn đều cầm không giống nhau nhạc khí, ở đây thổi. Nhưng bọn hắn thổi nhạc khí âm quỷ trầm thấp, cho dù là cái này lớn dưới ánh mặt trời, vẫn khiến người ta cảm thấy một hồi ác hàn. Đừng chém gió nữa, khó nghe muốn chết. Tô Trường Ca đưa tay hất lên, trong tay áo bay ra bốn đạo kiếm khí màu xanh. Bốn người điên cuồng tấu vang dội nhạc khúc, chân khí hóa thành sóng âm khí kình quét ra, cùng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bầu trời chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang, cuốn lên một cỗ loạn lưu xung kích bốn phía, làm cho bốn tên người mặc áo tím huyết vẩy trường không. Đột nhiên, một đạo tử mang từ đằng xa bay tới, từ xa đến gần, sắp loạn lưu đánh sơ xác, ép về phía Tô Trường Ca mặt. Tô Trường Ca bỗng nhiên lùi lại hai bước, giơ lên ngón tay, lấy hùng hậu chân khí ngưng kết màu xanh đậm hộ thuẫn, chắn trước người. Oanh một tiếng, cả tòa bách phẩm cắt chấn động một cái, một chút mảnh ngói mảnh gỗ vụn từ đỉnh đầu rơi xuống. Chúng ta vẫn là lên đi, tốt xấu cũng có thể giúp Trường Ca một cái. Tiêu Nhược Phong đề nghị, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trốn xa một chút liền có thể, một trận chiến này các ngươi không có tư cách tham dự. Bách Hiểu Đường đường chủ lại đưa tay ngăn cản, sau đó đưa tay cuốn lên một trận gió, đem tất cả người đều mang ra ngoài. Bọn hắn cuối cùng rơi vào bách phẩm các phía sau lầu các trên nóc nhà, cùng cái kia bốn cái người mặc áo tím vừa vặn tương đối. Cùng lúc đó, một người chân đạp trường không chậm rãi đi tới, ven đường tử quang lưu ảnh, trong chớp mắt liền chắn Tô Trường Ca phía trước. Người kia thân hình cao lớn, thoạt nhìn như là nam tử, nhưng mà diện mục xinh đẹp nho nhã tinh xảo, lại giống như nữ tử. Người này không phải là Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma a? Hắn là cái đại tỷ tỷ. Bách Lý Đông Quân nghi ngờ đạo hắn luyện là Ma Thiên Kiếm, cái này vốn là hẳn là nữ tử mới có thể luyện kiếm, hắn cưỡng ép đi luyện, đến mức thân thể là thân nam nhi, dung mạo lại càng lúc càng giống nữ tử. Bách Hiểu Đường đường chủ nói, ngươi thấy hắn chống đỡ dù không có, đó cũng không phải là thông thường dù, mặc dù là ác long cháo, cắn dù là huyền phong kiếm, cũng là lợi hại đồ chơi a. Vũ Sinh Ma đem mặt dù hơi hơi lui về phía sau vừa rút lui, mặt không biểu tình mà hỏi, ngươi là người phương nào? Lý Trường Sinh giới trướng đệ tử thứ 8, Tô Trường Ca. Tô Trường Ca đáp lại, hắn ở đâu? Vũ Sinh Ma tích chữ như vàng hỏi lại. Tô Trường Ca trả lời càng giản lược, hoàng cung. Hắn nhường ngươi đi tìm cái chết. Vũ Sinh Ma nhất chuyển mặt dù, vừa vặn tương phản, hắn nói ngươi không đủ tư cách cùng hắn đánh, cho nên để cho ta tới. Tô trưởng ca đem tay trái chắp sau lưng. Cuồng vọng. Vũ Sinh Ma khuôn mặt sắc lập tức lạnh lẽo, tay phải nắm cán dù hiện ra từng sợi tử khí. Có đánh hay không? Tô trưởng ca hỏi. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. Vũ Sinh Ma triệt để tức giận, cây dù kia bị thu. Chỉ thấy hắn tung người nhảy lên, khối kia theo lên ác long mặt dù hướng về Tô trưởng ca quét tới. Tô trưởng ca con ngươi hơi hơi co rút, đồng nhiên đổ ra khỏi đi, bách phẩm các nóc nhà lập tức nổ tung, chỉ nghe thấy vang một tiếng, trở thành một vùng phế tích. Hắn giơ tay hất lên, chu tước đường cái bay tới một đạo màu xanh đậm quang mang đã rơi vào trong tay hắn, hai chân hắn trên không trung đứng vững, ngồi xếp bằng. Phục Hy thần thiên hưởng đệ nhất hưởng, đại âm hy thanh. Sóng âm khí kình quét ngang mà ra, kỳ thế rào rạt. Phá. Vũ Sinh Ma vung dù quét ra một đạo kiếm khí màu tím, cùng sóng âm khí kình lẫn nhau đối kháng, lại là phịch một tiếng, trên không cuồng phong loạn vũ. Cuồng phong vang lên từng trận gào thét, như bạn quỷ tế minh. Xa xa Bách Hiểu Đường đường chủ lấy ra một bản sổ ghi chép, còn có một cọng lông bút, đem cảnh tượng trước mắt ghi xuống. Ngươi đang làm gì? Bách Lý Đông Quân hỏi. Bách Hiểu Đường đường chủ ngẩng đầu quan chiến, bút trong tay cũng không ngừng, như thế một hồi tuyệt thế chi chiến, đương nhiên phải ghi xuống. Tô trưởng ca mười chỉ cùng động, tiếng đàn tranh minh, tóc dài bay lên, toàn thân giấy lên chân khí màu xanh, nếu hỏa diễm đang thiếu đốt, chô tấu lên âm thanh hóa thành từng đợt sóng âm trong không khí xen lẫn lan lộn. Vũ Sinh Ma điên cuồng cơ rủ, rơi xuống một đạo lại một đạo màu tím khí kình, cùng thanh sắc sóng âm không ngừng va chạm, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Cuối cùng một kiếm, ngưng tụ vừa rồi chỗ sử kiếm thuật chi thế, huyền phong kiếm ra khỏi vỏ, thế như lôi đỉnh, rơi vào Tô trưởng ca trên đầu. Tô trưởng ca híp đôi mắt một cái, lập tức thu hẹp tất cả sóng âm, hội tụ ở dây đàn phía trên, tấu lên thứ hai vang dội đại nhã vô khúc. Lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai người đều bị chân khí của đối phương bức lui 10 trượng hơn, lại đồng thời đứng vững. Vậy mà toàn bộ chặn. Lôi Mộng Sát kinh hô. Tiêu Nhược Phong bọn người thấy nhìn không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một phần một hảo. Chỉ có Bách Hiểu Đường đường chủ cúi đầu múa bút thành văn, đem 4.7 cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều ghi xuống. Người rất không tệ. Vũ Sinh Ma ngẩng đầu, thân hình cao lớn giống như một toàn núi lớn, cho người ta cảm giác gáp bách mười đủ. Tô trưởng ca ngẩng đầu, ngươi cũng rất lợi hại, Phục Hy thần thiên hưởng thứ hai văng rồi, ngoại trừ lao bất tử kia, ngươi là thứ hai cái có thể bước vàng đó nữa. Nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Vũ Sinh Ma giơ lên huyền phong kiếm, đem Lý Trường Sinh gọi tới. Tô trưởng ca lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ có dạng này, cái này một vang ta còn không có dùng qua, không biết có thể hay không mất khống chế. Vũ Sinh Ma khe như mày, đã thấy Tô trưởng ca đưa tay bung lên, đều lui xa một chút. Sơ tán người chung quanh. Xa xa Tiêu Nhược Phong bọn người liên tục gật đầu, bốn phía tản ra, đội vàng xua đuổi những cái kia bách tính bây xem. Ngươi còn có cái gì chiêu số? Vũ Sinh Ma lạnh lùng hỏi. Đệ tam văn rội, cũng là cảnh giới chi cao. Tô trưởng ca vung tay lên, một cỗ khí kình tản ra ngoài, trên trời kinh lôi chợt văng rội, đường chân trời dẫn tới cựu thải quan mang, hội tụ thiên khải. Bắt đầu. Bách Hiểu Đường đường chủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đến rồi, hắn cần nhất tài liệu tới. Đang tại sơ tán quần chúng Tiêu Nhược Phong bọn người nhao nhao ngẩng đầu, tất cả quang mang hội tụ đổ trời, vũ sư đệ quanh thân quấn quanh, quang mang rực rỡ chói mắt, phảng phất giống như tiên nhân lâm trận. Thần du huyền cảnh. Chương 108, thần du nhập đạo. Đại đạo không dây cung cầu mua hết, chương 108, thần du nhập đạo. Đại đạo không dây cung cầu mua hết, xa xôi bắc cảnh chi địa. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đối mặt ngồi xếp bằng, đông cảm thấy đại đạo anh minh, lập tức mở hai mắt ra. Bà đi kìa, ta giống như cảm thấy tiểu trường ca khí tức. Không tệ, ta cũng cảm thấy. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn trời, nét miệng mỉm cười, hắn cuối cùng vào thứ 14 cảnh. Mười mấy năm không thấy, ta nhớ hắn. Cô gái trẻ tuổi hoài niệm đạo. Nam tử trẻ tuổi cười nói, ta cũng nghĩ, nhưng bây giờ còn không được, ít nhất phải giải quyết đám kia vực ngoại yêu tộc, chúng ta lại đi nhìn hắn. Ân. Cô gái trẻ tuổi gật đầu. Thiên Hải thành cựu thải quang mang vạn trượng, chiếu rọi cả bầu trời, rực rỡ mà chói mắt. Trong hoàng cung, Thái An đế sắc mặt tái xanh, tròn mắt tận nước, thần du huyền cảnh. Cái này sao có thể? Hắn mới mấy tuổi? Tiêu Trọng Cảnh ngươi thua, ha ha ha. Lý Tiên Sinh toàn thân áo trắng, tay áo phần phật, cười ha ha lấy. Bệ hạ không cần hoảng, cái kia hẳn là chỉ là thần du một cái chớp mắt, nhiều lắm là chính là chiêu số vào thần du, bản thân còn không có khả năng kia đâu. Trọng Thanh Công công đội vàng trấn an. Xác định chỉ là thần du một cái chớp mắt sao? Lý Tiên Sinh đắc ý nhíu mày. Trọng Thanh Công công sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Đúng lúc này, một tên thái giám thần sắc hốt hoảng lao đến, bệ hạ, lớn 31 chuyện không xong. Trong hoàng cung tất cả dây đàn chi khí không bị khống chế, đàn tấu ra một bài khúc. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thái An đế cực kỳ hoảng sợ, bên hai truyền đến một bài nhiệt huyết cao vút khúc âm thanh. Phục Hy thần thiên hưởng, chỉ nhắc lên đảo Lan Thiên Hạ Kinh, ha ha ha. Lý Tiên Sinh càng đắc ý lập tức đem tất cả dây đàn chi khí toàn bộ phá hủy. Nhanh! Thái An đế phẫn nộ quát. Thái giám đông nhiên quỳ xuống, cái trán giáng thật chặt mặt đất, bệ hạ, nô tài làm không được a. Những cái kia dây đàn chi khí toàn bộ bị người khống chế, đại gia vô pháp tới gần nửa phần. Cái gì? Thái An đế thần sắc hãi nhiên, không tự chủ được lùi lại hai bước. Trong Thiên Khải thành Bách Hoa lâu, tất cả cầm cơ đàn, bao quát tất cả dây đàn chi khí đều tại tự chủ huy động, tiếng đàn tranh minh. Hắn lấy dây đàn nhập đạo phía trên lầu cát, một cái dung mạo tuyệt thế, hoàn toàn không kém gì Lạc Nôn Lũ giai nhân tuyệt sắc ngẩng đầu. Nàng ánh mắt xuyên qua cái kia phiến cửa sổ, ánh mắt như hồ nước thâm thúy, ẩn ý đưa tình nhìn qua cái kia tuyệt thế dáng người. Vũ Sinh Ma quay đầu gầm thét, các ngươi đang ồn ào cái gì? Chủ nhân, chúng ta cũng không bị khống chế. Tứ đại kiếm thị khổ không thể tả, trong tay bọn họ thì bà, nhị hồ trong khoảnh khắc đó rời khỏi tay, bay đến giữa không trung tự chủ tấu vang lên nhạc khúc. Vũ Sinh Ma sắc mặt nhìn về phía trước, tốt tốt tốt, không hổ là Lý Trường Sinh đệ tử, vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Vũ Sinh Ma vì ngang hàng Tô Trường Ca thần du nhập đạo, dứt khoát sử dụng ma tiên kiếm. Cái kia cỗ tử khí càng thêm nồng đậm yêu dã, tóc dài tán lạc ra, trong con mắt cũng phát ra một tia màu tím. Ma tiên kiếm. Hắn quát chói tai một tiếng, tử khí mãnh liệt thông suốt cửu thiên. Giờ khắc này, Vũ Sinh Ma vậy mà cũng vào thần du. Đồng tử phiếm tự sắc, đầu hỏa nhập ma. Tạ Tuyên sắc mặt nghiêm trọng, ta ở trên thư bổn thấy qua loại thuyết pháp này. Đích thật là nhập ma, lại là tự nguyện nhập ma. Bách Hiểu Đường Đường chủ than nhẹ một tiếng. Vũ Sinh Ma nhập ma cùng người bình thường tẩu hỏa nhập ma khác biệt, hắn luyện là ma tiên kiếm, nhất thiết phải tự nguyện nhập ma mới có thể phát huy ra kiếm thuật này uy lực mạnh nhất. Không biết Tô Trường Ca phục hy thần thiên hưởng có thể hay không đỡ được. Đại đạo vô huyền. Tô Trường Ca khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, thiên khải vạn âm quy hết về một ngón tay, người dây cùng câu tịch. Vũ Sinh Ma vung vẩy huyền phong kiếm, trên thân kiếm khí càng tụ càng mạnh, trên bầu trời mây đen bao phủ, tiếng sấm vang rền như ngàn vạn trống trận truy động. Kiếm rơi. Vũ Sinh Ma gầm lên giận dữ, chỉ thấy cái kia lôi điện rơi vào huyền phong kiếm bên trên. Hắn hướng về phía trước đống nhiên vung chạm, kiếm khí bên trong đàn sen màu trắng lôi quang, mang theo hủy thế chi năng, thần quỷ kinh sợ. Đi. Tô Trường Ca khẽ quát một tiếng, ngón tay hướng về phía trước vạch ra, kích động dây đàn, nhân gian dây cung âm thanh tận giao này âm, bành trướng sóng âm cứ gọi tới đồng phát. Hai cố không cho phép tồn tại trên đời cự lực xung kích đến cùng một chỗ, giống như sấm mùa xuân vang rội, cuốn lên cuồng phong gào thét mà qua, bụi đất đầy trời. A. Vũ Sinh Ma một tiếng hét thảm, há miệng thổ huyết, huy sái trường không, lảo đảo đổ ra khỏi đi. Chủ nhân. Tứ đại kiếm thị liền đội vàng tiến lên. Đi. Vũ Sinh Ma chợt quát một tiếng, cuốn lên trường bào hóa thành một đạo tử quang, mang theo tứ đại kiếm thị liều mạng chạy trốn ra ngoài. Chỉ một thoáng, mây đen phiêu tán, hóa thành một cơn mưa thu đập về phía mặt đất, tách ra cái kia che khuất bầu trời khói bụi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đường cái một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là rớt xuống mảnh ngói cùng đầu gỗ. Này liền, đánh xong. Bách Ly Đông Quân suy nghĩ xuất thần. Những người khác cũng đều ngây người như phông gật đầu, Lôi Mộng Sát lẩm bẩm mở miệng, nóc nhà cũng bị mất à. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. May mắn đây là ở trên trời, nếu là trên mặt đất đánh Tiêu Nhược Phong toàn thân run lên, không dám tưởng tượng đó là bực nào vô cùng thê thảm. Sư phụ hắn, vậy mà bại. Diệp Đình Chi thu hồi ánh mắt, sau đó vận lên toàn thân chân khí hướng về tử quang trốn xa phương hướng lao nhanh mà ra. Diệp Đình Chi, Bách Ly Đông Quân túi đầu cùng hống. Lạc Hiên bỗng nhiên bắt được bờ vai của hắn, lắc đầu, để cho hắn đi à, dù sao cũng là hắn khi xưa sư phụ. Trường Ca xuống. Mặc Hiểu hắc ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Trường Ca từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, lại cước bộ một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Thấy thế, đám người vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy, Lôi Mộng Sát đưa chân tại mặt đất tìm kiếm, thanh lý ra một khối sạch sẽ khu vực, để cho Tô Trường Ca ngồi xuống. Nhanh tới đây ăn được hai quả. Tiêu Nhược Phong từ trong ngực móc ra một cái gốm sứ bình nhỏ. Miệng bình ưu tiên lăn ra hai quả màu nâu đan dược rơi vào trong lòng bàn tay, lập tức cho Tô Trường Ca cho ăn tiếp. Tô Trường Ca ăn hai quả đan dược sau, nguyên bản tiêu hao hầu như không còn chân khí khôi phục một chút, vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nào? Liễu Nguyệt bày ra quạt xếp giúp hắn quạt gió, Tô Trường Ca ngẩng đầu cười nói, cảm giác thoải mái hơn. Ngươi có thể hù chết chúng ta vừa rồi. Lôi Mộng Sát vỗ bộ ngực tiếng cười, sau đó bên cạnh hắn ngồi xếp bằng xuống. Lần thứ nhất sử dụng đệ tam hưởng, cho nên có chút thoát lực mà thôi, không có việc lớn gì. Tô Trường Ca nói. Đệ tam hưởng có danh tự sao? Bách Hiểu Đường Đường chủ tiến lên hỏi thăm. Đại đạo vô huyền. Tô Trường Ca đáp lại. Bách Hiểu Đường Đường chủ ngâm khẽ lấy bốn chữ này, sau đó thở dài một tiếng, sâu kín nói, thì ra là thế, đệ tam hưởng đã bắt đầu đề cập tới đạo chi cực cảnh đi. Đáng tiếc ta vừa vào thần du, đệ tam hưởng chỉ phát huy ra ba thành uy lực, mới khiến cho Vũ Sinh Ma trốn thoát. Tô Trường Ca thở hắt ra. Quái vật a. Mọi người đều sợ hãi thán phục, vừa rồi một kích kia đã là vô số người dốc cả một đời đều vô pháp đạt đến trình độ. Kết quả cũng chỉ là đệ tam hưởng bắt đầu mà thôi, còn không có phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Ta vừa rồi chỉ là thúc dục trong thiên khải thành dây đàn chi khí mà thôi. Chờ ta vào đại thần du, hẳn là có thể thôi động thiên hạ dây đàn khí. 977 Tô Trường Ca nói. Bách Hiểu Đường Đường chủ cười ha ha, không hổ là cầm tiên. Không. Ngươi nếu là có thể thôi động thiên hạ dây đàn chi khí, liền không thể gọi cầm tiên, hẳn là huyền đạo chí tôn. Thiên hạ cao thủ lấy tiên nổi tiếng, như kiếm tiên, đao tiên, nho tiên, Lý Bạch bọn người. Nhưng mà chân chính đem một con đường đi đến cuối chí tôn, cũng không một người ngươi. Hắn rất chờ mong Tô Trường Ca có thể đem dây cung đạo đi đến tình trạng kia, trở thành thiên hạ đệ nhất vị trí tôn. Lôi Mộng Sát kích động nắm lấy Tô Trường Ca bả vai, chúc mừng ai Trường Ca, sau này sẽ là xương tôn tồn tại. Không cần về sau. Trường Ca bây giờ chính là thiên hạ trẻ tuổi nhất thần du, chúc mừng a. Mọi người đều chúc mừng đứng lên. Đồng môn sư huynh đệ trở thành trẻ tuổi nhất thần du huyền cảnh trên mặt bọn họ khỏi phải nói có nhiều hết. Doãn Lạc Hà đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt như lửa, hàm tình mạch mạch nhìn xem cái kia tuyệt thế thiếu niên. Tốt, đại gia muốn lời chúc mừng chờ sự tình kết thúc a. Bách Hiểu Đường Đường chủ mở miệng, bây giờ đi cái kia chỗ, đem sư phụ của ngươi nhận về đến đây đi. Hắn chỉ vào tòa kia rộng lớn tráng lệ hoàng cung, lại làm cho đám người trợn mắt hốt mồm. Còn muốn đánh a? Bách Ly Đông Quân sợ hãi nói. Bách Hiểu Đường Đường chủ phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ là đi đón người, đến nỗi có đánh hay không, còn phải nhìn vị kia ý tứ. Trường Ca vừa đã trải qua một hồi đại chiến, chân khí chưa khôi phục, chúng ta đi đón không được sao? Lạc Hiên đứng dậy hỏi. Bách Hiểu Đường Đường chủ lại lắc đầu, các ngươi sư phụ muốn đi ra cái chỗ kia, các ngươi đều không được, chỉ có hắn có thể. Tất cả mọi người lập tức cau mày. Tô Trường Ca thở dài một tiếng, tay trái chống đất tấm đứng lên, liền biết lao bất tử kia tiến vào hoàng cung sau, chắc chắn không dễ dàng đi ra, vậy ta liền đi đón hắn trở về. Chương 109, sông hoàng cung. Đánh hoàng đế, cầu mua hết, chương 109, sông hoàng cung. Đánh hoàng đế, cầu mua hết, trên không mây đen tán đi, mưa thu rơi xuống. Lý Tiên Sinh đưa tay đưa ra cửa sổ, mấy giọt trong suốt giọt mưa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hội tụ vào một chỗ. Tiêu Trọng Cảnh ta đệ tử này như thế nào? Hắn xoay người lại, nhìn về phía Thái An đế. Đích thật là không tệ. Thái An đế cưỡng chế lửa giận trong lòng, bàn tay chăm chú nắm chặt long ỷ tay ghế, móng tay ở phía trên kia lưu lại mấy đạo vết cào, có thể thấy được trong lòng của hắn phẫn nộ. Ai? Trận này vợ kịch không có nhìn. Lý Tiên Sinh rỗi lưng một cái, Tiêu Trọng Cảnh nếu là không có việc gì mà nói, ta liền đi trước. Tiên sinh nhanh như vậy muốn đi, chẳng lẽ không có thể ở lâu một hồi sao? Thái An đế trầm giọng hỏi. Lưu thêm một hồi, cho ngươi làm con dâu sao? Lý Tiên Sinh trêu chọc nói. Thái An đế khỏe miệng hơi hơi giật một cái, Lý Tiên Sinh thật là biết nói đùa. Ai nha, cũng không biết ngươi đến cùng đang chờ cái gì, đệ tử của ta có thể lập tức liền muốn tới đón ta, ta cũng không thể không quay về à. Lý Tiên Sinh nhấc lên vai phía trước tóc trắng, đưa tay quăng sau lưng. Tiếng nói rơi xuống, Thái An đế sắc mặt lập tức chìm xuống. Lý Tiên Sinh cười nói, nhất là Tiểu Trường Ca, hắn có thể kể cả ta, nếu là cách một đoạn thời gian không thấy ta à, hắn liền sẽ trở nên rất táo bạo. Lý Tiên Sinh đây là đang uy hiếp chấm sao? Thái An đế hỏi. Ngươi không tin? Lý Tiên Sinh hỏi lại. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một cái kim đao thị vệ vọt vào trong đại điện, phù phù một chút quỳ một chân trên mặt đất. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài hoàng cung có người xung cung. Có bao nhiêu người? Thái An đế hỏi. Chỉ có một cái, nhưng thế không thể đỡ. Kim đao thị vệ đem đầu chôn thấp, lơ lửng lo sợ trả lời. Một cái đều ngăn không được. Thái An đế gầm hét. Kim đao thị vệ cái trán gần sát mặt đất, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Thật sự ngăn không được. Nguyên bản vì giết chết Lý Tiên Sinh, tận lực chỉnh bị lên dũng tướng cấm vệ quân cùng với kim nô vệ đơn giản không chịu nổi một kích. Tô Trường Ca đi tới cửa cung lúc, mũi chân điểm nhẹ rồi một lần mặt đất, tựa như xúc địa thành thốn giống như vào tới. Sau lưng đều là người ngã ngựa đổ. Mấy bạn binh mã ngay cả người đều không trông thấy, ngay cả người mang chiến mã liền lăn đến trên mặt đất. Những cái kia nút trong bóng tối hoàng cung cao thủ đều không thể không tránh né mũi nhọn. Tô Trường Ca cơ hồ tại mấy cái trong chớp mắt, liền ép tới gần hoàng cung đại điện. Đâm đầu vào lại có một cái đạo nhân chậm rãi đi tới, đạo nhân cầm trong tay phất trần, râu dài tóc dài, hơi hơi trắng bệnh. Cùng cái kia Lý Tiên Sinh so sánh, càng có tiên phong đạo cốt phong thái. Đạo nhân xuất hiện, lại mười phân quen thuộc mà lên tiếng chào, "Tiểu Trường Ca à, hôm nay trận chiến kia rất đặc sắc à. Gặp qua quốc sư đại nhân." Tô Trường Ca khẽ gật đầu thăm hỏi. Quốc sư đại nhân vuốt râu cười to, "Tốt tốt tốt, có thể bị ngươi hô một tiếng quốc sư đại nhân, ta cái này quốc sư làm liền xem như đáng giá." "Quốc sư đại nhân là muốn ngăn ta sao?" Tô Trường Ca hỏi. "Không thể không ngăn đón a, dù sao ta cũng là một nước chi sư." Quốc sư đại nhân mỉm cười, "Bất quá, chúng ta làm ra vẻ vẽ mưu thiết kế đánh một trầu là được, ngươi cũng đừng khi dễ ta bộ xương giả này a." "Đó là đương nhiên." Tô Trường Ca hơi vung tay, bắn nhanh ra một đạo kiếm khí màu xanh. Quốc sư đại nhân vung lên phất trần, lại bị kiếm khí màu xanh kia đánh trúng, đột nhiên đổ ra khỏi đi, một ngụm máu tươi phun ra. Tô Trường Ca gãi đầu một cái, bởi vì đối mặt là người quen, cho nên hắn liền ba thành khí lực đều không dùng đâu. Quốc sư đại nhân cái này diễn cũng quá giả. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, hoàng cung đại điện đang ở trước mắt. Năm cái người mặc áo mãng bào màu tím thái giám, đột nhiên rơi vào phía trước, đem cửa đại điện toàn bộ chặn. Đứng tại ở giữa nhất chính là cái kia chọc thanh đại giám càng không ngừng sờ lấy trong tay mã nào giới chỉ, "Trường Ca công tử, từ tối hôm qua lại gặp mặt. Chọc thanh công công, có thể hay không tránh ra một con đường? Ta muốn tiếp lão bất tử kia rời đi." Tô Trường Ca tiến lên một bước. "Không thể." Nói chuyện chính là trưởng kiếm giám Chọc Sâm, thừa ra một cái dài bảy thước kiếm. Kiếm khí lăng lệ, trong đó đan xen một đạo hồng quang. Tô Trường Ca giơ lên ngón tay, kiếm khí dừng lại, tiếp đó tiêu tan. "Trưởng kiếm giám Chọc Sâm, nghe nói kiếm thuật của ngươi trong hoàng cung gần với Chọc Thanh, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá như vậy à?" Hắn giơ tay móc móc lỗ tai. "Ồn ào." Chọc Sâm tung người nhảy lên, huy kiếm chém ra một đạo màu đỏ kiếm quang. Thái giám chết bẩm. Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng, nhấc chân đạp vỡ bậc thang, đột nhiên đến Chọc Sâm trước mặt. Dài bảy thước kiếm chưa vung vậy viên mãn, liền bị hắn tóm lấy bộ mặt, hung hãn hướng phía trước đẩy đi ra. "A!" Chọc Sâm một tiếng hét thảm, cả người liền như đạn pháo bay vào đại điện bên trong, truyền ra phịch một tiếng tiếng vang. Chọc Thanh đại giám tròn mắt tận nước, "Ngươi chỉ là thần du một cái chớp mắt, vì cái gì không có bị phản vệ?" "Ai nói ta chỉ là thần du một cái chớp mắt?" Tô Trường Ca chậm rãi lấy xuống sau lưng cổ cầm, lập tức để cho mấy vị đại giám như lâm đại địch, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Trường Ca chỉ là đem cổ cầm bỏ vào bên chân, ta dưỡng khí đến nay đã 3 năm, chân khí cũng sớm đã co vào thần du tiêu chuẩn, chỉ có điều một mực xúc thế mà thôi. Nếu không phải lão bất tử kia hô ta một cái, để cho ta đối mặt vũ sinh mà ta có thể một năm sau đó mới có thể đạp vào thần du, nhưng là đại thần du. Cùng tiến lên. Chọc Thanh đại giám nổi giận gầm lên một tiếng, Trưởng Hưng đại giám, Trưởng Sách đại giám, Trưởng Ấn đại giám cùng một chỗ tấn công. Tô Trường Ca lại chỉ bước ra một bước, một cỗ chân khí tuôn trào ra, giống như thủy triều giống như bành trướng. Người hắn đã đến hoàng cung cửa điện lớn phía trước, mà cái kia bốn vị đại giám thì lăn xuống trên mặt đất, cùng một chỗ phun máu phè phè hư hoại công không gì hơn cái này. Tô Trường Ca hơi hơi cũng không quay đầu lại, ánh mắt khinh thường lườm cái kia bốn vị đại giám một mắt, sau đó đi vào hoàng cung trong đại điện. Ai nha tiểu trường ca, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, vi sư ở đây chờ ngươi thật lâu. Lý tiên sinh kích động nào tới. Tô trường ca nhếch miệng, thân hình thoát một cái từ bên trái vòng qua, để cho Lý tiên sinh bùa hụt. Lý tiên sinh cước bộ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì té một cái ngã gục, hắn nhảy xoay người lại cả giận nói, danh con, vậy mà không tiếp được vi sư, đón ngươi lại ra, ngươi hại ta sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Tô trường ca quay đầu chỉ vào hắn mắng, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo a. Lý tiên sinh đau lòng nhức góc dập chân, xéo đi, đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Tô trường ca hừ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước, đi tới Thái An đế trước mặt. Thái An đế nhìn qua thiếu niên kia chậm rãi đi tới, tâm như nổi trống, bắp thịt cả người căng cứng, thật chặt nắm chặt long ỷ tay ghế. Tô trường ca, ngươi muốn làm cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Tô trường ca cuối cùng tại trước bậc thang đứng vững, hai mắt thâm thúy mà sắc bén, giống như lưỡi dao làm cho người không rét mà run. Tô trường ca, ngươi chẳng lẽ nghĩ thí quân? Thái An đế chỉ vào hắn gầm thét, trên trán toát mồ hôi lạnh, trên thực tế trong lòng hoảng vô cùng. Là. Tô trường ca gật đầu. Thấy hắn thừa nhận đến dứt khoát như vậy, Thái An đế con ngươi cấp tốc co vào. Ngươi vọng giết trung thần là vì bất tỉnh. Tô trường ca đi về phía trước một bước. Thái An đế cũng hướng về long ỷ đằng sau hơi co lại cơ thể, một bước này phảng phất dâm ở trong trái tim của hắn, chấn người chấn động trong lòng. Ngươi không nghe lời hay là vì dung? Tô trường ca lại tiến lên đi hai bước. Ngươi biết cái gì? Thái An đế bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào hắn gầm thét. Ta chỉ biết, ngươi tham luyến quyền thế lại không nhìn bách tính khó khăn, cho nên ngươi là vô đạo hôn quân. Tô trường ca chạy tới Thái An đế trước mặt. Hắn vóc dáng so Thái An đế ngang bằng, khí chàng lại giống như Thái Sơn áp đỉnh, ép Thái An đế trở nên thất thần, phù phù một tiếng ngồi xuống. Ngươi còn có mặt mũi ngồi ở vị trí này? Tô trường ca hỏi một câu, liền vung tay đem Thái An đế đánh bay ra ngoài, lăn đến trong góc. Thái An đế tròn mắt tận nước, che lấy cay má phải ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh có một thanh kiếm, lập tức bỏ qua đem hắn cầm lên. Hô trướng, chấm là chữ thiên, hoàng quyền tiên bẩm, lời của chấm tức là thiên đạo. Hắn rút kiếm của mũ, âm thanh đã cuồng loạn, trên đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng rơi xuống đất, một đầu hơi hơi trắng bệnh tóc dài xoa xuống dưới. Diệp Vũ, Bách Lý Lạc Trần còn có những cái kia ngỗ nghịch chấm người, còn có các ngươi, Lý Trường Sinh, Tô Trường Ca, các ngươi cũng là loạn thần tặc tử, các ngươi đều đáng chết. Xem ngươi bây giờ thành hình dáng ra sao, thực sự là khó coi. Tô Trường Ca vung tay thả ra một đạo kiếm khí màu xanh. Thái An đế cuồng hống, điên cuồng, ừm triệu triệu, huy kiếm ngăn cản, nhưng hắn võ công nơi nào có Tô Trường Ca như vậy cao, a hơn nữa thanh kiếm kia cũng chỉ là một thanh phổ thông kiếm. Đang cùng kiếm khí màu xanh kia chạm vào nhau sau, liền nát đến chia 5 x 7, mảnh vụn bốn phía bay ra ngoài. Mà Thái An đế cũng bị kiếm khí màu xanh kia quét trúng, lần nữa bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng phải trên tường. Lý tiên sinh lắc đầu thở dài, đã từng cái kia hăng hái thiếu niên, hiện nay cũng bị quyền hạn ăn mòn trở thành dạng này. Tiểu Trương ca, cho chút giáo huấn liền tốt, không cần đánh chết. Nhưng ta thật sự muốn đánh chết hắn a. Tô Trường ca nói. Ngược lại cũng không mấy năm sống đầu, đánh như vậy chết hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Lý tiên sinh cười nói. Tô Trường ca gật đầu, cũng đúng. Vậy ta cho hắn hạ điểm độc, để hắn chết phải mau chóng. Không cần thiết, đi thôi. Lý tiên sinh quay người hướng đi ra ngoài điện. Tô trưởng ca nhếch miệng, không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp. Bên ngoài đại điện, bốn vị đại giám đang lẫn nhau đỡ lấy đi lên bậc thang, vừa vặn cùng hai người đối mặt. Tô trưởng ca chỉ vào sau lưng cười nói, nha đúng là, Tiêu Trọng Cảnh ở bên trong sắp chết, các ngươi còn không mau đem hắn mang đi trị liệu. Các ngươi chọc thanh đại giám ánh mắt như lao. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người mà nói, hắn hận không thể lập tức đem đôi thầy trò này thiên đạo vạn quả phục. Chương 110, tiên nhân sách, thiên ngưng kiếm pháp cầu mua hết. Chương 110, tiên nhân sách, thiên ngưng kiếm pháp cầu mua hết. Hai người nên ngang đi ra hoàng cung, dọc theo đường đi không người dám ngăn đón. Bên ngoài hoàng cung, Lôi Mộng Sát Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phong, Bách Ly Đông Quân cùng với Doãn Lạc Hà sớm đã chờ đợi thời gian dài. Mọi người thấy gặp Lý tiên sinh cùng Tô Trường Ca sóng vai đi tới, đều nhẹ nhàng thở ra. Đám người tiến lên ô quyền, tiên sinh, đều tới a, để cho mọi người lo lắng a. Lý tiên sinh cười cười, nhưng nhìn lướt qua nhân số, đỉnh bắt đầu. Như thế nào không gặp người a? Nhân ra đi gặp sư phụ của mình. Tô Trường Ca lại nói. Sư phụ hắn. Ai vậy? Vũ Sinh Ma. Lý tiên sinh hỏi. Mọi người đều gật đầu. Lý tiên sinh buồn bực nói, ta bây giờ mới là sư phụ của hắn, như thế nào không tới gặp ta, gặp cô nương kia làm gì? Nương môn. Đám người khỏe miệng hơi hơi giật một cái. Cũng chỉ có Lý tiên sinh dám xưng hô như vậy Vũ Sinh Ma. Nếu là những người khác, sợ là muốn bị Vũ Sinh Ma đem miệng xé. Lại tại lúc này, Diệp Đỉnh Chi âm thanh từ đằng xa truyền đến, sư phụ, ta trở về. Đám người đồng thời quay người lại. Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi từ xa đến gần phi tốc chạy tới, cuối cùng rơi vào trước mặt bọn hắn. Sư phụ. Lý tiên sinh khẽ gật đầu, Vũ Sinh Ma chết chưa a? Diệp Đỉnh Chi sửng sốt một chút, hoàn. Không có đâu, hơn nữa đã thu xếp ổn thỏa. Người này mệnh thật là lớn a. Lý tiên sinh cười nói. Là không chết, nhưng. Bơi hẳn là vô vọng. Diệp Đỉnh Chi ánh mắt u oán liếc Tô Trường Ca một cái. 993 Tô Trường Ca lại nhún vai, hắn hạ thủ đã quá nhẹ. Nếu có thể thôi động thiên hạ dây đàn chi khí, Vũ Sinh Ma phải chết. Tất nhiên trở về, vậy chúng ta liền trở về học cung a. Lý tiên sinh phất phất tay. Sư phụ, đệ tử còn có một việc muốn nói. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên túi người ôm quyền. Vậy ngươi thì nói nhanh lên a, như thế nào giống như Vũ Sinh Ma nương môn chít chít. Lý tiên sinh thúc giục. Diệp Đỉnh Chi ngượng ngùng gãi đầu một cái, kỳ thực là dạng này, sư phụ muốn đem ta mang đến Nam Quyết, ta à. có ý tứ kia muốn đi một chuyến. Diệp Đỉnh Chi ngươi muốn đi? Bách Ly Đông Quân cả kinh nói. Diệp Đỉnh Chi gật đầu, cũng không phải bây giờ, tối thiểu nhất muốn chờ Tô sư Minh tiệc rượu kết thúc về sau chính là không biết, tiên sinh là có ý gì, chỗ mặc cho đều nhìn về Lý tiên sinh. Lý tiên sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thở dài, ai, ta vốn là suy nghĩ một tháng sau, mang ngươi cùng Bách Lý Đông Quân cùng đi du lịch đâu, hiện tại nói với ta muốn đi Nam Quyết. Đệ tử cô phụ tiên sinh nỗi khổ tâm, lần này mặc dù muốn đi Nam Quyết, nhưng tiên sinh vẫn là sư phụ của ta. Diệp Đỉnh Chi cung kính hành lễ. Vậy thì đi thôi, cùng Vũ Sinh Ma học thêm mấy chiêu trở về. Lý tiên sinh lắc lắc tay. Đa tạ sư phụ thành toàn. Diệp Đỉnh Chi ôm quyền, sau đó nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, Đông Quân, ta đi Nam Quyết sau đó ngươi bên này cũng không thể buông lòng xuống à, chờ ta trở lại, ngươi nếu là so ta yếu, vậy ta nhưng chính là sư minh. Đánh rắm. Ta khẳng định so với ngươi mạnh. Bách Lý Đông Quân hô. Sư phụ, vậy ta thì sao? Doãn Lạc Hà chỉ mình. Lý tiên sinh phải mang theo Bách Lý Đông Quân ra ngoài du lịch, như thế nào quên một chút tên mình. Lý tiên sinh nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi đi theo tiểu trưởng ca học à, như thế nào, có vấn đề. Doãn Lạc Hà khuôn mặt hơi đỏ lên, thẹn thùng túi lầu xuống, vụ trộm nhìn Tô trưởng ca một mắt. Nhưng làm nàng nhìn thấy Tô trưởng ca khỏe miệng đang chảy máu, lập tức hét lên, sư minh, ngươi chảy máu. Phải không? Tô trưởng ca đưa tay trà sát một chút khoe miệng, bung ra lúc mu bàn tay có một vệt đỏ tươi. Khó trách vừa rồi trong miệng một hồi ngay ngái, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Trường ca, mới vừa rồi cùng Vũ Sinh Ma một trận chiến, không phải là bị thương a? Lôi Mộng Sát vội vàng nắm lên cổ tay của hắn. Lý tiên sinh lại khoát tay áo, không phải nội thương, là phản vệ, mạnh vào thần du phản vệ. Phản vệ? Đám người kinh hãi. Lý tiên sinh đưa tay giữ lại Tô trưởng ca mạch môn, nội tức bình ổn, nhưng khí huyết hỗn loạn, vấn đề không lớn, tu dưỡng mấy ngày thì không có sao. Cái kia trưởng ca vẫn là thần du sao? Lôi Mộng Sát ân cần nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý tiên sinh lườm hắn một cái, đương nhiên là thần du, không phải thần du chẳng lẽ vẫn là thiên cảnh sao? Mạnh vào thần du mặc dù sẽ tao ngộ phản vệ, nhưng võ công cũng tại chỗ đó, ai chỉ cần không phải tẩu hỏa nhập ma, chuyện gì cũng sẽ không có. Tiên sinh, các vị, xe ngựa tới, chúng ta về trước học cung a. Tiêu Nhược Phong lúc này nói. Đám người liên tục gật đầu, ngồi chung lên Tiêu Nhược Phong an bài xe ngựa, chậm rãi rời đi nơi này. Xe ngựa một đường lao nhanh, rất nhanh về tới Tắc Hạ học cung. Xe ngựa chậm rãi dừng hẳn xuống, Lý tiên sinh xuất lĩnh lấy các vị đệ tử nhảy xuống lập tức xe, sau đó khoát tay áo. Các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi, ta cùng trưởng ca nói mấy câu. Là Lôi Mộng Sát bọn người cung kính hành lễ sau, top 5 top 3 kết bạn rời đi. Đám người rời đi sau đó, Tô trưởng ca liếc tiên sinh một cái, rốt cuộc phải cùng ta thẳng thắn. Lần trước không phải đã nói, chờ ngươi vào thần du, liền đem mọi chuyện đều nói cho ngươi đi. Lý tiên sinh ngáp một cái, đi thôi, đi với ta biệt tử. Lý tiên sinh tại học cung cũng có đơn độc một tòa biệt tử, nhưng mà ngôi viện này lại không có bất luận cái gì đệ tử có thể bước vào qua. Tô trưởng ca là cái thứ nhất có thể bước vào tiên sinh sân đệ tử. Tới trước ở đây ngồi xuống đi. Lý tiên sinh chỉ vào trong sân xó xỉnh. Hảo. Tô trưởng ca gật đầu, đi đến xó xỉnh ngồi xuống trên băng đế đá. Hắn ngồi ở chỗ đó nhìn xem Lý tiên sinh vào phòng, tiếp đó truyền đến lục tung âm thanh, không biết đang tìm cái gì. Chờ trong chốc lát cũng không gặp người đi ra, hắn lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại, tiếp đó chuyển hướng nơi khác, thưởng thức trong viện phong cảnh. Tìm được. Đúng lúc này, Lý tiên sinh âm thanh từ trong nhà truyền ra, hơn nữa nghe được, hắn thật cao hứng. Tô trưởng ca lại quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý tiên sinh trong tay nâng hai quyển sách xuất hiện, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận. Tới, hai quyển sách này ngươi cầm. Lý tiên sinh đem sách ném tới trước mặt hắn. Đây là cái gì a? Tô trưởng ca cầm lấy phía trên cái kia bản, nhìn một chút phong bì. Phong bì bên trên là ba chữ, Thiên Nhân Thư. Lại cầm lấy phía dưới cái kia bản, phong bì là bốn chữ, Thiên Ngưng Kiếm Pháp. Lý tiên sinh cầm lên cái kia bản Thiên Nhân Thư, cái này chính là cái này mấy trăm năm qua, thiên hạ tối cường sách, bên trong nghe nói có trường sinh bất tử chi mê. Nói xong, hắn lại cầm lên cái kia bản Thiên Ngưng Kiếm Pháp, còn có cái này, là nhà ngươi tổ truyền kiếm thuật, bên trong ghi lại mỗi một chiêu đều là đương thời tối cường kiếm chiêu. Nhà ta tổ truyền Tô trưởng ca cầm lấy cái kia bản Thiên Ngưng Kiếm Pháp cả người ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải muốn hỏi, ta lão nói ngươi là người Tô gia, đến cùng nói là cái nào Tô gia sao? Lý tiên sinh cười nói. Tô trưởng ca ngẩng đầu. Lý tiên sinh cười nói, cái gọi là Tô gia, không phải bây giờ ám hạ cái kia Tô gia, mà là mấy trăm năm trước, trấn thủ Bắc Cảnh cái kia Tô gia, mà ngươi chính là cái kia Tô gia hậu nhân. Âm một cái, Tô trưởng ca trong đầu giống như xẹt qua một đạo sấm mùa xuân, ở bên thai bác rồi. Ngươi nghĩ biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai, ta cũng có thể bây giờ nói cho ngươi, cha ngươi tên gọi Tô Bạch Đi, mẹ ngươi gọi Nam Cung Tịch Nhi. Gia gia của ngươi tên là Tô Hàn. Thiên tư chắc tuyệt, mãi mãi gọi Lữ Huyền Vân. Ngươi còn có cái tiên tổ gọi Tô Tỏa Mạc, thái tổ gọi Tô Tinh Hà, là cái này trăm ngàn năm qua tối cường tồn tại, thiên nhân bởi vì hắn mà không dám hạ giới, đủ rõ ràng sao? Chương 111, thân thế chi mê. Tứ phương thủ hộ cầu mua hết chương 111, thân thế chi mê. Tứ phương thủ hộ cầu mua hết một hồi lâu sau đó, Tô trưởng ca mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn thấy Lý tiên sinh tại một ly tiếp lấy một ly uống rượu, thế là gõ bàn một cái nói, tốt xấu cũng cho ta tới điểm a, ngươi nói những tin tức này lượng có chút lớn, khiến cho đầu ta có chút hôn mê. Lý tiên sinh cười cười, rót chén rượu đưa đến trước mặt hắn. Tô trưởng ca giơ ly rượu lên quát mạnh một ngụm, đập chặt lưỡi, há miệng phun ra một ngụm tiểu khí tới. Có phải hay không có rất nhiều nghi vấn? Lý tiên sinh cười hỏi. Tô trưởng ca cười khổ nói, quá nhiều vấn đề, nhưng lại không biết từ nơi nào hỏi lên. Lý Tiên Sinh cười nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi những vấn đề kia, chỉ có bọn hắn mới có thể trả lời. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Tô Trường Ca hỏi. Lý Tiên Sinh đưa tay chỉ hướng phương bắc, bắc cảnh Côn Lôn, nơi đó rất xa xôi đến thần du đều vô pháp đến. Tô Trường Ca giang hai tay ra, cho nên đời ta đều không thấy được bọn họ. Ngược lại cũng không phải, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi thiên hạ võ học 17 cảnh sao? Lý Tiên Sinh hỏi. Tô Trường Ca gật đầu, lần kia nói chuyện phát sinh ở một tháng trước, hắn đương nhiên chưa quên. Lý Tiên Sinh cười nói, chờ ngươi đến ta cảnh giới như vậy, tự nhiên là có thể đến nơi đó. Thứ 16 cảnh. Tô Trường Ca hỏi. Lý Tiên Sinh gật đầu. Vậy ta bây giờ xem như thứ 15 cảnh đi. Thứ 14 cảnh, giống như năm đó ta. Tô Trường Ca lập tức lục trí, hắn còn tưởng rằng nửa bước thần du cũng coi như thứ 14 cảnh, vào thần du coi như thứ 15 cảnh. Náo loạn nửa ngày, vẫn là thứ 14 cảnh a, thứ 14 cảnh cùng thứ 16 cảnh, kém hai cái đại cảnh giới đâu. Lý Tiên Sinh đưa tay vô vô cánh tay của hắn, đừng nản chí, lấy thiên phú của ngươi, trong vòng 2, 3 năm nhất định có thể đến thứ 16 cảnh. Ta cái gì thiên phú? Tô Trường Ca hỏi. Cái này liền cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Lý Tiên Sinh đứng lên. Muốn minh bạch thân thế, đầu tiên được giải tứ phương thủ hộ. Cái này tứ đại thủ hộ chia làm Tô gia, Diệp gia, Mạc gia cùng Lữ gia. Cái này bốn cái gia tộc là mấy trăm năm trước tối cường tứ đại gia tộc, phân biệt trấn thủ lấy đông tây nam bắc tứ phương. Tô gia trấn thủ bắc cảnh, Diệp gia trấn thủ tây cảnh, Mạc gia trấn thủ đông cảnh, Lữ gia trấn thủ nam cảnh. Cái này tứ đại gia tộc đều có huyết mạch mạnh mẽ, mỗi một vị gia tộc hậu nhân cũng có chắc tuyệt thiên phú phi phàm. Cũng tỉ như bây giờ quan tuyệt bảng bài giáp Mạc Y Liễu, chính là trấn thủ đông cảnh Mạc gia hậu nhân. 6 tuổi bái sư Hoàng Long Sơn, 9 tuổi vào thiên cảnh, 24 tuổi vào thần du. Hắn mạnh như thế, cũng là bởi vì Mạc gia huyết mạch. Mà Tô Trường Ca rất đặc thù. Hắn đặc thù chính là ở thể nội chạy xuôi ba lớn gia tộc huyết mạch. Phụ thân của hắn là Tô gia truyền nhân Tô Bạch Y Liễu, mẫu thân Nam Cung Tịch Nhi mặc dù họ Nam Cung, lại là tây cảnh Diệp gia hậu duệ. Lại thêm bà của hắn Lữ Huyền Vân, chính là nam cảnh Lữ gia dòng chính. Ba lớn gia tộc huyết mạch tập trung ở trong cơ thể của một người, đồng đẳng với kế thừa ba lớn gia tộc khí vận vào một thân, mới sáng tạo ra Tô Trường Ca kinh khủng thiên phú. Lý Tiên Sinh nói, hai năm này ngươi hẳn là cũng phát hiện, ngươi vô luận học đồ vật gì đều học được thật nhanh, đúng không? Tô Trường Ca gật đầu, hắn đích xác có đã gặp qua là không quên được, qua hai thành tựu bản lĩnh. Hôm đó tại Càn Đông thành tiểu viện, hắn chỉ nhìn một lần Tây Sở kiếm ca liền có thể đem hoàn chỉnh kiếm thuật ghi chép lại, hơn nữa hoàn mỹ sử ra. Lý Tiên Sinh còn nói, người bình thường cần nhiều năm thậm chí là mười mấy năm mới có thể nhập phải thiên cảnh, ngươi lại chỉ dùng 2 năm. Vũ sinh ma dốc cả một đời, thậm chí không tiếp tu luyện ma tiên kiếm, mới thấy được thần du cánh cửa, ngươi lại có thể nhẹ nhõm vượt qua. Bách Lý Đông Quân có nho tiên truyền công, cũng không bằng ngươi kinh hồn thấy. Bị ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác được chính mình dáng vẻ thật là lợi hại. Tô Trường Ca vô vô cái óc. Lý Tiên Sinh cười nói, ngươi vốn là rất lợi hại, đây không phải ta nói, là cha ngươi nói. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, nhấc lên bầu rượu rót một chén, sau đó trực tiếp uống hết. Vậy kế tiếp chính là vấn đề thứ hai, ta bây giờ muốn hỏi nhất. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngươi hỏi, ta biết khẳng định nói cho ngươi. Lý Tiên Sinh đi tới, nhấc lên bầu rượu cũng cho tự mình ngã một ly. Tô Trường Ca giơ ngón tay lên hỏi, ngươi mới vừa nói đông nam tây bắc tứ phương thủ hộ, tứ đại gia tộc có phải hay không đang đối kháng với đồ vật gì? Hảo vấn đề, ta một mực chờ đợi ngươi hỏi cái này. Lý Tiên Sinh nở nụ cười. Tô Trường Ca ngồi thẳng người, nghiễm nhiên một bộ học sinh tốt bộ dáng. Lý Tiên Sinh chỉ vào dưới chân, đông nam tây bắc tứ phương thủ hộ, bảo vệ chính là chúng ta bây giờ mảnh này tỉnh thổ. Lời nói xong, hắn lại chỉ hướng trên trời, mà tứ đại gia tộc đối kháng, nhưng là thiên ngoại người. Thiên nhân. Tô Trường Ca cả kinh. Lý Tiên Sinh lại lắc đầu, không phải thiên nhân, chuẩn xác hơn miêu tả, hẳn là vực ngoại người. Cũng tỉ như Tô gia trấn thủ bắc cảnh, nơi đó kết nối lấy một mảnh hoang vu chi địa, bốn phía cũng là ăn thịt người yêu ma. Ta từng tại nơi đó gặp qua lực có thể rời núi cự viên, cũng đã gặp du tẩu đủ loại mộng cảnh, cho người ta mang đến mộng đẹp, hoặc cơn ác mộng tinh quái. Đã từng gặp qua sắc hóa long cự mãng ở trên trời lăn lộn. Tô Trường Ca hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải nghe ngươi nói đến cặn kẽ như vậy, ta đều hoài nghi ngươi đang kể chuyện cho ta nghe. Sự thật như thế, cái chỗ kia rất nguy hiểm, cho nên tứ đại gia tộc bên trong, Tô gia mới có thể mạnh như vậy. Lý Tiên Sinh thở dài, nếu như không phải Tô gia trấn thủ tại Bắc Cảnh, chặn lại những yêu ma này. Những yêu ma này một khi xông vào thế gian, thiên hạ sẽ bộc phát một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Đây là Bắc Cảnh, cái kia Tây Cảnh đâu? Đông Cảnh đâu? Nam Cảnh đâu? Tô Trường Ca liên tiếp hỏi thăm. Lý Tiên Sinh lắc đầu, ta chỉ theo sư phụ đi qua Bắc Cảnh, Tây Cảnh, Đông Cảnh, Nam Cảnh cũng không có đi qua. Tương lai ngươi nếu là có cơ hội, có thể đi xem. Đông Cảnh ngay tại Đông Hải, nơi đó từ Mạc Y Liễu trấn thủ, ngươi nếu là muốn cầm xuống cái kia quan tuyệt bảng bài giáp, sớm muộn phải đi. Nam Cảnh nhưng là tại Nam Hải bên ngoài, Tây Cảnh chính là ở đó thiên ngoại chi thiên. Tô Trường Ca gật đầu, trong đó có hai cái địa phương là chính mình nhất định phải đi. Một cái là Đông Hải, một cái khác là thiên ngoại thiên. Còn có vấn đề gì không? Lý Tiên Sinh hỏi. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, vẫn là đưa ra một ngón tay, một vấn đề cuối cùng, bọn hắn bây giờ là cảnh giới gì, 17 cảnh bên ngoài. Nơi nào có 17 cảnh ở ngoài, tối cường chính là thứ 17 cảnh. Lý Tiên Sinh cười nói. Tô Trường Ca hiếu kỳ, đó là một cái dạng gì cảnh giới? Lý Tiên Sinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới làm ra trả lời. Cụ thể là cái dạng gì cảnh giới ta cũng không biện pháp nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói đó là một cái đã vượt ra thần du bên ngoài cảnh giới, cùng thiên địa đồng thọ, trường sinh bất lão. ngược lại cảnh giới kia miễn hoặc khó hiểu, ngươi bây giờ đã đến thứ 14 cảnh, chỉ cần tiếp tục đi lên phía trước 3 bước, liền biết đó là một cái dạng gì cảnh giới.
Hảo, không có vấn đề gì, vậy ta đi trước.
Tô Trường Ca để ly rượu xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ai? Đừng quên cái kia hai quyển sách.
Lý Tiên Sinh nhắc nhở.
Kém chút đem quên đi.
Tô Trường Ca cầm lên Tiên Nhân Thư cùng Thiên Ngưng Kiếm Pháp.
Lý Tiên Sinh nói, Thiên Ngưng Kiếm Pháp là các ngươi Tô gia tổ truyền kiếm thuật, cũng là Tô gia tối cường kiếm thuật, hảo hảo luyện luyện. Còn có Tiên Nhân Thư, ta Đại Xuân Công chính là bắt nguồn từ quyển sách này, ngươi cũng có thể thật tốt học một ít, không chỉ có thể tăng cường công lực, còn có thể từ đó học được rất nhiều thứ.
Biết.
Tô Trường Ca phất phất tay, cáo biệt Lý Tiên Sinh.
Đi ra Lý Tiên Sinh biệt tử, hắn thở dài nhẹ nhõm, hôm nay lượng tin tức tiếp nhận đến hơi lớn, đến mức trong đầu vẫn là ông. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay đang bưng hai quyển sách, đem hắn trịnh trọng thu vào trong lực, sau đó cất bước rời đi môi. Chương 112, dọn nhà, Lôi Mộng giết hàng xóm mới. Chương 112, dọn nhà, Lôi Mộng giết hàng xóm mới trở lại Thiên Hải khách sạn lúc. Chỉ thấy Huyền Tiễn đang mang theo mấy người đang nằm ở khách sạn trên nóc nhà, thỉnh thoảng ném hư hại mảnh ngói, tiếp đó để lên mới. Tô Trường Ca đi vào khách sạn, phát hiện chúng nữ đang ngồi ở trong hành lang thưởng thức trà nói chuyện phiếm.
Các ngươi làm sao đều ngồi ở chỗ này a?
Hắn đi tới.
Còn không phải bởi vì công tử.
Lạc Nôn Lũ ngẩng đầu, ưu đoán cho cái khinh khỉnh.
Tô Trường Ca đi tới Dịch Văn Quân bên cạnh ngồi xuống, ta thế nào?
Công tử ngươi vào thần du, tiếp đó phóng thích ra sóng âm, đem nóc nhà cho nhấc lên.
Tiến Lưu Ly rót một chén trà, bàn tay trắng non đẩy được qua.
Đều lan đến gần tới nơi này.
Tô Trường Ca bật cười.
Chúng ta đang tại trong phòng nói chuyện phiếm đâu, trên đỉnh đầu đông nhiên liền có mảnh ngói rớt xuống, em chút không đem chúng ta cho đập chết.
Lạc Nôn Lũ nói.
Dịch Văn Quân cười một tiếng, may mà chúng ta tránh được nhanh.
Bất quá trong phòng tạm thời không có cách nào ở, đại gia vẫn còn đang giúp đội vàng thu thập đâu.
Tiến Lưu Ly hơi hơi rủ xuống lông mày, thấy được Tô Trường Ca để lên bản sách, nhất là phía trên quyển sách kia phong bì bên trên viết Tiên Nhân Thư ba chữ, không khỏi hào không không bảy kỳ, cầm lên liếc mắt nhìn.
Tiên Nhân Thư,
công tử ngươi mới nhất viết thoại bản sao?
Không phải, là ta.
Gia truyền xuống võ công.
Tô Trường Ca cười nói,
đây là võ công.
Tiến Lưu Ly lấy làm kinh hãi.
Tô Trường Ca gật đầu, nghe nói là có thể nhập mộng luyện công, hơn nữa nhanh chóng để thằng tu luyện giả công lực, là thiên hạ đệ nhất kỳ thư.
Lợi hại như vậy.
Chúng nữ nghe thấy đoạn văn này giới thiệu, con mắt lập tức sáng lên.
Bất quá có một cái hạn chế, tu luyện cuốn sách này giả nhất định phải là Lữ gia hậu nhân, bằng không vô pháp tu tới biên mãn.
Tô Trường Ca cười nói,
Lữ gia?
Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trên giang hồ có họ Lữ gia tộc sao?
Có lẽ là có a, nhưng không chút nghe nói qua.
Tô Trường Ca giải thích nói, mấy trăm năm trước một cái gia tộc, bất quá các ngươi bây giờ không cần biết những thứ này, cái này Tiên Nhân Thư các ngươi nếu là nghĩ luyện thành luyện.
Chúng nữ khẽ gật đầu, Dịch Văn Quân lại cầm lên một quyển khắc sách, nhìn thấy trên phong bì viết Thiên Ngưng Kiếm Pháp bốn chữ này.
Đây là nhà ta tổ truyền tối cường kiếm thuật, cái này ngược lại là có thể luyện.
Tô Trường Ca cười nói,
tổ truyền,
vậy ta vẫn không cần luyện.
Dịch Văn Quân nhanh lên đem sách thả xuống.
Tô Trường Ca đưa tay ôm chầm eo nhỏ của nàng, cười nói, đại gia về sau cũng là Tô gia con dâu, luyện lại có quan hệ thế nào, cứ việc luyện thành đúng rồi, đại gia về sau cùng một chỗ luyện.
Tô gia con dâu.
Chúng nữ khuôn mặt hơi đỏ lên, hoặc thẹn thùng, hoặc mừng rỡ.
Thật sự có thể luyện?
Dịch Văn Quân vẫn là cẩn thận hỏi.
Có thể, luyện a.
Tô Trường Ca cười nói.
Dịch Văn Quân mừng rỡ cầm lên Thiên Ngưng Kiếm Pháp lật ra tờ thứ nhất liền nhìn lại.
Kinh Nghê cũng bu lại, ánh mắt ở phía trên tinh diệu kiếm thuật từng cái đảo qua, không khỏi ngây dại.
Tiến Lưu Ly cùng Lạc Nôn Lũ nhưng là tại liếc nhìn cái kia bản Tiên Nhân Thư.
Bên trong không chỉ có ghi lại tâm pháp nội công, còn ghi lại đủ loại quỷ bí chi thuật cùng trường sinh chi pháp. Bên trong ghi lại nội dung đều thật là lợi hại.
Thế nhưng là nơi này quá nhỏ, có chút không thi triển được a.
Lạc Nôn Lũ buông xuống sách, hít sâu một hơi.
Ân, cái địa phương này thật có chút ít.
Tô Trường Ca gật đầu, nghĩ tới dọn nhà.
Kỳ thi cuối năm thời điểm liền đã đang nghĩ đến.
Bây giờ đại khảo kết thúc, Vũ Sinh Ma cũng rút lui, hoàng đế cũng đánh qua, là thời điểm nên cân nhắc dọn nhà.
Hơi mệt, ta lên trước lầu nằm một hồi.
Hắn méo méo Dịch Văn Quân eo nhỏ nhắn, đứng lên.
Dịch Văn Quân gương mặt xấu hổ đỏ bừng gật đầu, Kinh Nghê cũng đứng lên, chủ nhân, ta tiễn đưa ngươi đi lên, thuận tiện cũng giúp ngươi xoa bóp bả vai.
Không cần, ngươi ở nơi này tiếp tục xem sách a.
Tô Trường Ca đi tới bóp một cái mông của nàng, tiếp đó đi lên lầu đi.
Đi tới gian phòng của hắn, dưới đất còn có lưu lại gạch ngói mảnh vụn, bất quá cái này đều không có gì đáng ngại, chỉ cần nóc phòng không có sụp đổ xuống liền tốt. Hắn nằm trên giường, mở ra hệ thống.
Tính danh: Tô Trường Ca Niên Linh, 10 năm tuổi thiên phú, mắt cấp công lực, thần du huyền cảnh, sơ vào thần du nội công, dưỡng khí quyết.
Võ công: Chỉ thủy kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, bị ảnh mua kiếm, thiên long bắt âm, phục hy thần thiên hưởng, kim cương bất hoại thần thông, tùng ý đăng tiên bộ.
Binh khí: Mặc ngọc cổ cầm, nguyên bộ, mặc ngọc cổ kiếm, bất nhiễm trần, tử mạch dương linh bút.
Phó chức nghiệp: Cất rượu đại sư, chú nghệ đại sư, y độc đại sư, đổ thuật đại sư.
Cầm nghệ: Mở khóa tiến độ 95 thư pháp, đã giải khóa 11 kỳ nghệ, chưa mở khóa không hoàng nghệ. Chưa mở khóa không, Tô Trường Ca đưa tay tìm kiếm, tìm được khối kia xây dựng lệnh, trực tiếp sử dụng.
Xây dựng lệnh sử dụng sau đó, hệ thống hình ảnh xuất hiện biến hóa, đã biến thành một cái kiến tạo hình ảnh.
Cùng trong trò chơi quê hương hệ thống một dạng.
Tô Trường Ca cười cười, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Chính mình giờ ý, lựa chọn yêu thích phong cách, yêu thích tiểu dáng, hắn rất ưa thích loại này thân thiết công năng.
Dựa theo suy nghĩ của mình, viện tử hẳn là muốn lớn một chút.
Tiếp đó đình viện phong cách, giang nam phong cách cũng rất không tệ.
đến nỗi phòng ốc, tốt nhất chọn một cái lớn một chút, cao điểm. Hắn cuối cùng nhìn chúng một tòa 3 tầng lầu tinh xảo phòng nhỏ, phòng ốc không coi là quá lớn, phía dưới lầu 1 là phòng khách theo thang lầu đi lên, có một cái sân khấu, có thể dùng làm giải trí lưu nhàn chỗ. Tiếp đó đến lầu 2 cùng lầu 3, tối thiểu nhất có thể ở lại 5 người. Hắn cảm thấy viện này liền thật không tệ, dù sao không phải là sơn trang như vậy đại quy mô kiến trúc, có thể ở lại mười mấy cái trên trăm cái. Chọn kiến trúc sau khi thành công, một khối lệnh bài màu vàng nóng liền rơi vào trong tay hắn. Chỉ cần phóng tới hắn nghĩ kiến trúc chỗ, liền có thể tạo ra phong ốc. Tô trưởng ca cuối cùng cho mình bộ kia viện tử lên một cái tên, gọi tại thủy cư. Cái gọi là người ấy, tại thủy một phương. Liền xem như mình tại Thiên Khải thành trụ sở. Đóng lại hệ thống sau, Tô trưởng ca đưa tay hướng về sau lưng vung lên, coi như gối đầu lại gần đi lên. Phong ở bây giờ cũng thành lập xong rồi, liền chờ Phong Hoa đem văn thư đưa tới. Tô trưởng ca nở nụ cười, không biết Lôi Mộng Sắt biết ta làm hắn hàng xóm, lại là biểu tình dạng gì. Nói đến đây, trong lòng của hắn lại có chút mong đợi. Mà Tiêu Nhược Phong xử lý chuyện hiệu suất cũng rất nhanh, buổi chiều liền đem hộ bộ cùng công bộ xây nhà văn thư đưa tới. Cho phép phòng ốc kiến tạo quy cách là cấp cao nhất, chỗ cũng là tùy tiện tuyển. Lấy được phần này văn thư, Tô trưởng ca nở nụ cười. Lạc Luân Lũ biết phải dọn nhà, cũng nhanh chóng trở về học cung đi thu thập chính mình hành trang. Tô trưởng ca cũng muốn trở về, đem đồ vật của mình toàn bộ mang đi. Nhất là trong hầm rượu để những rượu kia, đó đều là bảo bối của mình a. Cuối cùng tại trên chậm thời điểm, hắn cầm xây dựng lệnh đi tới Lôi Mộng Sát nhà bên cạnh, đánh giá một chút vị trí sau, đem xây dựng lệnh đặt ở trên mặt đất. Trong tích tắc, một tòa có một phong cách riêng viện tử đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ tường viện bắt đầu, đến nội bộ viện lạc bố cảnh, lại đến phòng ốc. Không đến 10 cái hô hấp công phu, một tòa viện tử liền xây dựng tốt. Giải quyết. Tô trưởng ca vỗ trên tay một cái bụi đất, rất hài lòng cười. Đây là làm sao làm được? Một cái rất đêm hay, lại tràn đầy thanh âm kinh ngạc từ phía sau hắn truyền đến. Tô trưởng ca quay đầu, nhìn thấy Lý Tâm Nguyệt đang đứng ở phía sau hắn, một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Tâm Nguyệt tỷ, ngươi như thế nào không ngủ a? Tô trưởng ca hỏi. Ngủ không được, nhất là nghe phía bên ngoài có động tĩnh, cho nên liền đi ra nhìn một chút. Lý Tâm Nguyệt hơi hơi rủ xuống lông mày, đưa tay vẩy vẩy một chút bên thai tóc dài. Ngươi còn không có nói với ta đâu, phòng này là thế nào xuất hiện? Tô Dài 4.8k cười nói, ta muốn nói ta sẽ tiên thuật, Tâm Nguyệt tỷ tin sao? Ngươi đoán đi. Lý Tâm Nguyệt cười một tiếng. Tô trưởng ca cười cười, bất kể nói thế nào, chúng ta sau này sẽ là hàng xóm. Tâm Nguyệt tỷ, về sau liền thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Tốt, lúc ban ngày nghe nói ngươi vào thần du, ta cũng đang muốn tìm ngươi lấy thỉnh kinh đâu. Lý Tâm Nguyệt cười nói, cái này dễ nói, chúng ta về sau liền ở đối diện, Tâm Nguyệt tỷ tùy thời có thể tới chơi đùa. Tô trưởng ca cười nói, bất quá chuyện này trước tiên đừng nói cho Lôi Nhị, ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Ngươi xác định là kinh hỉ, không phải kinh hãi. Lý Tâm Nguyệt phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn hắn, vậy khẳng định là kinh hỉ. Ngươi nghĩ a Tâm Nguyệt tỷ, ta đều nâng cốc đều mang tới, hắn có thể không vui đi? Tô trưởng ca nhíu mày. Lý Tâm Nguyệt thổi phù một tiếng, che miệng cười trộm. Lôi Mộng Sát cái kia người quan tâm chính là rượu đi. Hắn càng quan tâm là tiểu Hàn Y Lý Tâm Nguyệt tỷ, muốn hay không trước tiến đến ngồi một chút. Tô trưởng ca đẩy ra viện môn, mời. Tốt, ta cũng nghĩ xem ngôi nhà này bên trong như thế nào. Lý Tâm Nguyệt điểm gật đầu. Chương 113, gặp quỷ Lôi Mộng giết, cầu mua hết, chương 113, gặp quỷ Lôi Mộng giết, cầu mua hết, sáng sớm hôm sau. Tiểu Hàn Y liền ngáp một cái, xách theo một thanh tinh xảo kiếm gỗ đi ra khỏi phòng. A, ở đây làm sao lại nhiều một gian phòng mới a? Nàng luốt luốt mông lung mắt buồn ngủ, tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Đáng nhìn tuyến rõ ràng sau đó, tòa kia phòng ở như cũ tại ở đây. Tiểu Hàn Y Lì kêu to lên, Ada, mau ra đây nhìn a, chúng ta cuối cùng có hàng xóm. Cái gì hàng xóm a? Lôi Mộng Sắt vặn eo bẻ cổ từ trong nhà đi ra. Ada ngươi mau nhìn a, Tiểu Hàn Y Lì chỉ về đằng trước. Lôi Mộng Sắt ngẩng đầu, lập tức sửng sốt, tại thủy cư. Nhà ta bên cạnh lúc nào nhiều hơn một tòa viện tử a? Gặp quỷ, thật sự gặp quỷ. Hôm qua còn không có đâu, hôm nay như thế nào đột nhiên xuất hiện một tòa viện tử? Các ngươi lăn tăn cái gì? Lý Tâm Nguyệt từ bên cạnh trong một gian phòng đi ra. Ngươi nhìn bên kia. Lôi Mộng Sát chỉ vào tòa viện kia. Bên kia thế nào? Lý Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Lôi Mộng Sát kêu lên, ngươi thấy được không có? Có một tòa phòng ở a. Thấy được a, có cái gì ly kỳ? Lý Tâm Nguyệt không kinh ngạc một chút nào. Ngược lại kinh ngạc hơn sự tình, hôm qua chậm bên trên đã thấy qua. Ai dọn tới? Lôi Mộng Sát hỏi. Người quen. Lý Tâm Nguyệt trả lời. Người quen dọn tới. Lôi Mộng Sát càng cuốn hoặc, tay thẳng vào đầu. Đúng lúc này, từng trận 31 quần cuộn bánh xe âm thanh cùng tiếng vó ngựa từ xa đến gần chuyển đến. Lôi Mộng Sát quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi lái tới, ở sau lưng hắn đi theo hai chiếc lôi kéo hàng hóa xe ngựa, thành một cái đội xe dừng sắt ở tòa viện kia trước cửa. "Ừm, người tới." Lý Tâm Nguyệt nhắc nhở. Lôi Mộng Sát đi tới, chỉ thấy cái kia hoa lệ trong xe ngựa từng cái đi ra mấy cái dung mạo kinh thế nữ tử. Lôi Mộng Sát lập tức cả kinh nhảy dựng lên, "Lạc tiên sinh, Dịch cô nương, Kinh Nghệ cô nương, Yến gia tiểu thư, như thế nào là các ngươi a? Trước mặt công tử, vì cái gì không thể là chúng ta đây?" Yến Lưu Ly mỉm cười. "Lôi công tử, về sau chúng ta chính là hàng xóm a." Dịch Văn Quân đưa tay lên tiếng chào. "Tòa viện kia là các ngươi?" Lôi Mộng Sát cả kinh kêu lên. Lạc Nôn Lũ cười một tiếng, "Đích thật là chúng ta, nhưng nói đúng ra là công tử xây." "Công tử?" Lôi Mộng Sát còn không có phản ứng lại, một cái phong hoa tuyệt đại công tử cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Công tử trẻ tuổi cười nói, "Lôi Nhị, là nhà của ta, kinh thị sao?" "A, là trường ca ca ca, Tiểu Hàn Y Lệ mừng như điên kêu lên. Lôi Mộng Sát nhìn sang, lập tức phát ra chuột chuối một dạng tiếng kêu. A, Tô Trường Ca móc móc lỗ thai, Lôi Nhị, lại cao hứng cũng không thể gọi như vậy à? Lỗ thai đều phải điếc. Thế nào lại là ngươi a? Lôi Mộng Sát ôm đầu thét lên. Làm sao không biết là ta đây? Tô Trường Ca cười nói. Lôi Mộng Sát lúc này mới nhớ tới, Tô Trường Ca ngày hôm qua thời điểm liền nói muốn dọn nhà, hắn lúc đó còn không có để ý, nhưng nếu là để hắn biết, Tô Trường Ca là đem đến nhà hắn bên cạnh, nói cái gì hắn đều sẽ không đồng ý a. Trường Ca ca ca, Tiểu Hàn Y Lệ đã chạy đi qua, đây là nhà mới của ngươi sao? Là đây này, về sau Tiểu Hàn Y Lệ liền có thể tùy thời tới tìm ta chơi, vui vẻ đi. Tô Trường Ca cười hỏi. Đương nhiên vui vẻ, Tiểu Hàn Y Lệ liên tục gật đầu. Ta không vui. Lôi Mộng Sát phản bác. Trường Ca tiểu tử này, rõ ràng là hướng về phía Tiểu Hàn Y Lệ tới a, này làm sao có thể để cho hắn bắt đầu vui vẻ? Phải không? Ngược lại ta cùng Tiểu Hàn Y Lệ cũng thật vui vẻ, Tâm Nguyệt tỷ, ngươi vui vẻ đi. Tô Trường Ca hỏi. Đương nhiên cao hứng, nhà bên cạnh có thêm một cái hàng xóm, về sau còn có thể thường xuyên đi vào một chút. Lý Tâm Nguyệt cười nói. Tô Trường Ca giang hai tay ra, Lôi Nhị ngươi nhìn, tất cả mọi người thật vui vẻ, cho nên ngươi không vui liền để xuống a, miễn cho hỏng tâm tình của mọi người. Ngươi Lôi Mộng Sát diện mục dữ tợn, gân xanh trên trán đều bạo khởi. A da, không cho phép sinh khí a. Trường Ca 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 đem đến nhà chúng ta bên cạnh, là tốt biết bao một sự kiện a, Tiểu Hàn Y liền nói. Là một chuyện tốt, ta không có sinh khí. Lôi Mộng Sát cắn răng nghiến lợi nói. Đúng vậy a Tiểu Hàn Y liền, ngươi nhìn Lôi Nhị nhiều cao hứng a, cao hứng răng đều cắn nát. Tô Trường Ca cười nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiểu Hàn Y liền lại u mê ngây thơ nhìn về phía Lôi Mộng Sát khuôn mặt, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn về phía hắn răng. Lôi Mộng Sát lập tức ngậm miệng, đồng thời ánh mắt như đao hướng Tô Trường Ca quét tới. Tô Trường Ca cười cười, sau đó bắt đầu để cho người ta đem mấy thứ đều đem đến trong viện. Lý Tâm Nguyệt cũng chủ động đi lên hỗ trợ, Tiểu Hàn Y thì đi theo Tô Trường Ca bên cạnh, đi thăm trong viện bố cảnh. Lôi Mộng Sát hai tay ôm ngực, có thể ai Trường Ca, phòng này sắp đặt tinh mỹ lịch sự tao nhã, có thể thấy được suy nghĩ Lý Thu riêng có, hơn nữa trong một đêm liền xây xong, dùng bao nhiêu bạc à? Không dùng bao nhiêu, nhưng mà chúng ta nhiều. Tô Trường Ca cười nói, hoàn cảnh nơi này so Ada nhà thật tốt hơn nhiều, Trường Ca ca ca. Về sau ta có thể thường xuyên tới chơi sao? Tiểu Hàn Y liền ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá không thể là chơi, mà là muốn tới luyện công a. Tô Trường Ca sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ân, ta nhất định chăm chỉ luyện công. Lý Hàn Y liền giơ lên nắm tay nhỏ. Tô Trường Ca gật đầu cười, đột nhiên một cánh tay kéo tới, kẹp lấy cổ của hắn hướng về bên phải lôi qua, chỉ thấy Lôi Mộng Sắt một mặt hung ác, ôm cổ của hắn cảnh cáo nói, dạy kiếm thuật liền dạy kiếm thuật, không cho phép dạy đồ vật loạn thất bát tao. Hiểu? Cái gì gọi là đồ vật loạn thất bát tao? Tô Trường Ca không hiểu. Lôi Mộng Sát thấp giọng quát, chính là của ngươi những cái kia tâm địa gian dảo, đừng có dùng tại trên thân Tiểu Hàn Y Lệ. Ta là hạng người như vậy sao? Tô Trường Ca cứng cổ hỏi. Ngươi nói xem. Lôi Mộng Sát trầm giọng hỏi. Tô Trường Ca khoát tay áo, yên tâm, cũng chỉ là luyện kiếm thuật mà thôi. Hơn nữa ngươi liền ở tại bên cạnh, bên này cái dạng gì ngươi chẳng lẽ nhìn không rõ ràng sao? Lôi Mộng Sát bóp một cái bờ vai của hắn, tốt nhất nhớ kỹ lời ngươi nói. Dám đùa tâm địa gian dảo, ta liền liều mạng với ngươi. Nhất định làm đến. Tô Trường Ca vỗ bộ ngực. Lôi Mộng Sát thấy hắn như thế lời thề son sắt bộ dáng, lúc này mới đưa tay thu hồi lại. Còn có một việc. Tô Trường Ca mở miệng lần nữa, ta phía trước không phải nói muốn làm một hồi tiệc rượu đi, bây giờ nhà cũng mang tới, ngươi đi thông báo một chút đại gia, hôm nay giờ dậu đến ta bên này tới. Lôi Mộng Sát gật đầu, đi, vậy ta bây giờ đến liền nói cho bọn hắn. Bất quá Phong Hoa có thể tới không được, hắn hôm qua vào cung sau đó cũng không trở lại nữa, khả năng vậy thì mặc kệ hắn, đem những sư huynh đệ khác gọi qua là được. Tô Trường Ca nói. Lôi Mộng Sát quay người đang muốn rời đi, chợt nghĩ tới cá nhân, thế là lại trở về quay đầu lại hỏi, sư phụ gọi không gọi? Coi như thế, hắn hẳn sẽ không tới. Tô Trường Ca nhún vai. Lôi Mộng Sát nở nụ cười, hắn nhớ tới Cố Kiếm Môn vẫn còn ở thời điểm đại gia từng gặp nhau uống rượu với nhau, Trường Ca đem tất cả mọi người đều uống ngủ. Ngày thứ hai, sư phụ liền nói về sau lại cùng Trường Ca uống rượu với nhau hắn chính là cậu. Nghĩ tới đây, liền lý giải Trường Ca lời nói. Bất quá đi, không hai ba người hay là phải đi thế. Đây là tôn sư trọng đạo, là cấp bậc lễ nghĩa, không thể thiếu. Lôi Mộng Sát đi. Tô Trường Ca lúc này mới mang theo Tiểu Hàn Y cùng Lý Tâm Nguyệt đi vào phòng bên trong. Lạc Nôn Lũ Kinh Nê, Dịch Văn Quân cùng Yến Lưu Ly đang sửa sang lấy đồ vật. Tiểu Hàn Y cùng Lý Tâm Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phía trước trên giá gỗ, phía trên kia trưng bày năm thanh kiếm, rất là hấp dẫn các nàng. Tô Trường Ca giới thiệu nói, đặt tại phía trên nhất là cái thanh kia tiên cung phẩm bất nhiễm trần, phía dưới hai thanh là vân thiên phẩm danh kiếm, cuối cùng phía dưới hai thanh là Kinh Nê cùng Văn Quân bội kiếm. Thanh kiếm này, Lý Tâm Nguyệt hơi rủ xuống lông mày, ánh mắt rơi vào một thanh đỏ rực trên trường kiếm. Tô Trường Ca mang theo Tiểu Hàn Y đi tới. Kinh Nghe từ danh kiếm sơn trang cầm xuống, đã từng là Côn Lôn kiếm tiên bội kiếm một trong, gãy tại danh kiếm sơn trang sau, bị bọn hắn tu bổ một phen, trở thành bây giờ cái này vân thiên phẩm. Thực sự là phung phí của trời a. Vốn là cựu thiên chi kiếm, lại rơi vào đám mây. Lý Tâm Nguyệt thở dài. Côn Lôn kiếm tiên lạnh ấm song kiếm, đó cũng đều là danh kiếm phổ bên trên danh kiếm a, bây giờ một thanh kiếm bị đặt ở Côn Lôn tiên sơn, mà khác một thanh kiếm lại rơi vào đám mây. Thanh kiếm này thật ấm áp a, Tiểu Hàn Y Lệ cũng rất ưa thích, đưa tay đặt ở phía trên, cảm giác toàn thân đều ấm áp, giống như là đưa thân vào mùa xuân bên trong. Tiểu cô nương, ngươi nếu là ưa thích thanh kiếm này có thể cầm lấy đi. Kinh Nê cười nói. Có thể chứ, Tiểu Hàn Y Lệ mong đợi nhìn về phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, đương nhiên có thể, thanh kiếm này tạm thời có thể dùng đến phòng thân, chờ hơi trưởng thành, ca ca dẫn ngươi đi cầm một cái tốt hơn kiếm. Cảm tạ Trường Ca ca ca, Tiểu Hàn Y Lệ vui vẻ đem Hỏa Thần kiếm lấy xuống, một cái thuấn bộ liền nhảy tới trong viện, vung lên trường kiếm. Chương 114, chỉ điểm Tiểu Hàn áo, đồng môn tiệc rượu cầu mua hết. Chương 114, chỉ điểm Tiểu Hàn áo, đồng môn tiệc rượu cầu mua hết. Kể từ cùng Tô Trường Ca học tập kiếm thuật sau, Lý Hàn Y Lệ thiên phú liền dần dần triển lộ ra. Mới có 9 tuổi nàng, vung nâng kiếm lên thuật tới cũng đã hơi có thần vận, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Vị này tiểu cô nương kiếm thuật kinh nghe chỉ là liếc mắt nhìn, liền kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm thuật cao minh, ta thậm chí có một loại không sánh bằng cảm giác của nàng. Dịch Văn Quân nói, nhưng làm sao có thể, tiểu cô nương kia nhìn niên kỷ đều không cao hơn 10 tuổi, kiếm thuật liền đã lợi hại như thế. Lý Tâm Nguyệt nghe được hai người đang khích lệ Tiểu Hàn Y Lệ, trên mặt triển lộ ra nụ cười mừng rỡ. Các ngươi không cần so, Tiểu Hàn Y Lệ thế nhưng là trời sinh kiếm thôi. Tô Trường Ca cười nói, công tử, vị tiểu cô nương này không phải là ngươi dạy đi ra ngoài a? Lạc Nôn Lũ hỏi. Đúng vậy. Tô Trường Ca trả lời rất thẳng thắn. Nàng là ngươi thu người đệ tử thứ nhất. Kinh Nghệ cũng hỏi. Tô Trường Ca lắc đầu, không phải à, nàng cũng là sư muội của ta, chỉ có điều từ ta đại truyền kiếm thuật. Cũng là Lý Tiên Sinh đệ tử đi. Lạc Nôn Lũ một chút đã nghi thông suốt. Nếu như là Lý Tiên Sinh đệ tử vậy thì không kỳ quái. Dù sao vị tiên sinh kia dưới trướng đệ tử, mỗi cái đều thiên phú dị bẩm. Còn không có chính thức thu đồ đâu, đoán chừng phải chờ một đoạn thời gian. Tô Trường Ca nói. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Hàn Ý liền đã luyện xong một lần kiếm thuật. Nàng hứng thú trùng trùng chạy tới Tô Trường Ca trước mặt, ngẩng đầu hỏi, "Trường Ca ca ca, kiếm thuật của ta có phải hay không có tiến bộ a?" "Ừm, nhiều tiến bộ đâu." Tô Trường Ca sờ lấy nàng đầu cười nói, "Cái kia Trường Ca 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 lúc nào dạy ta kiếm mới thuật a?" Tiểu Hàn Ý con mắt lóe sáng sáng, hỏi, "Cái này sao, bây giờ còn chưa được a?" Tô Trường Ca cười nói, "Ngươi bây giờ đã học được 3 môn kiếm thuật, muốn nhớ lấy tham thì thâm." Lý Tâm Nguyệt điểm đầu, "Trường Ca nói rất đúng, ngươi bây giờ học được 3 môn kiếm thuật, học nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng đem cái này 3 môn kiếm thuật đều học tinh, cũng có thể phát huy ra đại dụng." Gặp nàng đều nói như vậy, Tiểu Hàn Y Lý không thể làm gì khác hơn là từ bỏ học tập càng nhiều kiếm thuật ý nghĩ. Tô Trường Ca sở lấy nàng đầu cười nói, "Đi, ca ca tiếp tục dạy ngươi luyện thế nào chỉ thủy kiếm pháp." "Hảo." Tiểu Hàn Y Lý gật đầu. "Văn Quân, các ngươi thu thập xong đồ vật, liền mang Tâm Nguyệt tỷ lên trên lầu đi uống chén trà a." Tô Trường Ca chỉ vào đỉnh đầu sân khấu. "Biết, Tâm Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta lên đi." Dịch Văn Quân bên trên phía trước mời. Ân Lý Tâm Nguyệt điểm đầu, liếc Tiểu Hàn Y Lý một cái sau, đi theo Lạc Nôn Lũ các nàng đi lên cầu thang. Tiểu Hàn Y thì đi theo Tô Trường Ca đi tới trong sân ở giữa, nơi này có một khối rất rộng rãi chỗ. Mặt đất phủ lên chính là mềm mại bãi cỏ, bên cạnh chính là một cái ao nước nhỏ, bên trong còn có con cá tại bơi qua bơi lại. Tô Trường Ca đem Tiểu Hàn Y kéo đến bên hồ nước ngồi xuống, "Tiểu Hàn Y, chỉ thủy kiếm pháp ngươi luyện đến đệ nhất trọng không có a?" Luyện đến, Tiểu Hàn Y thành khẩn trả lời. "Vậy ta lời nói kế tiếp, ngươi cần phải nhớ kỹ a." Tô Trường Ca cười cười. "Chỉ thủy kiếm pháp yếu quyết ngay ở phía trước xì xì hai chữ này bên trên. Tu luyện kiếm pháp, nhất định phải làm đến tâm như nước lặng, mới có thể thu được vô thượng kiếm thuật. Lý Tiên Sinh trước kia tự sáng tạo chỉ thủy kiếm pháp lúc là lấy đa tình vào tâm như nước lặng. Về sau truyền đến hắn ở đây cũng giống như vậy. Nhưng mà truyền đến Lý Hàn Y Lệ ở đây, Tô Trường Ca lo lắng nàng sẽ lấy vô tình đi cầu cái kia tâm như nước lặng. Đây thật ra là một đầu đường nghiên tử, dẫn đến nàng sau khi lớn lên vô tình lúc nào cũng bị đa tình vây khốn, chỉ thủy kiếm pháp chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ đệ tứ trọng. Nhân gian đa tình, bao quát thân tình, hữu tình, tình yêu, liền xem như chủ động nhập ma, cầu được ma tiên kiếm vũ sinh ma đối với Diệp Đình Chi cũng có tình thầy trò. Cho nên thế gian này tại sao có thể có người có thể làm được vô tình đâu? Hắn nhất định phải đem cái này quan niệm từ giờ trở đi liền quán thâu đến Lý Hàn Y Lệ trong đầu. Tiểu Hàn Y Lệ cũng nghe được 10 phần nghiêm túc, liên tục gật đầu, "Biết Trường Ca ca ca, ta sẽ không đi con đường kia. Cái này mới ngon đâu." Tô Trường Ca cười vỗ vỗ trán của nàng, "Tới, ngươi bây giờ đem chỉ thủy kiếm pháp làm cho một lần, tiếp đó ca ca chỉ điểm một chút." Tốt, Tiểu Hàn Y Lệ nhấc lên Hỏa Thần kiếm, tại trước mặt Tô Trường Ca sử một lần chỉ thủy kiếm pháp. Lần thứ 3 kéo kiếm muốn nhu hòa một chút. Một kiếm này đâm thẳng muốn trọng một chút, kiếm thế muốn thẳng tiến không lùi, kiếm khí muốn nặng như Thái Sơn. "Hảo." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Từng cảnh tượng ấy đều bị Lý Tâm Nguyệt thu hết vào mắt, nhất là đa tình cùng vô tình thuyết pháp, để cho trước mắt nàng sáng lên, xúc động nàng ngầm tại trong đấy lòng một cây tiếng lòng. Muội muội đã qua đời nhiều năm như vậy, Tiểu Hàn Ý Nhi cũng dần dần trưởng thành, nàng có phải hay không nên tìm một cái như ý lang quân? Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia phong thái tuyệt thế trên người thiếu niên. Phía dưới Tô Trường Ca tựa hồ cũng có phát giác, ngẩng đầu nhìn sang. Lý Tâm Nguyệt thật giống như bị sợ hai bé thỏ trắng tựa như, vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại, cầm ly trà lên uống một ngụm. "Tâm Nguyệt tỷ." Lúc này, Lạc Nôn Lũ khẽ gọi một tiếng, đem nàng sợ hết hồn. "A, thế nào?" "Không có gì, chính là trà này nhanh lạnh, muốn hay không đổi một ly a?" Lạc Nôn Lũ hỏi. "Phải không?" Lý Tâm Nguyệt cúi đầu nhìn một chút chén trà trong tay, cười nói, "Không có việc gì, ta thích uống lạnh điểm." Lạc Nôn Lũ đầu méo một chút, luôn cảm giác vị tỷ tỷ này từ vừa rồi bắt đầu cũng có chút không yên lòng. Thời gian dần qua đi qua. Buổi chiều vừa qua khỏi giờ thân, Tô Trường Ca liền muốn bắt đầu vì hôm nay tiệc rượu chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đến trong hầm rượu tự mình chọn lựa mười mấy đàn rượu ngon, hơn nữa mỗi một loại chủng loại cũng khác nhau. Hắn đem những rượu này đàn đặt ở trong viện, giống xếp chồng người tầng tầng chồng cao. Vừa làm xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tô Trường Ca chạy tới mở cửa, ngoài cửa lại là Lôi Mộng Sát Lạc Hiên bọn hắn. Liễu Nguyệt gạt mở Lôi Mộng Sát ôm quyền cười nói: "Trường Ca, chúc mừng thăng quan nhà mới." Sau lưng đám người từng cái ôm quyền đạo chúc: "Chúc mừng thăng quan nhà mới. Các vị khách khí, không có hồng bao sao?" Tô Trường Ca cười hỏi: "Đương nhiên, tiền biếu đã sớm chuẩn bị xong." Liễu Nguyệt giơ lên một cái màu đỏ túi tiền, phía trên thêu lên niềm vui thăng quan bốn chữ này. Lôi Mộng Sát Mặc Hiểu Hắc Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phong, Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà đều chuẩn bị cùng một cái túi tiền. Hơn nữa mỗi một cái trong túi tiền phân lượng đều không thiếu, ít nhất cũng là một tỏi vàng. Tiêu Nhược Phong cực hào phóng, trực tiếp đem ngân phiếu 1000 lượng nhét vào trong túi tiền. Đối với thụ nhất Thái An đế sủng ái hoàng tử tới nói, chút tiền ấy căn bản không tính là gì. "Cảm ơn mọi người, nhanh chóng vào đi." Tô Trường Ca cao hứng mà cười đạo. Liễu Nguyệt dẫn đầu đi vào viện bên trong, đám người theo sát phía sau. "Không tệ a viện này, bố, hảo, cảnh ưu mỹ, mặc dù không lớn, nhưng tràn đầy ấm áp. Trường Ca, ngươi viện này xây thành muốn bao nhiêu tiền a? Quay đầu đem bản thiết kế cũng cho ta một phần, ta cũng kiến tạo dạng này một tòa biệt tử. Hẳn là không tiện nghi a. Ta đoán tối thiểu phải hơn 1 vạn lượng. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn lại, muốn từ Tô Trường Ca nơi đó lấy được đáp án này. 1 vạn lượng. Tô Trường Ca tùy tiện cho một đáp án. "Đây cũng không phải là tiền chính a, không nghĩ tới Trường Ca ngươi cũng giàu có như vậy." Lôi Mộng Sát kinh thán không thôi. 1 vạn lượng kiến tạo như thế một tòa tiểu biệt tử, mặc dù tiêu phí quá lớn, nhưng có thể ở tại ở đây cũng đáng giá. Tiêu Nhược Phong cười nói: "Trường Ca, nếu không thì thương lượng một chút, để cho ta ở đây ở vài ngày." Liễu Nguyệt nhíu mày: "Xéo đi." Tô Trường Ca một mặt ghét bỏ đẩy ra: "Nếu là Lạc Hà ở nơi này ta còn có thể tiếp nhận, ngươi nghĩ nổi. Nơi nào mát mẻ nơi nào ở?" Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Doãn Lạc Hà, đồng thời phát ra tiếng quái khiếu lại. Doãn Lạc Hà khuôn mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ khó dằn nổi đem đầu chật khớp một bên. Chương 115, rượu ngon trăm phẩm, Mạn Châu xa hoa cầu mua hết, chương 115, rượu ngon trăm phẩm, Mạn Châu xa hoa cầu mua hết, vì trận này thực rượu, Dịch Văn Quân Lý Tâm Nguyệt tự mình tay cầm môi, Kinh Nghe cùng Yến Lưu Ly làm giúp đỡ. Không đến nửa canh giờ, liền làm đi ra 2 bàn phong phú chợ cơm. Một bàn là nam sinh, mặt khác một bàn là nữ sinh. Đồ ăn đều làm xong, có thể mở tiệc. Lý Tâm Nguyệt xoa xoa trên tay mỡ đông, cao giọng hô. Âm thanh rơi xuống, Tô Trường Ca, Lôi Mộng Sát bọn người liền bay vọt mà đến, nhao nhao ngồi xuống. Lạc Hiên cười nói: "Đã sớm nên tốt, chúng ta có thể không ăn cơm, uống rượu liền tốt. Bụng rỗng uống rượu lại càng dễ say, cho nên liền làm điểm xuống thịt rượu cho các ngươi." Dịch Văn Quân cười nói: "Đa tạ Dịch cô nương, những thứ này đổ nhắm nhìn rất tinh xảo." Tiêu Nhược Phong cầm đũa lên lướt qua một ngụm. Một hớp này, để cho ánh mắt hắn phát sáng lên. Không mặn không nhạt, hơn nữa còn có điểm ngọt, xem như đổ nhắm hương vị vừa vặn phù hợp. "Ân, không tệ không tệ. Không nghĩ tới Dịch cô nương tài nấu nướng tốt như vậy. Ưa thích liền ăn nhiều một chút a." Dịch Văn Quân cười một tiếng, sau đó đi về phía nữ sinh bàn kia. Nữ sinh bàn kia món ăn nhưng là hào hoa hơn nhiều. Mặc kệ là trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, trong nước du ngoạn, đó là cái gì cần có đều có, hơn nữa sắc hương vị đều đủ. Mỗi một món ăn cũng là chút xuống Dịch Văn Quân cùng Lý Tâm Nguyệt mồ hôi làm ra. Tô Trường Ca đương nhiên cũng không quên cho các nàng lấy rượu. Bất quá các nàng uống rượu, không giống nam sinh bàn kia mãnh liệt như vậy, còn nhiều dùng hoa quả cất rượu, hoặc hoa tươi cất rượu. Những rượu này mùi rượu không nồng, ngoại trừ nhàn nhạt mùi rượu, còn có hoa quả hoặc cánh hoa mùi thơm ngát, thì nhân tâm phổi không bốn không hương vị cũng không có như vậy cương liệt, hương vị thuần hậu, và cổ họng giống như tơ lụa thuần hoạt, thích hợp nhất nữ sinh. "Tô đại ca, Bách Luyện Băng Lộ đâu? Nhanh chóng lấy ra đi." Bách Ly Đông Quân mong đợi nói. "Gấp làm gì a?" Tô Trường Ca chỉ bên cạnh, nhìn thấy cái kia xếp vỏ rượu không có. "Thấy được." Đám người nhao nhao gật đầu. Tô Trường Ca cười nói, từ phía trên uống đến phía dưới, mãi đến cuối cùng một bình rượu uống xong, mới có Bách Luyện Băng Lộ. "Làm gì làm phức tạp như vậy a, trực tiếp bên trên chẳng phải xong đi." Lôi Mộng Sát buồn bực nói. "Muốn uống Bách Luyện Băng Lộ nơi nào có dễ dàng như vậy?" Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng. "Ta cảm thấy cũng là, tất nhiên cái kia Bách Luyện Băng Lộ bị các sư huynh nói đến thần kỳ như vậy, cái kia phóng tới cuối cùng ra sân cũng là chuyện đương nhiên. Đại gia nếu như uống hết đi cái kia Bách Luyện Băng Lộ rượu còn có khẩu vị uống những rượu này đi." Diệp Đỉnh Chi nói đạo. Đám người lần nữa gật đầu, cảm thấy Diệp Đỉnh Chi nói phải đích xác có đạo lý. Nếu như đại gia bây giờ liền uống đến Bách Luyện Băng Lộ rượu vậy khẳng định cảm thấy những thứ khác rượu không có uống ngon như vậy. Thực rượu hiệu quả cũng biết giảm bớt đi nhiều. Lôi Mộng Sát đứng lên, nhấc chân dẫm ở trên ghế kêu lên: "Uống thì uống, ai sợ ai a. Đệ nhất bình rượu là cái gì? Lên cho ta." "Đệ nhất bình rượu là đơn giản nhất, rượu nho." Tô Trường Ca đem đặt ở trên cao nhất bình rượu lấy xuống, mở ra cái nắp sau, bên trong là màu đỏ rượu, nhưng tràn đầy bồ đào hương thơm. Nho cũng có thể làm thành rượu. Bách Lý Đông Quân con mắt lập tức sáng lên: "Bệ ơi, đó là đương nhiên, vô luận bất luận cái gì hoa quả cũng có thể ủ thành rượu." Tô Trường Ca cầm rượu gáo, từ trong vỏ rượu múc ra rượu tới, một ly tiếp lấy một ly đổ đầy. Bách Lý Đông Quân nhanh chóng giành lấy một ly rượu nho, nhìn một chút cái kia chân bóng màu đỏ chất lỏng, giơ ly rượu lên liền ngã vào trong miệng. Rượu nho vị kéo dài, cửa vào sau cái kia đặc biệt chua ngọt cảm giác cùng mùi trái cây vị tại trong miệng xoay quanh, để cho người ta khó mà quên. "Dễ uống, dễ uống." Bách Lý Đông Quân mừng rỡ như điên, không chỉ có mùi rượu, hơn nữa còn có bồ đào hương vị, nhưng hai loại kết hợp lại cũng không đắng, ngược lại còn rất ngọt. Trong này tăng thêm cục đường, trung hòa nho cùng mùi rượu. Tiêu Nhược Phong cười nói: "Bởi vì cái gọi là bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, chỉ là đáng tiếc ta chỗ này không có chén dạ quang, bằng không hương vị sẽ tốt hơn." Tô Trường Ca nói: "Bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, câu hay." "Câu hay a." Lạc Hiên kích động nói. Bên cạnh chúng nữ đều rối rít nhìn sang, các nàng ánh mắt khác nhau, có tràn ngập tình cảm, cũng có hàm tình mạnh mạnh, càng có tràn đầy thưởng thức. Chỉ có Tiểu Hàn Y liễu cúi đầu, đũa càng không ngừng quét sạch trước mắt ngon miệng thức ăn mỹ vị. Tô đại ca, nhanh nhanh nhanh, ta đã chờ không nổi uống thứ hai bình rượu. Bách Ly Đông Quân vội la lên. Hắn hôm nay xem như mở con mắt, chính mình cất rượu sáng ý so với Tô đại ca vẫn là kém nhiều lắm. Nho cũng có thể ủ thành rượu, hơn nữa còn có thể uống ngon như vậy. Tuyệt hơn chính là, còn hét ra một câu tuyệt hảo câu thơ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn uống còn lại những cái kia rượu ngon. Tới, thứ hai bình rượu, tên là Hoa Hồng Hương Lộ. Tô trưởng ca đem thứ hai cái vỏ rượu lấy xuống. Hoa Hồng Hương Lộ, rượu như kỳ danh, dùng cánh hoa hồng ủ thành hoa hồng rượu. Trong rượu cũng không có bỏ đường, dùng hoa hồng thuần túy nhất hương khí, sản xuất đi ra ngoài hoa hồng rượu. Nhẹ rót một ngụm. Mùi rượu tinh tế tỉ mỉ như tơ. Ôn Nhu phất qua vị giác, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đệ tam bình rượu, tên là Mưa To. Đệ tứ bình rượu, tên là Chu Tước. Đệ ngũ bình rượu, tên là Thanh Long. Ngắn ngủn một canh giờ, Bách Lý Đông Quân thể nghiệm được đủ loại khác biệt rượu. Giống như mưa rông gió bão mưa to, cũng có như hỏa diễm thiêu đốt Chu Tước, cũng có phiên giang đảo hải Thanh Long. Quá sung sướng. Hôm nay uống rượu uống thật sự quá sung sướng. Diệp Đình Chi cười lên ha ha. Diệp Đình Chi Đông Quân, lần này thế nhưng là nhờ các ngươi phúc, bằng không thì chúng ta nơi nào có thể nhìn thấy trường ca cất nhiều như vậy chủng loại rượu a. Lôi Mộng Sát nâng chén hô, cũng chớ nói gì, đều tại trong rượu. Đại gia cả ly. Đám người nhao nhao nâng chén đụng vào nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiêu Nhược Phong để ly rượu xuống, toàn thân thoải mái ở rượu, trường ca, còn có cuối cùng 5 bình rượu, thứ 11 bình rượu, phương diện tốc độ. Thứ 11 bình rượu a, liền sợ các ngươi không dám uống a. Tô trưởng ca cười xấu xa một tiếng, đem cái kia thứ 11 bình rượu bỏ vào trên mặt bàn. Rượu gì a? Liền xem như xích viêm rượu chúng ta đều không từng sợ. Lôi Mộng Sát ngạo nghễ nói. Ai Mộng Sát? Chẳng lẽ ngươi quên cái kia bình rượu sao? Liễu Nguyệt đống nhiên dùng quả xếp chắn trước ngực của hắn. Lôi Mộng Sát lập tức sắc mặt hãi nhiên, sẽ không thật là cái kia bình rượu a? Chính là cái kia bình rượu, Mạn Châu Sa Hoa. Tô trưởng ca vén lên cái nắp. Tê. Tiêu Nhược Phong trợn mắt hốt mồm. Mạn Châu Sa Hoa. Thật là dễ nghe một cái tên a, các ngươi vì cái gì sợ hãi như vậy a? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Lạc Hiên vỗ một cái bờ vai của hắn, thở dài, đó là rượu độc, mà lại là mãnh liệt nhất kịch độc nhất rượu. Rượu độc. Bách Lý Đông Quân cũng ngây ngẩn cả người. Không tệ, là dùng cứu ngươi những độc vật kia cất rượu, bên trong còn ngâm đâu. Tô trưởng ca một mặt âm tà đem trong vỏ rượu, múc ra một cái song đầu con rết tới. Diệp Đình Chi dọa đến nhảy dựng lên, con rết, kích thước lớn như vậy, vẫn là song đầu. Liên bàn bên cạnh chúng nữ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Loại vật này thật sự rất đáng sợ, vậy mà ngâm mình ở trong rượu. Bên trong còn có ba con cái đuôi bọ cạp, còn có thanh sắc tiểu xà. Tô trưởng ca nhìn thấy tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy bộ dáng, nở nụ cười. Đừng nhìn đây đều là kịch độc chi vật, nhưng mà rượu này thế nhưng là đại bổ a, ta chính là dựa vào uống những độc chất này rượu mới luyện thành bách độc bất xâm. Diệp Đình Chi thận trọng hỏi, đầu kia con rết còn sống sao? Ngâm mình ở trong rượu một năm, coi như không chết, cũng sớm đã bị rượu cho pha hôn mê. Tô trưởng ca đưa tay gõ gõ con rết đầu. Uống loại này rượu sẽ không bị hạ độc chết a? Bách Lý Đông Quân hỏi. Hắn nhưng là quá hiểu cứu ôn hồ tiểu chăn nuôi những độc vật này có nhiều độc, nhất là cái hai đầu này con rết, bị cắn chúng một ngụm ngay lập tức sẽ chết cái chủng loại kia, độc tính vô cùng mãnh liệt. Sẽ không, coi như chúng độc, không phải còn có ta ở bên cạnh đi. Tô trưởng ca đem xong đầu con rết bỏ vào trong bình, tiếp đó đem bên trong rượu múc đi ra. Mọi người thấy rượu đổ vào trong chén rượu, rượu là màu đỏ, so rượu nho màu đỏ còn muốn đỏ tươi một chút, thật giống như bên Hoàng Tuyển Lộ bị ngạn hoa màu sắc. Bị ngạn hoa, còn có một cái khác biệt danh, chính là Mạn Châu Sa Hoa. Khó trách rượu này gọi cái tên này. Tất cả mọi người đều do dự, nhất là biết cái này đàn Mạn Châu Sa Hoa rượu nội tình Lôi Mộng Sát bọn người. Lần trước bọn hắn liền lên Tô trưởng ca làm, uống một ly Mạn Châu Sa Hoa. Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu hát tại chỗ chúng độc ngã xuống đất không dậy nổi, Lôi Mộng Sát cố kiếm môn, Tiêu Nhược Phong, Lạc Hiên thì xuất hiện ảo giác, nhìn thấy nổi đồng bền giữa không trung tiểu nhân. Cuối cùng Tô trưởng ca dùng y thuật đem bọn hắn độc trong người đẩy đi ra, triệu chứng mới chậm rãi tiêu thất. Cho nên bọn hắn đều lòng còn sợ hãi. Như thế nào? Cũng không chịu uống a? Cái kia Bách Luyện Băng Lộ cũng chỉ có ta một người độc hưởng đi. Tô trưởng ca cầm chén rượu lên, uống một ngụm Mạn Châu Sa Hoa. Vừa nghe đến Bách Luyện Băng Lộ, đám người nhao nhao ngẩng đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều thấy một vòng sau, đám người lúc này mới hạ quyết tâm, cầm chén rượu lên uống vào. Chương 116, Bách Luyện Băng Lộ, Lý Tiên Sinh đến cầu mua hết. Chương 116, Bách Luyện Băng Lộ, Lý Tiên Sinh đến cầu mua hết. Lạc tỷ, uống loại kia rượu thật sự có thể bách độc bất xâm sao? Dịch Văn Quân nhìn về phía bàn bên cạnh mũ kia Mạn Châu Sa Hoa, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Bách độc bất xâm a, vô luận là ai đều nghĩ thu được a. Có cái này bản lĩnh, hành tẩu giang hồ liền không sợ bị người ám toán. Lạc Nôn Lũ mỉm cười, một năm trước ta bắt đầu cùng công tử học đàn nghệ thời điểm, thường xuyên nhìn thấy công tử uống loại này rượu, nói là có thể bách độc bất xâm. Bởi vì sợ bên trong độc vật, cho nên ta không có uống qua. Nhưng có thể hay không nắm giữ bách độc bất xâm, ta nghĩ chắc là có thể a. Nhưng mà cái kia con rết thật đáng sợ a. Cứ như vậy ngâm mình ở trong rượu, rượu kia có bao nhiêu độc a? Tiễn Lưu Ly run lẩy bẩy. Các ngươi nếu là muốn uống mà nói, tốt nhất tại chủ nhân cùng đi phía dưới uống, vạn nhất chúng kịch độc, chủ nhân cũng có thể cứu lại. Kinh Nghê ánh mắt như đao, quét về phía đám người. Liền sợ có người không nhịn được bách độc bất xâm dụ hoặc, vụ trộm đi uống loại này rượu. Vạn nhất chúng kịch độc, đó cũng không phải là mở đùa giỡn. Quả nhiên, Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong bọn hắn uống loại này tiểu chi sau, đều có nhẹ dấu hiệu trúng độc. Nhất là lần thứ nhất uống Mạn Châu Sa Hoa Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi dấu hiệu trúng độc càng nặng một chút. Tô Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra giải dược cho mọi người từng cái cho ăn tiếp, mới cởi trong bọn họ độc. Thật đồ ăn a các ngươi, từng chút một độc đều gánh không được. Hắn rêu cợt nói, cái này gọi là từng chút một độc. Lôi Mộng Sát khí phải cái mũi đều sai lệch. Mẫu thân của ta cũng là dùng độc cao thủ, ta cũng cùng với nàng học qua một điểm, nhưng mà độc này, so mẫu thân của ta dùng độc còn muốn lợi hại hơn. Bách Lý Đông Quân thở dài, đừng nói ngươi, ta vừa rồi đều cảm giác phải chết. Diệp Đỉnh Chi cười khổ không thôi. Tiêu Nhược Phong cầu xin tha thứ, Trường Ca, rượu này có thể không uống sao? Ta càng tình nguyện uống xích viêm. Được chưa, ta cũng không ép các ngươi. Tô Trường Ca đem vỏ rượu đung xuống, này mới khiến đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không phải bọn hắn không muốn uống, là rượu này căn bản không uống được a. Bọn hắn không muốn Tô Trường Ca như thế có thâm hậu y thuật, có thể bách độc bất xâm. Bọn hắn vẫn là thể xác phàm tục, gánh không được mạnh như vậy được a. Chỉ hy vọng phía sau cái kia bốn bình rượu không cần xuất hiện dạng này rượu độc, trong lòng mọi người âm thầm cầu nguyện. May mắn chính là, phía sau cái kia bốn bình rượu ngoại trừ càng thêm hung mãnh, trong bình cũng không có pha con giết à, con quắc các loại. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ hũ kia Mạn Châu Sa Hoa, sĩ bốn cái bình rượu cũng đã trống rỗng. Tiểu lượng không tốt, Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc uống không ít, nhưng vì có thể uống đến cuối cùng một vò Bách Luyện Băng Lộ vẫn như cố gắng gượng men say. Trường Ca, cái kia bình rượu nên đi lên a. Lôi Mộng Sát nhíu mày cười nói. Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiền, Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, sáu người, 12 cái con mắt cùng nhau nhìn sang. Nhìn các ngươi như vậy thèm bộ dáng, ta đưa cho các ngươi. Tô Trường Ca quay người đi tới trên bên hồ nước. Đám người một mặt hoang mang, hai mặt nhìn nhau, muốn cầm rượu không đi hầm rượu, đến cái ao này bên cạnh làm cái gì? Chỉ thấy Tô Trường Ca đưa tay ngưng kết một cỗ chân khí, hướng về mặt nước nhẹ nhàng ép xuống, sau đó chỉ nghe thấy một cái vỏ rượu từ trong nước bị hút đi ra. Rượu kia cái bình là màu lam, hiện đầy lôi điện một dạng đường vân, trông rất đẹp mắt. Rượu vậy mà giấu ở dưới đáy nước. Bách Ly Đông Quân cả kinh nói, còn không phải là vì để phòng lão bất tử kia. Tô Trường Ca xách theo vỏ rượu đi tới. Lão bất tử kia Lý Tiên Sinh thèm cái này đàn Bách Luyện Băng Lộ thật lâu, nếu như không phải giấu ở dưới đáy nước, sợ là sớm bị lão bất tử kia uống cạn sạch. Tốt tiểu Trường Ca, cũng dám ở sau lưng mắng vi sư. Đột nhiên, Lý Tiên Sinh âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một vòng thân ảnh màu trắng từ xa đến gần, giống như di hình hoán vị, giống như phi tốc mà đến. Sư phụ tới. Bách Lý Đông Quân mừng rỡ đứng lên. Tiêu Nhược Phong lại lớn quát một tiếng, chạy a. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, Diệp Đỉnh Chi cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ nhìn xem những người khác đứng dậy, nhảy lên một cái, dự định leo tường rời đi. Nhưng Lý Tiên Sinh lại sầm đến, đưa tay vung lên liền đem tất cả mọi người đều đánh về tại chỗ. Lý Tiên Sinh lắc lắc ống tay áo, chạy cái gì a? Cứ như vậy không chào đón vi sư a? Sư phụ, ngươi không phải không định tới sao? Lôi Mộng Sát cười khổ một tiếng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiểu Trường Ca đều lấy ra Bách Luyện Băng Lộ vi sư vì cái gì không tới? Lý Tiên Sinh cười đi qua ngồi, đưa tay vô bàn một cái, tới. Bách Luyện Băng Lộ cho vi sư rót đầy. Lão bất tử, ngươi không phải là vì trốn trước mặt rượu, cho nên mới chậm chạp không tới a? Tô Trường Ca cười lạnh nói. Lời gì? Vi sư có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi sao? Lý Tiên Sinh buồn bực nói. Ngươi dám nói không phải? Tô Trường Ca hai mắt híp lại, ánh mắt như đuốc, tựa hồ muốn Lý Tiên Sinh ngụy trang xem thấu. Lý Tiên Sinh ngụy biện nói, ta là tiên sinh, đương nhiên là có rất nhiều chuyện phải xử lý, tới chậm điểm không phải bình thường đi. Đi, tính ngươi có lý. Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng. Gặp qua tiên sinh. Bên cạnh bàn kia chúng nữ nhao nhao đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Lý Tiên Sinh phất tay cười nói, các ngươi tốt, ngồi xuống trước đã, không cần cùng ta lao đầu tử này khách khí. Chúng nữ ngồi xuống về sau, hắn lúc này mới nhìn về phía Tô Trường Ca, vô bảng kêu lên, nhanh chóng rót rượu à. Ngươi bây giờ mới đến ta liền không nói ngươi, nhưng ngươi tới uống rượu, dù sao cũng phải cho tiền biểu à. Đừng quên, hôm nay thế nhưng là ta niềm vui thằng con a. Tô Trường Ca nói, cái gì tiền biểu? Ta đưa cho ngươi cái kêu bản tiên nhân thư cùng tiên ngưng kiếm pháp chẳng lẽ không phải tiền biểu đi? Lý Tiên Sinh kêu lên. Tô Trường Ca buồn bực nói, đó là người nhà của ta để lại cho ta, coi là một truy tiền biểu a. Người nhà lưu lại. Ngoại trừ tìm hiểu tình huống chúng nữ, Lôi Mộng Sát bọn người kinh ngạc nhìn xem hắn. Trường Ca còn có những thứ khác thân thế. Lý Tiên Sinh tức giận chừng Tô Trường Ca một mắt, không thể làm gì khác hơn là từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ túi tiền, ném tới trên mặt bàn. Tô Trường Ca lập tức đem màu đỏ túi tiền lấy đi, cái này mới đưa màu lam vỏ rượu bỏ vào trên mặt bàn. Mở ra cái nắp trong tích tắc, mùi rượu xông vào mũi, liền bàn bên cạnh Lạc Nôn Lũ chúng nữ đều ngửi được nồng nặc kia mùi thơm, đơn giản khiến người ta say mê. Không không, đây chính là cái kia Bách Luyện Băng Lộ a. Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, cảm giác chính mình cũng muốn say. Mùi rượu nồng đậm, đó là một loại hỗn hợp mùi trái cây, hương hoa cùng một hương phức tạp khí tức, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái mê người trong ngộ cảnh. Tô Trường Ca múc ra nhấc lên, phân biệt rót vào trong chén. Cái này loại rượu lại là màu lam. Bách Lý Đông Quân đem chén rượu nhẹ nhàng cầm tới, chỉ sợ vẩy ra một giọt. Lý Tiên Sinh đã sớm không kịp chờ đợi, cầm ly lên liền uống một ngụm, một cỗ lạnh như băng cảm giác tại trong cổ họng nổ tung, hàn ý thấu xương ba phần, há mồm phun ra mùi rượu vậy mà đều là màu trắng. Bách Lý Đông Quân khẽ nhấp một miếng, rượu này mùi rượu bốn phía ra, miên ngọt sạch sảng khoái, phảng phất đưa thân vào rượu trong biển, đã để hắn say mê không thôi. Rượu ngon a. Bách Lý Đông Quân giơ ly lên kêu lên. Chính xác rượu ngon, hơn nữa mùi rượu so với điêu lâu tiểu trúc thu lộ bạch muốn càng hương, càng thêm tuấn hậu. Diệp Đình Chi lướt qua một ngụm, nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức mùi của rượu này. Hôm nay uống nhiều rượu như vậy, xem như đáng giá. Liễu Nguyệt cao hứng nói, tất nhiên đại gia như vậy ưa thích, cái này bình rượu hôm nay đại gia liền uống đủ a. Tô Trường Ca cười nói, không đủ không đủ. Lý Tiên Sinh lại quát tay, chén rượu này để cho khẩu vị ta mở, lại đi cầm 10 bình rượu tới. Không, 20 đàn. Tiêu Nhược Phong bọn người bắt đầu run lẩy bẩy. Ngươi uống nhiều như vậy? Tô Trường Ca cười lạnh nói. Lý Tiên Sinh lại nhắm mắt lại vào đầu lắc nào đứng lên, rũa ra ngón tay không ngừng vẽ vòng, bởi vì cái gọi là trăm năm không quên nhân gian ngộng, ngàn chén không say Lý Trường Sinh, trước kia Lý Bạch thế nhưng là vì ta làm bài thơ này đâu. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả còn không phải bị ta uống ngủ. Tô Trường Ca khinh bỉ, sau đó quay người rời đi lâu. Tiểu Hàn Y Kỳ, chương 117, tiên nhân sách khúc hát dù, khi xưa ký ức, cầu mua hết, chương 117, tiên nhân sách khúc hát dù, khi xưa ký ức, cầu mua hết. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi trùng quy là biết, Tiêu Nhược Phong bọn hắn tại sao muốn chạy. Lý Tiên Sinh uống lên rượu tới, quả thực là không muốn mạng hạ người. Đại gia vốn là đều uống không sai biệt lắm. Hắn sau khi đến, sẽ phải 20 bình rượu hướng về nơi đó vừa để xuống. Lôi Nhị, Hiên Lục đến bồi vi sư uống hai chén. Thế là, Lạc Hiên cùng Lôi Mộng sát ngã xuống. Liêu Tứ, Hắc Vũ, các ngươi hai tới. Tiếp đó, Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc cũng đổ xuống. Thật kém a. Phong Thất, Đỉnh Bát, Đông Cửu, các ngươi tới. Lý Tiên Sinh cái kia không muốn mạng uống pháp, cũng chỉ có Bách Lý Đông Quân có thể chịu nổi. Diệp Đình Chi cùng Tiêu Nhược Phong vài chén rượu hạ đố sau, trực tiếp say ngất ngừ trên mặt đất. Nhưng Bách Lý Đông Quân cũng chỉ có thể đính trụ một hồi. Ba bình rượu đi qua, hắn cũng say. Bây giờ chỉ còn lại có Tô Trường Ca một cái, cùng Lý Tiên Sinh một vò tiếp lấy một vò. Mãi đến thứ 10 bình rượu sau, Lý Tiên Sinh đã có chút men say. Ân Lệ Bố Linh, ngươi làm sao còn không say a? Liền ngươi tiểu lượng này, liền để cho mặt ta đỏ tư cách cũng không có, còn nghĩ để cho ta uống say. Tô Trường Ca chẳng thèm ngó tới, giơ lên vò rượu ực mạnh một ngụm. Một hớp này xuống, hơn phân nửa bình rượu liền không có. Lý Tiên Sinh triệt để mắt tròn váng, ngươi quái vật a. Hắn xuất hiện vào lúc này, lại cầm 20 bình rượu, chính là vì đem Tô Trường Ca quá chén, báo đáp ngày đó mối thù. Lại không nghĩ rằng, Tô ca tiểu lượng vậy mà sâu như thế. Không uống không uống, không có ý nghĩa. Lý Tiên Sinh vung tay đứng lên. Muốn đi. Tô Trường Ca trực tiếp động thủ, nhấc chân quét tới. Lý Tiên Sinh đưa tay ngăn trở, lại bị cái kêu bảng bạc lực kình đánh lui ba bước. Tốt tiểu Trường Ca, vào thần du sau đó lòng can đảm bị lớn, dám cùng vi sư động thủ. Còn có 10 bình rượu, hôm nay ngươi không uống xong đừng nghĩ đi. Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng. Tôi không phải liền làm 10 bình rượu đi, lần sau không được sao? Lý Tiên Sinh lựa chọn nhận túng. Không được. Tô Trường Ca trực tiếp từ chối, bước ra một bước liền đến Lý Tiên Sinh phụ cận, nắm đấm ngang tàng vung ra. Lý Tiên Sinh thở dài, tiện tay vung lên liền đãng xuất một cỗ mãnh liệt chân khí, đem Tô Trường Ca quyền kình hóa giải. Sau đó tung người nhảy lên một cái, trực tiếp biến mất ở trong viện. Tiểu Trường Ca, những rượu kia chờ lần sau lúc gặp mặt lại uống a, hôm nay liền đến cái này. Thanh âm của hắn đã từ đằng xa truyền đến, Hà Thập à, từ hôm nay trở đi cũng ở nơi đây à, để cho tiểu trưởng ca thật tốt dạy dỗ ngươi, ha ha ha. Lão bất tử, trốn rượu ngược lại là trốn được nhanh a. Tô Trường Ca buồn bực nói. Doãn Lạc Hà triệt để ngây ngẩn cả người, ta cũng muốn ở tại nơi này. Tô Trường Ca hất lên ống tay áo, đem thân thể quay lại, liền ở đây à, lão bất tử để ta dạy cho ngươi võ công, ngươi mỗi ngày cũng không thể từ học cung chạy tới nơi này à. Ở chỗ này cũng thuận tiện. Lạc Nôn Lũ gật đầu, cười nói, đúng vậy à, vừa vặn còn thừa lại một căn phòng, Doãn cô nương nếu là ở chỗ này, cũng có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ luyện à. Doãn Lạc Hà thẹn thùng hơi hơi cúi đầu, cái kia, tốt à. Sau đó, Tô Trường Ca để cho Kinh Nghe đi một chuyến Thiên Hải khách sạn, để cho Huyền Tiễn phái người đến đem Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong bọn người tiếp vào khách sạn đi nghỉ ngơi. Hắn thì nâng lên đã quá say Lôi Mộng Sát hướng đi đối diện biệt tử. Lý Tâm Nguyệt cùng Tiểu Hàn Y đi theo sát phía sau, chỉ bên trái phòng ngủ, liền đem hắn phóng bên trong a. Lý Tâm Nguyệt nói. Tô Trường Ca gật đầu, đem Lôi Mộng Sát cõng tiến gian phòng, sau đó đem hắn ném tới trên giường. Trong phòng có một tấm giường lớn, bên cạnh còn có một tấm giường nhỏ. Tiểu Hàn Y thì bình thường liền ngủ ở trên cái giường nhỏ kia, hoặc là cùng Lý Tâm Nguyệt ngủ chung. Hắn vừa đem Lôi Mộng Sát thả xuống, Lý Tâm Nguyệt tay nâng lấy hai quả màu đỏ tiểu dược hoàn đi tới, nơi này có giải rượu đang ăn dược, ngươi cũng ăn một quả a. Cảm tạ Tâm Nguyệt tỷ. Tô Trường Ca cầm lấy trong đó một quả nuốt vào, mặt khác một quả thì đốt cho Lôi Mộng Sát. Cảm ơn ngươi Trường Ca, nếu không phải là ngươi, ta đều không biết như thế nào đem cái này con ma men cho cầm trở về. Lý Tâm Nguyệt cười nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không có việc gì, vậy ta liền đi trước, Tâm Nguyệt tỷ, hôm nay làm mộng đẹp. Tô Trường Ca phất tay cáo từ. Lý Tâm Nguyệt điểm gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Hàn Y Lìa đi về phía bên phải phòng ngủ. Đi ra Lôi Mộng Sát nhà, Tô Trường Ca vừa hay nhìn thấy Huyền Tiễn mang theo hai chiếc xe ngựa chạy chậm chậm mà đến, đem Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong bọn người cùng một chỗ mang đi. Trong viện những rượu kia đàn cũng bị Lạc Nôn Lũ các nàng chỉnh lý đến sân xó xỉnh, chồng chồng chất. Dịch Văn Quân thì nâng một chén trà nóng đi tới, cho Tô Trường Ca giải giải rượu đem viện tử thu thập sạch sẽ sau. Thời gian cũng sắp đến giờ tí. Chúng nữ bận bịu cả ngày, lại là dọn nhà lại là làm thiệt rượu, đã sớm mệt muốn chết rồi. Tắt sân đèn đốt sau, liền trở về riêng phần mình gian phòng, nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Trường Ca phòng ngủ tại lầu 3 căn thứ 2, phía bên phải có một khối địa phương rộng rãi sân thượng, mang lên đàn bàn cùng bàn trà, chính là một gian lộ thiên phòng giải trí. Tô Trường Ca còn đem trong học cung ghế nằm cùng một chỗ mang tới, cầm trong tay cái kia bản tiên nhân thư, lội tại trên ghế nằm tùy ý xem thêm mấy trang. Kỳ quái, trong sách này nội dung, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Hắn tùy ý lật ra hai trang, nội dung bên trong để cho hắn giống như đã từng tương tự, thật giống như trước đây thì nhìn qua, nhưng lại không nhớ nổi là lúc nào nhìn qua. Nhất là nội công bộ phận, hắn trong thoáng chốc nghe được một cái rất êm tai âm thanh, ở bên tai mình ngầm khẽ lấy tiếng ca. Khúc hát du. Tô Trường ca kinh hãi. Cái kia tiếng ca không phải liền là hắn vừa ra đời năm đó, lão mụ thường xuyên ngâm nga cái kia bài khúc hát du sao? Không phải sau khi chuyển tiếp, mà là trước khi xuyên biệt lão mụ. Mặc dù có chút ký ức đã mơ hồ, nhưng hắn rất vững tin chính là tựa bài hát kia. Không nghĩ tới, lại là tiên nhân thư tâm pháp nội công. Sau khi xác nhận, Tô Trường ca càng thêm kinh dị, không thể nào, lão mụ là thế nào biết tiên nhân thư bên trong nội dung? Sẽ không phải trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều, nhưng không ai có thể cho mình một đáp án, chỉ có gặp được hai người kia sau mới có thể biết được. Tô Trường ca thở dài một tiếng khẽ ở trên ghế nằm, đưa tay vung lên đem tiên nhân thư trùm lên trước mắt, không bao lâu cứ như vậy trầm lắng ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác tự mình tới đến một mảnh tràn đầy hỗn độn không gian. Ở đây không có nóng rực thái dương, cũng không có ánh trăng trong sáng, chỉ có một cái tuổi trẻ thân ảnh tại phía trước ngồi xếp bằng, trong miệng tụng kinh. Hắn nổ ra mỗi một chữ, đều mang kim quang phiêu phủ ở phía trước, hội tụ thành một câu nói, thậm chí là nguyên một thiên văn chương. Tô Trường ca nhìn thẳng phải nhập thần, kim quang đột nhiên trở nên chói lóa mắt. Xoẹt một cái, hắn từ trên ghế nằm ngồi dậy, tiên nhân thư từ trên mặt hắn rớt xuống. Một tia dương quang vung bay xuống, đâm rách trước mắt hắn mông lung, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng. Trời đã sáng a. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn thấy trên người mình che kín một tấm chăn lông, không cần nghĩ hẳn là Lạc Nôn Lũ hoặc Dịch Văn Quân hỗ trợ đắp lên 48 dưới lầu còn có lưỡi kiếm bạch phá không khí âm thanh truyền lên. Tô Trường ca vén chăn lên đi đến sân thượng bên dưới, cúi đầu nhìn xuống đi. Kinh Nê đang xuất lĩnh lấy Dịch Văn Quân Doãn Lạc Hà, Tiễn Lưu Ly ở dưới đáy lưỡi kiếm, luyện là cái kia kiếm giết người thuật. Lạc Nôn Lũ ở bên cạnh bày xuống đàn bàn, đàn trên bàn mang lấy Trường ca cầm kiếm, nhưng không có đàn tấu khúc, hẳn là sợ đem hắn đánh thức. Nàng tựa hồ cảm ứng đến Tô Trường ca trên lầu nhìn xem, khẽ ngẩng đầu, hai người ánh mắt trên không trung giao nhau cùng một chỗ, nhìn nhau nở nụ cười. Tô Trường ca hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện, lôi mộng sát cái nhà kia. Lý Tâm Nguyệt cũng mang theo Tiểu Hàn Y ở trong viện luyện kiếm. Lý Tâm Nguyệt cũng phát giác hắn nhìn qua ánh mắt, thất trường kiếm một cái dừng động tắt lại, ngẩng đầu nhìn lại, phất tay lên tiếng chào. Tiểu Hàn Y cũng dừng lại, hướng về sân phương hướng liếc mắt nhìn sau, liền nhấc tay quơ, Trường ca ca ca. Tô Trường ca gật đầu thăm hỏi, duỗi lưng một cái, một ngày tốt đẹp vô cùng bắt đầu a. Chương 118. Người cũng đi, người mới tới cầu mua hết, chương 118, người cũng đi, người mới tới cầu mua hết, 3 ngày sau. Diệp Đình Chi quyết ý đuổi theo Vũ Sinh Ma sư phụ rời đi Thiên Khải, rời đi Bắc Ly. Bắc Ly bắt công tử bên trong, Lôi Mộng Sát Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc Lạc Hiên, Tô Trường Ca, cùng với Bách Ly Đông Quân đến đây tiễn biệt. Tiêu Nhược Phong thân phận đặc thủ, cho nên không tiện hiện thân. Nhưng hắn cũng đứng tại trên tường thành một góc, cúi đầu nhìn xem cái kia anh tuấn thiếu niên. Các vị sư minh, mặc dù mới ở chung được mấy ngày, nhưng chư vị sư minh đối với ta có chút chiếu cố, ở đây xin nhận sư đệ cúi đầu. Diệp Đình Chi cung kính ngỗ quyền, hành lễ. Khách khí, tất cả mọi người là đồng môn. Lôi Mộng Sát cười nói, chính là đáng tiếc, ngươi muốn đi Nam Quyết, bằng không thì có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, tiếp tục cầu thả Thiên Khải. Ta cũng nghĩ đạp đạp mạnh cái này Thiên Khải thành nhưng không có cách nào, cái này Nam Quyết ta nhất định phải đi một chuyến. Diệp Đình Chi quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa. Trong xe ngựa ngồi một cái dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ nam tử, chính là Vũ Sinh Ma. Hán tứ đại kiếm thị thì đứng tại xe ngựa tứ giác, hiện lên trận hình phòng ngự. Bách Lý Đông Quân. Diệp Đình Chi bỗng nhiên hô lớn một tiếng. A. Bách Lý Đông Quân một mặt mờ mịt ngẩng đầu, 31 người sẽ không lại ngủ thiếp đi a? Tô Trường ca hỏi. Không có, ta chỉ là đang nghĩ một việc. Bách Lý Đông Quân lúng túng gãi đầu. Đang suy nghĩ gì? Liễu Nguyệt nhẹ lay động lấy quạt xếp, hỏi. Bách Lý Đông Quân xoa cằm, hơi hơi giơ lên lông mày, ta đang suy nghĩ, Diệp Đình Chi đi sau đó, ta có hay không có thể thay thế vị trí của hắn, trở thành cái thứ 8. Mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn rất muốn tiến vào Bách Lý Đông Quân trong đầu, xem bên trong đến cùng chứa là cái gì. Bây giờ thế nhưng là đồng môn sư huynh đệ lúc chia tay, hắn lại còn ở nơi đó suy nghĩ đồng môn bài vị sự tình. Diệp Đình Chi hai mắt trừng một cái, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Ta mới là cái kia tám, ngươi vĩnh viễn là đồng cửu, là sư đệ của ta. Hắc hắc, ngươi cũng không có ở đây, vậy ta để cho sư phụ sửa đổi một chút không phải tốt? Bách Ly Đông Quân cười đắc ý nói. Ngươi mơ tưởng. Diệp Đình Chi bên trên phía trước gầm thét một tiếng. Tô Trường ca, Lôi Mộng Sát bọn người không biết nên khóc hay cười. Hai người kia lại vì cái kia bài vị sự tình cãi vã, ba ngày qua này nhìn mãi quen mắt. Bách Lý Đông Quân giống như rất cố chấp tại xếp tại Diệp Đình Chi phía trước mặt trở thành người sư minh kia. Diệp Đình Chi không phục, lấy chính mình võ công cao hơn làm lý do, đem Bách Lý Đông Quân ép tới gắt gao. Bất quá cũng chính vì hai người bọn họ ở Mỹ một phen, ly biệt bầu không khí bị tách ra thiếu. Đồ đệ, cần phải đi. Vũ Sinh Ma thúc giục nói. Biết sư phụ. Diệp Đình Chi đáp lại, đồng nhiên huy quyền đánh vào Bách Lý Đông Quân trên ngực. Ngang ngược lực sức đánh phải Bách Lý Đông Quân chấn động mạnh một cái, che lấy đau đớn ngực lùi lại hai bước. Mọi người đều là cả kinh, Tô Trường ca lại đưa tay đem đại gia ngăn lại. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, cười lạnh nói, một quyền này lực đạo không tệ, ta sẽ đánh trở về. Tốt, chờ ta trở lại Bắc Ly, nhìn ngươi đánh thắng được hay không ta. Diệp Đình Chi đem nắm đấm đưa ra ngoài. Đến lúc đó ta nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Bách Lý Đông Quân cũng đem nắm đấm rũ ra, cùng Diệp Đình Chi nắm đấm chạm vào nhau. Đi. Diệp Đình Chi thu hồi nắm đấm, quay người hướng về xe ngựa đi tới. Hắn nhảy tới trên xe ngựa, ôm quyền hô, các vị sư huynh, Bách Lý Đông Quân, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tô Trường Ca, Lôi Mộng Sát Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc Lạc Yên đồng thời ôm quyền. Trên cổng thành Tiêu Nhược Phong cũng tại hướng về cái chỗ kia ôm quyền, ngâm khẽ một tiếng, Diệp Đình Chi sau này còn gặp lại. Xe ngựa bánh xe chậm rãi hướng phía nam chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến 10 cái thời gian hô hấp, chiếc xe ngựa kia liền quẹo vào một đầu trên quan đạo, cùng một cái người mặc nho trang nam tử trung niên gặp thoáng qua, sau đó đi xa. Mặc nho trang trung niên nhân đi tới, hắn nhấc chân tốc độ rất chậm, tiến lên cũng rất nhanh. Bất quá là trong chớp mắt, liền đến trước mặt mọi người. Người nào? Bách Lý Đông Quân bị giật mình, lập tức bày ra tư thế. Trước Mặc công tử, Liễu Nguyệt công tử, Mặc Trần công tử, rõ ràng Ca công tử, Trường Ca công tử, còn có Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử. Nho sinh trung niên cười cười, học cung nghi thức hoan nên thật to lớn à, ta còn chưa tới, mấy vị công tử liền sớm biết được tin tức, tới đây nên đón. Gặp qua Trần tiên sinh. Đám người nhao nhao ôm quyền hành lễ, ngay cả Tô Trường Ca cũng không ngoại lệ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô đại ca, người này là ai vậy? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Không chỉ đối bọn hắn 10 phân quen thuộc, hơn nữa đại gia còn đối với hắn cung kính như thế. Tô Trường Ca cười nói, vị này là Sơn Tiền thư viện Trần Nho tiên sinh. Sơn Tiền thư viện? Bách Lý Đông Quân vẫn là kiến thức nửa đời. Lôi Mộng Sát nói, ngươi tất nhiên nhận biết Tạ Tuyên, cũng cần phải biết sư môn của hắn a, chính là cái kia Sơn Tiền thư viện viện trưởng, đây chính là cái không kém hơn chúng ta Tắc Hạ học cung thư viện a, xưa nay có trước núi không đường, một bước lên trời danh hảo. Không biết Trần tiên sinh vì cái gì đột nhiên đến cái này Thiên Khải thành tới? Lạc Hiên ôm quyền hỏi. Đương nhiên là vì trả các ngươi sư phụ một kiện nợ cũ, vì Sơn Tiền thư viện an bình, chỉ có thể hy sinh bản thân. Trần Nho thở dài. Lôi Mộng Sát bọn người quen biết một mắt, khóc lóc cười không thể. Bọn hắn là nghe Tạ Tuyên nói qua đoạn chuyện cũ này. Bọn hắn sư phụ Lý tiên sinh có một đoạn thời gian đã từng đi tìm Sơn Tiền thư viện phiền phức. Về sau Sơn Tiền thư viện viện trưởng cùng Lý tiên sinh làm một cái ước định, có thể giúp Lý tiên sinh 16 cái chuyện nhỏ, một đại ân, mới khiến cho Lý tiên sinh rời đi Sơn Tiền thư viện. 16 cái chuyện nhỏ, tính cả lần này Tạ Tuyên tới Thiên Khải thành tiễn đưa sách, đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn lại một cái kia đại ân. Cho nên không khó đoán ra, Lý tiên sinh bỗng nhiên để cho Trần Nho đi tới Thiên Khải thành làm cái gì. Chư vị đi thong thả, tại bắt đầu trả nợ phía trước, ta còn có chút người cần phải đi nhìn một chút, chào hỏi một chút, trên sách nói đây là bái sơn môn. Trần Nho lùi lại một bước, làm một vai chào, chư vị, sau này gặp lại. Trần tiên sinh đi thong thả. Đám người ôm quyền, chăm miệng một lời tiễn biệt Trần Nho. Trần Nho cũng tại trong bọn hắn tiễn biệt âm thanh lưu lại một mảnh khói bụi, chớp mắt liền vào trong cái kia Thiên Khải thành. Lôi Mộng Sắt bọn người xoay người lại, nhìn qua một màn kia theo gió tung bay nho trang không muốn không, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trần tiên sinh cũng tới, tiên sinh lần này là thật phải đi. Lôi Mộng Sắt sâu kín nói, đi thì đi a, về sau cũng không phải không thấy được, thương tâm làm cái gì. Tô Trường Ca vỗ một cái bờ vai của hắn, đại gia còn không quay lại sao? Đi thôi. Đám người gật đầu, nhưng cảm xúc đều không cao. Tất cả mọi người cùng tiên sinh chung đụng được quá lâu, tôi chậm nhập môn Tiêu Nhược Phong đều vào môn gần tới 10 năm. Mặc dù ngày thường tiên sinh cực kỳ không đứng đắn, thường xuyên làm một chút trò đùa quái đản đến khi phụ lại ra. Nhưng sắp đến phân biệt thời điểm, trong lòng của mọi người vẫn còn có chút không nỡ. Đám người cất bước, lại phát hiện Bách Lý Đông Quân vẫn đứng tại chỗ. Đông Quân, ngươi không đi sao? A, ta muốn đợi một người. Bách Lý Đông Quân nhìn qua phía tây phương hướng. Chờ ai vậy? Lạc Hiên hỏi. Thư không trưởng phòng a, tất cả mọi người thấy qua. Bách Lý Đông Quân nói, hắn cũng muốn tới Thiên Khải thành. Lôi Mộng Sát cả kinh. Cái kia nắm giữ thương tiên chi tư thiếu niên, Liễu Nguyệt cũng nhớ tới có một người như thế, mặc dù chỉ có 8 chiêu truy khư thường, lại vừa bỡn uy phong lấm lấm, rất có thương tiên phong thái. Bách Lý Đông Quân gật đầu, cười nói, trước đó vài ngày cho ta chuyển một phong thư, nói là cũng tại trên đường tới, tính toán thời gian, hẳn là cũng liền tại đây mấy ngày. Tô Trường Ca cười nói, thực sự là người cũ đi, người mới tới. Diệp Đình Chi vừa đi, một vị bằng hữu khác liền đã ở trên đường. Chương 119, Bạch Hoa lâu bên trên. Danh thủ quốc gia gió mưa thu chương 119, Bạch Hoa lâu bên trên, danh thủ quốc gia gió mưa thu không biết Tư Không Trường Phong lúc nào mới có thể đến, có lẽ là hôm nay, lại có lẽ là ngày mai. Bách Lý Đông Quân ngược lại là trông mòn con mắt, chờ mong một cái chớp mắt liền có thể nhìn thấy cái kia cầm trong tay trường thương lãng khách. Có thể để hắn thất vọng, trên quan đạo chỉ có vậy đến lui tới mê hoặc người buôn bán nhỏ, không có cái kia cầm trong tay trường thương lãng khách. Đừng xem, lại nhìn A Tư Không Trường Phong cũng không thể từ 90 dặm bên ngoài, nhảy đến tới nơi này à. Tô Trường Ca cười nói. Bách Lý Đông Quân cả kinh, Tô Sư Minh biết hắn hiện tại ở đâu. Đương nhiên biết, ta thế nhưng là thần du huyền cảnh a. Tô Trường Ca ngạo nghễ nói, thần du huyền cảnh chỉ cần một cái ý niệm, tinh thần liền có thể vây vùng ngoài và giảm. Nghĩ tại Bắc Ly đại địa bên trên tìm một người, dễ dàng. Lôi Mộng Sắt nói, 90 dặm bên ngoài, cho dù là phóng ngựa giờ roi, đi cả ngày lẫn đêm, ít nhất tới buổi sáng ngày mai mới có thể đến, chúng ta hay là chờ ở chỗ này chờ. Đúng à, hắn nếu là đến, nhất định sẽ đi trước Điêu lâu tiểu trúc lấy cho ngươi lễ vật, đến lúc đó đi nơi nào tìm hắn chính là. Tô Trường Ca cười nói, cũng là. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Đi thôi, chúng ta trở về. Lôi Mộng Sát đưa tay quơ quơ. Đây là tại cùng Tiêu Nhược Phong một cái tín hiệu, đại gia phải đi về. Trên cổng thành Tiêu Nhược Phong mỉm cười, quay người đi xuống thành lâu. Trở về Thiên Khải thành sau, đám người cũng bởi vì có chuyện riêng phần mình tản. Tô Trường Ca không có chuyện để làm, liền trở về tại thủy cư. Trở lại tại thủy cư, hắn nhìn thấy Tiểu Hàn Y Lìa đang cùng Kinh Nghe đang luyện kiếm thuật, Dịch Văn Quân Yến Lưu Ly, Doan Lạc Hà, Lý Tâm Nguyệt cũng đứng ở bên cạnh quan sát. A, Trường Ca ca ca. Đang luyện trong kiếm tiểu Hàn Y gì trước hết nhất một cái nhìn thấy Tô Trường Ca trở về, lập tức dừng động tác lại, nhấc tay chào hỏi. "Luyện thật giỏi kiếm, không được lười biếng a." Tô Trường Ca gật đầu. "Tốt." Tiểu Hàn Y quay đầu nhìn về phía Kinh Nghê tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục a." "Ân, vừa rồi một kiếm kia đâm ra đi thời điểm nhất định muốn chú ý, muốn nhắm chuẩn đối thủ tử huyệt, một kiếm xuyên tim." Kinh Nghê chỉ điểm. "Hảo." Tiểu Hàn Y huy kiếm đâm thẳng ra ngoài. "Tâm Nguyệt tỷ." Tô Trường Ca thì đi tới Lý Tâm Nguyệt mặt phía trước lên tiếng chào. Lý Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, Tiểu Hàn Y Lý một mực đòi tới đây, cho nên chỉ có thể tới đây quấy rầy. "Không quấy rầy, Tiểu Hàn Y Lý cùng Tâm Nguyệt tỷ suy nghĩ gì thời điểm tới cũng có thể." Tô Trường Ca cười cười, "Đúng, luôn lũ người đâu. Lạc tiên sinh nói là ra ngoài sẽ bằng hữu." Dịch Văn Quân nói, "Là một tên nữ tử." "Bằng hữu?" "A." Tô Trường Ca nhớ tới Lạc luôn lũ đề cập tới một người. Người kia cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, tên tại Thiên Khải thành mọi người đều biết, cùng Lạc luôn lũ nổi danh. Hai người thường xuyên gặp mặt, tương hỗ là tri âm. Phong Thu Vũ, Thiên Khải thành một vị khác cầm chi quốc thủ. Nàng mặc dù sinh ra ở Thanh Lâu, lại ra nước bùn mà không nhiễm, không dính bụi trần. Tại Tô Trường Ca xuất hiện phía trước, liền từng bị rõ ràng ca công tử Lạc Hiên xưng là lấy chỉ là 10 năm nữ tử chi thủ, a đuổi Bắc Ly trăm năm tuyệt thế thanh em danh tiếng viễn siêu bây giờ Lạc Nôn Lũ gần với Tô Trường Ca phía dưới. Đương nhiên, liên quan tới nàng cầm nghệ, càng khiến người ta chú ý chính là dung mạo của nàng. Có người nói, dung mạo của nàng so Bách Hoa Lâu Hoa Khôi còn muốn đẹp, không tại Thiên Khải đệ nhất mỹ nhân Dịch Văn Quân phía dưới, nhưng lại cho tới bây giờ chỉ bán nghệ không bán thân, cho đến nay ngoại trừ Lao Tam Cố Kiếm Môn, không người có thể thấy hắn phong dung. Đó là 6 năm trước sự tình, ngay lúc đó Cố Kiếm Môn bằng vào một thân cuồng ngạo, tại Thiên Khải thành danh tiếng hiển hách. Hôm đó, hắn cùng với Lôi Mộng Sát lần đầu tiên tới Bách Hoa Lâu, đột nhiên lầu đó bên trên có tiếng đàn vang lên. Cố Kiếm Môn liền thừa dịp men say, nương theo cái kia tiếng đàn dơ kiếm mà múa, cuối cùng kiếm khí kia trở thành một tòa kiệu hoa, dẫn tới trong Bách Hoa Lâu cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, từ đây trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng Cố Kiếm Môn sau khi lên lầu, cũng liền cùng Phong Thu Vũ gặp mặt một lần liền triệt để từ bỏ. Bởi vì, ngay lúc đó Phong Thu Vũ quá nhỏ, cũng chỉ có 13 tuổi. Kể từ sau chuyện này, trong Bách Hoa Lâu cũng có một cái khác chuyện luôn. Phong Thu Vũ là Cố Kiếm Môn nhìn chúng nữ nhân, chỉ chờ 18 tuổi năm đó, Cố Kiếm Môn liền từ tang rơi thành trở về cưới nàng. Nhưng bây giờ, nhân gia đều 19, mới có 20, cũng không gặp cái kia Lăng Vân công tử đến, đoạn này lời đồn cũng liền chưa đánh đã tan như vậy. Đương nhiên còn có một loại khác nghe nói, Phong Thu Vũ là tiền triều công chúa hậu nhân, bên cạnh có tuyệt thế cao thủ bảo hộ, cho nên Cố Kiếm Môn từ bỏ. Ngược lại chúng thuyết phân vân, không biết cái nào là thực sự, cái nào là giả. Các nàng gặp mặt chỗ, không phải là tại Bách Hoa Lâu a? Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dù sao đây không phải là chỗ tốt, Thiên Khải thành nổi danh nhất động tiêu tiền, ngư lòng hỗn tạp loại người gì cũng có. Hắn lo lắng Lạc Nôn Lũ đến nơi đó sẽ bị khi dễ. A Dịch Văn Quân cười nói, không có chuyện gì, Lạc tỷ tỷ bên cạnh có Lục Kiếm nô bảo hộ lấy, hơn nữa nàng bây giờ cũng là địa cảnh cao thủ a, ai có thể khi dễ được nàng a. Nói đến cũng đúng. Tô Trường Ca gật đầu một cái kia các ngươi lựa trước, ta đi lên lầu nằm một hồi mà cùng lúc đó, trong Bách Hoa Lâu. Tất cả mọi người câm như hến, thanh lâu nữ tử run lẩy bẩy, đơn giản là trên lầu 6 người kia. Cái kia 6 cái tựa như từ trong địa ngục bò ra tới ác ma, mỗi người đều cảm nhận được cái kia cố vô cùng sát khí ác liệt, làm cho người kinh hãi run sợ. Mà trong phòng, lại là một mảnh an lành. Lạc Nôn Lũ đang cùng một cái nữ tử áo trắng tại lẫn nhau đánh đàn, nói chuyện phiếm. Nữ tử có không kém gì Dịch Văn Quân đẹp, nàng hai tay đánh đàn, khúc đàn bên trong có duyệt tận thiên hạ cảm giác tăng thương. Một khúc kết thúc, Lạc Nôn Lũ khẽ đặt chén trà xuống, phong cô nương cái này một khúc tràn đầy ưu sầu, phảng phất thương hải tam điển, nhưng lại tràn đầy ước mơ, tựa hồ có không nói ra được tâm sự đâu. Bị Lạc tiên sinh nghe, Phong Thu Vũ mỉm cười, để cho phong cô nương chê cười. Lạc Nôn Lũ nói, Phong Thu Vũ hơi hơi cúi đầu, ngón tay xẹt qua dây đàn, sâu kín mở miệng, cơ thể của Trường Ca công tử còn tốt chứ? Phong cô nương nói là phương diện nào đi nữa? Lạc Nôn Lũ cười hỏi lại, hôm đó ta nhìn thấy hắn mạnh vào thần du, một khúc bại lui kiếm tiên vũ sinh ma sau đó, nhưng có cái gì hậu di chứng? Phong Thu Vũ hỏi, cơ thể của công tử rất tốt, hơn nữa khí huyết cũng đã ổn định rồi. Lạc Nôn Lũ nói, vậy là tốt rồi. Phong Thu Vũ cuối cùng buông xuống một mực nỗi lòng lo lắng, cảm giác như chút được gánh nặng. Lạc Nôn Lũ cười nói, tất nhiên phong cô nương như thế mong nhớ công tử, vì sao không đi ra cái này Bách Hoa Lâu, tự mình đi gặp thấy hắn đâu? Ta vốn là gái lầu xanh, mà Trường Ca công tử nhưng là cái kia trao liệm cửu thiên tiên nhân, cho dù là gặp nhau, lại như thế nào đâu? Phong Thu Vũ khẽ lắc đầu. Lạc Nôn Lũ than nhẹ một tiếng, luận công tử làm sao đều không nghĩ tới, tại trong Bách Hoa Lâu còn có một vị như thế trung tình với hắn nữ tử à? Kể từ công tử lấy cầm nghệ tại Thiên Khải thành danh tiếng tăng lên, càng bị Lý Tiên Sinh ca tụng là tiên nhân thanh âm. Vị này phong cô nương liền đối với hắn lên hứng thú nồng hậu. Lạc Nôn Lũ mấy lần tới bái phòng lúc, Phong Thu Vũ đều để nàng đàn tấu Tô Trường Ca những cái kia khúc. Những cái kia khúc có tràn đầy vui sướng, cũng có tràn đầy đối với cố hương tưởng niệm, phản phất khúc bên trong mỗi một cái âm phủ, đều là vì chính mình sáng tác như vậy. Lâu mà, Lý Triệu, một lúc, Phong Thu Vũ đối với Tô Trường Ca cũng tràn đầy hướng tới, trong lòng cũng dần dần có ái mộ chi ý. Lạc Nôn Lũ mấy lần đề nghị, có thể mang nàng nhập học cùng công tử gặp một lần. Phong Thu Vũ đều biết lắc đầu, hơn nữa lấy câu nói mới vừa rồi kia tới từ chối. Lý Tiên Sinh qua một đoạn thời gian, có thể sẽ phải rời khỏi. Lạc Nôn Lũ đột nhiên nói, Lý Tiên Sinh muốn đi đi. Cái kia học cung phải làm gì đây? Phong Thu Vũ cầm ly trà lên khẽ nhấp một miếng. Lạc Nôn Lũ lại không có trả lời, mà là tự mình nói, ta cảm giác công tử cũng biết theo Lý tiên sinh cùng rời đi, hẳn là rất khó về lại Thiên Khải. Bình một tiếng, Phong Thu Vũ chén trà trong tay rơi xuống, nước trà theo mặt bàn chảy xuôi xuống. Có một số việc nếu như không thừa dịp bây giờ biểu đạt ra ngoài, có thể sẽ thương tiếc suốt đời. Lạc Nôn Lũ đưa tay đem chén trà cất kỹ, cầm lấy bên tay trái khăn tay lau sạch lấy mặt bàn. Phong Thu Vũ hơi hơi rủ xuống lông mày, hô hấp dần dần tăng thêm. Ấu niên thời điểm, nàng liền không có đuổi kịp sư phụ cùng sư minh, trở thành biệt ly. Lần này, chính mình cũng muốn theo không kịp sao nghĩa. Nàng khẽ cắn quẹ môi, thật chặt nắm chặt mép váy, rất là xoắn xuýt. Chương 120, thần du vạn dặm, gặp lại nguyệt giao cầu mua hết, chương 120, thần du vạn dặm, gặp lại nguyệt giao cầu mua hết, tại trong thủy ư. Chúng nữ đều ở trong viện tỉ thí với nhau giao lưu. Tô trưởng ca lại về tới trong phòng của mình, hắn lần này cần đi gặp một người, thần du vạn dặm đi gặp nhớ thật lâu người. Tô trưởng ca trên giường tĩnh tọa mà tưởng nhớ, trong chốc lát tinh thần đi xa đến ở ngoài ngàn dặm. Hắn đầu tiên là đi tới Sải Tang thành thấy được Cố gia, thấy được sư huynh Cố Kiếm Môn. Bây giờ Cố gia tại Cố Kiếm Môn xuất linh dưới, mặc dù không bằng những ngày qua huy hoàng, nhưng cũng khôi phục không thiếu khí huyết. Sau đó, hắn tìm được đang tại trở về Thiên Ngoại Thiên trên đường Nguyệt Khanh. Nàng đang ngồi ở một chiếc hoa lệ trong xe ngựa, đánh xe ngựa chính là một cái mặc màu đỏ quần áo thị nữ. Chết Tô trưởng ca, số nam nhân, ta đều đi đã vài ngày, vậy mà cũng không biết tới đưa tiễn ta. Nàng trong xe ngựa buồn bực, dậm chân chặt phải trong xe ngựa phanh phanh vang lên. Bên ngoài xe ngựa thị nữ dọa đến toàn thân run lên. Dọc theo con đường này, tiểu thư đã mang cái kia gọi Tô trưởng ca nam nhân đã mấy ngày, hơn nữa mỗi ngày đều không mang theo giống nhau. Nàng không dám hỏi, cũng không dám nói chuyện, yên lặng vung vẩy roi ngựa, cưỡi ngựa xe phi tốc đi xa. Số nam nhân, có bản lĩnh cả một đời đều đừng đến gặp ta. Như thế nào, ai khi dễ ngươi? Nguyệt Khanh nguyên bản đang sinh oi bức, trong xe ngựa chợt xuất hiện một cái phong thái tuyệt thế công tử, mang theo một cỗ đắc ý gió xuân mà đến. Số nam nhân, sao ngươi lại tới đây không bảy không? Nguyệt Khanh lập tức mừng rỡ không thôi. Đương nhiên là nhớ ngươi, vốn là muốn đi tìm ngươi, kết quả ngươi không tại Thiên Khải thành không thể làm gì khác hơn là tới đây tìm ngươi. Tô trưởng ca nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Nâng lên chuyện này, Nguyệt Khanh cũng rất không vui. Họ cung đại khảo mấy ngày nay, nàng ở đó khách sạn đợi Tô trưởng ca vài ngày. Sau đó lại còn là sai người nghe ngóng, họ cung đại khảo đã kết thúc, Tô trưởng ca không có thụ thường, lúc này mới yên tâm lại. Kết quả chính mình phút cuối cùng đều phải đi, cũng không thấy Tô trưởng ca tới gặp mình một mặt. Ai? Ngươi cũng biết ta là kỳ thi cuối năm quan chủ khảo, chắc chắn bận rộn một điểm. Cái này không nhàn rỗi xuống, liền đến nhìn ngươi đi. Tô trưởng ca nói. Đội vàng cái gì? Đội vàng theo ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ a. Nguyệt Khanh hừ một tiếng, đem đầu liếc đến một bên. Mặc dù đổi các nàng bên cạnh, nhưng lúc đêm khuya vắng người vẫn sẽ nghĩ ngươi a. Tô trưởng ca ngồi tới. Ta vậy mới không tin đâu. Nguyệt Khanh lại hừ một tiếng, nhưng khỏe miệng đã có chút không để ép được. Tiểu thư, ngươi đang nói chuyện với người nào đâu? Ngoài xe ngựa, đánh xe thị nữ lại cực sợ. Nếu như nàng nhớ không lầm, trong xe ngựa hẳn là chỉ có tiểu thư một người a, ban ngày tiểu thư chẳng lẽ gặp phải quỷ hỗn? Đuổi ngươi xe ngựa, không dám hỏi đừng hỏi, không dám nhìn cũng đừng nhìn. Nguyệt Khanh quát lớn. Tiểu Nguyệt Khanh, đối với thị nữ của mình hung ác như thế không thể được a. Tô trưởng ca khoát khoát tay chỉ. Người quản ta đây. Nguyệt Khanh phủi một chút miệng nhỏ. Số nam nhân, ngươi bây giờ không phải là tại Thiên Khải thành sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Ân, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua thần du vạn dặm một thuyết này sao? Tô trưởng ca nhíu mày. Thần du huyền cảnh. Số nam nhân, ngươi vào thần du. Nguyệt Khanh kinh hô lên. Tiểu Nguyệt Khanh à, tin tức của ngươi có thể quá là hậu, sớm mấy ngày thời điểm ta liền đã vào thần du. Tô trưởng ca cười ha hả. Sau đó, hắn đem chính mình đại chiến Nam Quyết kiếm tiên vũ sinh ma mạnh vào thần du sử dụng phục hy thần thiên hưởng đệ tam hưởng, bãi lui vũ sinh ma sự tình nói cho Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh nghe hắn nói xong sau đó, đã bị rung động đến không hơn được nữa. Nam Quyết kiếm tiên vũ sinh ma khi xưa Nam Quyết đệ nhất cao thủ, vậy mà cũng thành bại tướng dưới tay hắn. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Nguyệt Khanh kinh thán không thôi. Giống nhau, ta nhưng là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ nam nhân a. Tô trưởng ca ngạo nghễ nói. Vậy ngươi lần này là muốn cùng ta trở về Thiên Ngoại Thiên, đi Lang Nguyệt Phúc địa đi? Nguyệt Khanh hỏi. Bây giờ không được a, ta bây giờ chỉ là tinh thần đi xa, bản thể còn tại Thiên Khải thành đâu. Tô trưởng ca đưa tay đưa về phía Nguyệt Khanh, lại là nhẹ nhàng sẽ qua. Thực sự là thần kỳ, thật giống như gặp được chân nhân. Nguyệt Khanh cũng đưa tay tới, nhưng từ cơ thể của Tô trưởng ca xuyên qua. Chờ Thiên Khải thành sau khi an định, ta liền đi Thiên Ngoại Thiên, giúp các ngươi đem Nguyệt Phong thành từ Lang Nguyệt Phúc địa bên trong lôi ra ngoài. Tô trưởng ca nói. Nguyệt Khanh gật đầu, cảm ơn ngươi a số nam nhân. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá, ngươi còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao? Tô trưởng ca đột nhiên hỏi. Cái kia a, ta không nhớ rõ. Nguyệt Khanh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Cái kia chậm bên trên, nàng làm sao có thể không nhớ rõ? Bê ơi, nhưng mà muốn nàng bây giờ nói thế nào a? Bên ngoài còn có khác người ở đây, đây nếu là nói ra, chẳng phải là mắc cỡ chết người ta rồi. Không nhớ rõ không việc gì, chờ ta đi Thiên Ngoại Thiên sau đó, ngươi liền nhớ ra rồi. Tô trưởng ca cười cười, tốt, ta cũng nên đi. Ngươi lại muốn đi nơi nào a? Nguyệt Khanh vội vàng hỏi. Đương nhiên là đi Thiên Ngoại Thiên, đi gặp tỷ tỷ ngươi. Tô trưởng ca làm một cái hôn gió, lần sau lại đến thấy ngươi a, gặp lại đi. Ai? Nguyệt Khanh đưa tay, trước mắt cũng đã trống không một người, nàng vội vàng rèm xe vén lên nhìn ra ngoài, lại nào còn có nửa điểm dấu vết. Cái này số nam nhân, vừa gặp mặt một lần, lập tức lại rời đi. Nguyệt Giao đến cùng nơi nào tốt?
có vóc người ta được không? Không phải liền là thích mặc quần trắng đi, ngày khác ta cũng xuyên, thử.
Thấy qua Nguyệt Khanh sau đó, Tô Trường Ca lần nữa thần du mà đi, qua trong giây lát liền lại là mấy ngàn dặm xa vực ngoại chi địa, cái kia quanh năm tuyết rơi, một mảnh cảnh cối thiên ngoại chi thiên. Một vòng mặc váy dài trắng bóng hình xinh đẹp đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ở trên bầu trời lồng ngỗng đông tuyết, suy nghĩ xuất thần. Thiên thu vô tuyệt sắc, đôi mắt là giai nhân. Cái kia giai nhân đang nhìn mênh mông vô bờ phía chân trời sững sờ lúc, một cái để cho nàng rất cảm thấy thanh âm quen thuộc từ bên cạnh vang lên, cả kinh nàng xoay người lại. "Công tử, như thế nào ngươi nguyện giao con ngươi hơi co lại? Đã lâu không gặp, Giao Nhi." Tô Trường Ca khoát tay, cuốn lên một mảnh bông tuyết bay đi vào, rơi trên mặt đất trở thành một đóa băng hoa, trông rất đẹp mắt. "Công tử." Nguyệt Giao kích động không thôi, đang muốn nhào tới chui vào vậy để cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn trong lồng ngực, nhưng từ thân thể của hắn xuyên qua. Nguyệt Giao lập tức sắc mặt trắng bệnh, "Công tử, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này, chẳng lẽ ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Ta là tinh thần đi xa vạn dặm đi tới nơi này tới." Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Nguyệt Giao vừa rồi biểu tình kia, giống như cho là mình đã chết, là linh hồn phiêu đãng tới nơi này. Quả nhiên, nghe xong sau khi giải thích của hắn, Nguyệt Giao lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ta còn tưởng rằng công tử đã, chỉ cần công tử không có việc gì liền tốt." "Ân, nghe nói ta vào thần du huyền cảnh." Giao Nhi giống như không kinh ngạc một chút nào dáng vẻ đâu. Tô Trường Ca sờ cằm một cái. Mặc dù kinh ngạc, nhưng ta biết công tử nhất định có thể vào thần du, Giao Nhi cũng một mực đang chờ giờ khắc này. Nguyệt Giao cười nói, Tô Trường Ca nghĩ đưa tay ôm lấy nữ nhân này, nhưng hai tay nhưng từ thân thể của nàng xuyên qua, bất đắc dĩ chỉ có thể thu tay về. Đáng tiếc, cái này tinh thần dù sao chỉ là một tia linh hồn, chỉ có thần du vạn giảm bản lĩnh, lại chỉ có thể xem giai nhân. Kỳ thực có thể gặp một lần công tử, ta đã rất thỏa mãn. Nguyệt Giao nói, "Ân, cho ta suy nghĩ một chút, như thế nào đem cái này tinh thần ngưng luyện một chút, về sau thần du vạn giảm, có thể trực tiếp giết người, vậy thật là tốt ta." Tô Trường Ca nói, "Cái này, thật sự có thể làm được sao?" Nguyệt Giao cả kinh nói, "Bằng vào ta thiên tư, nói không chừng có thể suy nghĩ ra trong đó pháp môn." Tô Trường Ca cười nói, "Như thế cũng không cần ta tự mình tới thiên ngoại thiên, liền có thể giúp ngươi phá Lang Nguyệt Phúc Địa cấm chế kia." Kỳ thực, Giao Nhi càng mong đợi công tử có thể tự mình đến thiên ngoại thiên tới một chuyến. Nguyệt Giao khuôn mặt hơi đỏ bừng, "Ta cũng nghĩ ôm ngươi một cái." Tô Trường Ca thâm tình chậm rãi đạo, "Cái kia, ta ở chỗ này chờ công tử đến." Nguyệt Giao ngượng ngùng khó nhịn gật đầu một cái,